Chương 150, thiên hạ đệ nhất Liêu Xuyên Ngư. Chương 150, thiên hạ đệ nhất Liêu Xuyên Ngư. Ta có khi luôn muốn, ta có thể hay không chính là tinh gia trong phim ảnh miêu tả loại kia bạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Rõ ràng tự thân không có cơ sở, nhưng đối với một loại nào đó đặc biệt chiêu thức lĩnh ngộ đứng lên lại so người bình thường nhanh nhiều, cũng tỉ như dưới mắt nằm mười thuật lăn đất công. Công này thoát thai từ võ đương phái thần cầm công sớm nhất sáng lập công này, người là một tên hành động bất tiện người tàn tật, truyền thuyết tiếu ngạo giang hồ dính áo 18 ngã cũng là từ thần cầm công bên trong nào đó một thiên diễn biến tới. Phía sau lưng vĩnh viễn là người tập võ nhược điểm lớn nhất, nam thuật hoàn toàn công giải quyết tốt đẹp được điểm này, bởi vì nằm trên mặt đất liền không lộ phía sau lưng. Lúc sáng sớm, trong ngõ nhỏ tiếng gà gãy truyền đến, Tống bác sĩ hướng ta nói, "Tiểu Hạc con, đều nhìn cả đêm, tới ăn chút gì bữa sáng, ta mua bánh bao bánh quẩy." Ta chậm rãi khép sách lại, sắc mặt bình thường, nhưng trong lòng lại kích động dị thường. Tống tả, ta cảm thấy ta không sai biệt lắm đã học xong. Người đã học xong? Thật hay giả? Nhanh như vậy? Nghe ta nói một đêm liền học được lăn đất công, không chỉ Tống bác sĩ không tin, ngay cả chính ngồi xếp bằng trên ghế lột trứng gà Liêu Xuyên Ngư cũng biểu lộ mười phần giật mình. Đương nhiên là thật. Trừ cuối cùng hai chiêu còn có một số chỗ không rõ. Mặt khác chiêu thức ta đã lĩnh ngộ yếu lĩnh. Nói xong ta trực tiếp nằm trên mặt đất, lớn tiếng nói, Tống tả, tới đánh ta thử nhìn một chút. Tạm biệt đi, ta ra tay nặng, không cẩn thận thương tổn tới ngươi sẽ không tốt. Ta nằm trên mặt đất nói, không có chuyện. Ngươi yên tâm to gan đến, hay là tạm biệt, nếu không sư muội ngươi đến, ngươi đối với khống chế lực đạo mạnh hơn ta. Liêu Xuyên Ngư cầm khăn mặt xoa xoa tay, cười nói, tiểu hạng con ngươi có lợi hại như vậy. Năm đó Kim Mãn Đường học công này cũng dùng trọn vẹn hơn một năm thời gian, ngươi nói ngươi một đêm liền lĩnh ngộ. Ta không tin lắm, để cô nãi nãi ta xem một chút làm sao vấn đề. Chuẩn bị xong chưa? Tới đi, không cần lưu thủ. Ta nằm trên mặt đất hít sâu, trong đầu nghĩ đến trên sách chiêu thức, dùng sức đem bắp thịt toàn thân kéo căng. Nói dứt lời, nàng mặc đông vải dép lê hai cái bước xa xông lại, tốc độ rất nhanh. Đồng thời nàng hai tay mở ra hiện lên hổ đói bộ mồi trạng, mục tiêu chính là ta cổ. Mắt của ta tập nhanh tay, đưa tay bắt lại cổ tay nàng, đồng thời cấp tốc nửa ngồi xuống, thân thể ngửa về đằng sau, lập tức quất đùi phải. Đột nhiên phía bên trái nghiêng người, tiếp lấy liền nâng lên chân phải, đột nhiên đạp hướng nàng sườn trái vị trí. Tại ta bắt lấy cổ tay nàng phía bên trái xoay người lúc, nàng nha kinh hô một tiếng. Hạ bàn hiển nhiên đã mất đi trọng tâm. Ta chiêu này chính là trên sách miêu tả con thỏ đạp ưng. Mắt thấy một cước này sắp đạp đến đối phương, ta đại hỉ. Có thể một giây sau, nàng đột nhiên hời hợt bắt lấy ta gót chân. Nàng hướng ta cười một tiếng, ngay sau đó trước mắt ta liền xuất hiện một cái lông xù đông vải dép lê đế dày, càng ngày càng gần. Ta vốn còn muốn thử một chút lại lư đả cổn chiêu kia. Sau 5 phút, nhìn xem dầu dĩ không vui túi đầu hút cháo, Tống bác sĩ quay đầu nhíu mày nói, sư muội, tiểu hạng con không thể so với người ta, hắn không có cơ sở, tố chất thân thể vốn cũng không đi, ngươi cũng không biết thu một chút lực đạo, ngươi nhìn cho hắn trên mặt đá. Sư tỷ ngươi cái này không thể trách ta à? Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, là hắn để cho ta không cần lưu thủ. Ta ngẩng đầu cười khổ, không có chuyện Tống tả, muốn học được bản sự liền phải dạng này. Tục ngữ nói nghiêm sư xuất cao đổ, ta không để ý. Ha ha, tiểu hạng con thật biết nói chuyện. Không sai, muốn học bản sự liền phải trước có loại thái độ này. Còn đau không? Mau ăn cái trứng gà luộc bồi bổ liền tốt. Ta ngắm trên bàn một chút, im lặng nói, tiểu cô nãi nãi, này chỗ nào còn có trứng gà? Hết thảy liền 3 cái trứng gà luộc, không đều để ngươi ăn chưa? Ta nói. Nàng lập tức hì hì cười nói, cô nãi nãi nói có chính là có, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, chỉ gặp nàng ngậm miệng lại, đột nhiên khẽ hấp bụng, ngay sau đó liền thấy được nàng toàn bộ cổ rõ ràng lớn một vòng. Lúc này nàng hướng ta trừng mắt nhìn, từ từ há miệng ra. Chỉ gặp trong miệng nàng lại ngậm lấy một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh trứng gà luộc, ngay cả da đều không có phá. Nàng đưa tay đem trứng gà móc đi ra, ném cho ta cười nói, "Ăn đi, còn nóng hổi lấy, không đủ tiểu cô nãi nãi ta còn có." Nhìn qua trong tay bóng ánh sáng long lanh trứng gà luộc, ta đều nhìn trợn tròn mắt, làm sao còn có thể dạng này. Tống bác sĩ cười nói, "Đừng ngạc nhiên, ngươi kiến thức hay là quá ít, năm đó chúng ta đi theo sư phụ luyện thải bổ công thời điểm đũa một ngày đều có thể dùng xong mấy chục bao." Ta nghĩ thầm đây cũng quá bạo lực, không thích đứng được. Ta bưng lên cháo uống một ngụm để che giấu xấu hổ. Lúc này Liêu Xuyên Ngư ở bên lại nói, tiểu tử ta nói như vậy, ngươi liền xem như một cây cây tăm tiền đến, chỉ cần ta cùng sư tỷ không vui, ngươi cũng đừng hỏng ra ngoài. Khủ. Mẹ nó để cháo bị sặc. Ta tự nhận không có đọc bao nhiêu sách, tố chất không cao, nhưng ở hai nữ này trước mặt, ta căn bản liền tiếp không được chủ đề, giữa các nàng trò chuyện lên phương diện kia mà là không gì kiêng kỵ, rất nói nhiều ta đều không thể thuyết minh đi ra, các nàng trò chuyện cái kia tựa như người bình thường ăn cơm uống nước một dạng. Cái này không, lập tức liền nghe Tống bác sĩ nói, đúng rồi sư muội, ta trong khoảng thời gian này thiếu nam nhân, ngươi bên này mà nếu là có dư liền dành thời gian hướng ta nơi đó lanh mấy, tận lực muốn trẻ tuổi sạch sẽ chút. Không phải đâu sư tỷ, ngươi sẽ còn thiếu nam nhân. Ta cũng là địa chủ gia không có bao nhiêu lương thực dư, nếu không phải gần nhất tìm cái cờ tờ vào việc, ta cuộc sống khổ này đều không vượt qua nổi. Liêu Xuyên Ngư nói xong quay đầu nhìn về phía ta. Tống bác sĩ lập tức nói, ngươi cũng đừng đánh hắn cái này thuần dương gà tơ chủ ý, ta đã thử qua vô số lần, hắn không hiểu phong tình, khó chơi, so trong miếu xuất ra mấy chục năm lão hòa thượng còn có thể nhịn, ta đều sớm từ bỏ. Ai? Liêu Xuyên Ngư nâng cầm lên nhìn qua ta, nhàn nhạt nói, thật là một cái hài tử đáng thương à, ngươi biết nữ nhân nơi đó dáng dấp hình dáng ra sao không? Ta lập tức đứng dậy, ôn quyền nói ra, hai vị cô nãi nãi, ta van cầu các ngươi không cần đang nhạo báng ta, đầu tiên ta cho thấy, con mẹ nó chứ rất bình thường, ta cũng có yêu qua nữ nhân, ta cũng có thất tình lục dụng, ta cũng bị tình vây con qua, ta gặp qua nữ nhân trên người đều dài hơn bộ rắn gì, ta một không là hòa thượng, hai không phải bệnh nhân, canh ba không phải thái giám, ta chính là một cái có chính mình mơ ước người trẻ tuổi, không tất yếu nói chuyện yêu đương sẽ chỉ ảnh hưởng ta. Truy đuổi mơ ước bước chân, bởi vì người ưu tú luôn luôn độc thân, con đường cường giả nhất định cô độc. Phốc phốc. Liêu Xuyên Ngư cười, nàng hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút giấc mộng của ngươi a? Ta lắc đầu, không thể nói, giấc mộng của ta chính là mình ở trong mơ nghĩ công việc tốt, nói vậy thì không phải là mộng tưởng rồi, các ngươi đâu? Các ngươi có thể có mộng tưởng. Ân. Liêu Xuyên Ngư nghĩ nghĩ, cau mày nói, tiểu già Lam tự hậu viện có cái đầu gỗ bàn đu dây, giấc mộng của ta chính là có một ngày có thể chơi một chút mà cái kia bàn đu dây. Ngươi đây sư tỷ? Ta. Tống bác sĩ lắc đầu, ta trước kia miễn tưởng qua làm một cái hiền thê lương mẫu, về sau phát hiện vậy căn bản không có khả năng, chúng ta đời này nhất định không cách nào trở thành nhân mẫu, mà lại một khi đình chỉ luyện công, sẽ ở trong vài năm biến thành lao thái bà, ta xem quen rồi trong gương chính mình gương mặt này, cho nên không tiếp thụ được kết cục như vậy. A. Tống tả, hai người các ngươi cũng không thể sinh dưỡng sao? Ta kinh ngạc hỏi. Các nàng hai người không có trả lời, nhưng trong ánh mắt đều là hiện lên vẻ cô đơn. Ý thức được chính mình hỏi sai, ta lập tức nói, ta cảm thấy các ngươi hẳn là buông xuống một chút đối quá khứ chấp niệm cùng hồi ức, thiên đạo hồ là chỗ tốt, nhưng nó tại trên địa đồ tựa như một hạt lớn bằng hạt bừng. Giang hồ lớn như vậy, nhất định có đủ loại phong cảnh cùng nam nhân, Tống tả, ngươi chẳng lẽ liền không muốn tại đụng phải dư khắc lũng nam nhân như vậy sao? Ta đương nhiên muốn. Muốn liền muốn đi tìm a. Loại kia nam nhân ngươi không đi tìm tại sao có thể có? Ta đốt điếu thuốc nói, dư sư phó hiện tại đã tìm tới chính mình một nửa khác, các ngươi hẳn là cũng đi tìm kiếm. Liêu Xuyên Ngư đột nhiên tự rêu giống như cười nói, cô nãi nãi ta đã nói với ngươi, nam nhân đối với ta mà nói chỉ là kiện công cụ, giống ta dạng này coi như tìm được thì như thế nào? Nhất định sẽ không bị thế tục tiếp nhận. Vậy cũng không nhất định, thế tục cùng đạo đức lực ướp thuốc đối với kỳ nhân dị sĩ tới nói không dùng, ngươi cùng Tống tả là thuộc về là kỳ nhân dị sĩ a, ta liền nhận biết một người mỗi ngày chạy nhà vệ sinh nước ướp, ai khuyên ai mắng đều không dùng, kết quả người ta hiện tại đớp tức an thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thật hay giả? Trên đời này còn có người sẽ an phân, nàng biểu lộ kinh nghi. Đương nhiên thật. Ta nói tiên chân bản sắc. Sau này nếu có cơ hội đụng phải nhất định giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Mà lại người ta không chỉ chính mình ăn, nghe nói gần nhất còn dự định thu cái tiểu đồ đệ, mang theo đồ đệ cùng một chỗ ăn. Không chừng đến lúc đó chính là một phân song ăn, ngươi một đầu, ta một đầu. Mẹ! Ngươi nhanh đừng nói nữa. Buồn nôn. Nghe đều buồn nôn chết. Nếu để cho ta đụng phải người này, ta nhất định một trường đem hắn đánh chết. Miễn cho hắn ô uế cô nãi nãi con mắt của ta. Ta cười nói, nhanh đừng, đừng nói tiểu cô nãi nãi một mình ngươi, ta cảm thấy coi như ngươi cùng Tống tả cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể đánh qua người kia. Cái gì? Tiểu tử ngươi nói bừa. Bản cô nãi nãi 30 năm trước liền danh xưng đánh khắp giang hồ vô địch thủ. Ngươi chẳng lẽ cho là ta thất tuyệt trưởng danh hào là gọi không công thành? Nàng chỉ vào người của ta, ánh mắt chăm chú lại lớn tiếng nói, nếu như ta cùng sư tỷ liên thủ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Tống bác sĩ nghe xong nói, sư muội, vô luận là thải bổ thuật hay là thất tuyệt trưởng, công lực của ngươi đều tại trên ta, sư phụ còn đơn độc đem nhất hồn hương đạo truyền cho ngươi, ngươi bây giờ cũng đã sớm vượt qua năm đó sư phụ, nhưng trên giang hồ người tài ba tầng tầng lớp lớp, cao thủ nhiều vô số kể. Chúng ta những năm này tại Thuần An đợi thời gian quá lâu, với bên ngoài thế giới cũng không đủ giải, cho nên vẫn là muốn khiêm tốn tốt hơn. Nghe chút lời này, Liêu Xuyên Ngư lập tức không làm nữa. Nàng nhảy dựng lên một cước đạp đến trên mặt bàn, lớn tiếng nói, sư tỷ, ngươi làm sao cũng nghĩ như vậy? Chúng ta tập võ mấy thập niên chẳng lẽ ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao? 20 năm trước phương Bắc kia cái gì Trường Xuân sẽ phái người tới lôi kéo ta? Cái kia về sau làm gì? Bọn hắn tới một cái cô nãi nãi ta đánh một cái. Đến 10 cái cô nãi nãi ta liền đánh 10 cái. Nàng nói xong đoạt tới trong tay của ta khói, ngón tay kẹp lấy hít một hơi phốc phun ra, hướng về phía ta lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta. 30 năm trước. Sau 30 năm. Tiểu già Lam tự giang hồ thứ nhất. Ta thất tuyệt thần trưởng Liễu Xuyên Ngư thiên hạ đệ nhất. Chương 151, thất thất tăng lực công chương 151, thất thất tăng lực công chân phát lực. Kéo căng ở eo. Cái mông hướng phía trước đỉnh. Đối với. Rất tốt ra tiểu tử, chính là như vậy hiện tại bắt đầu từ từ tả hữu lắc. Đừng nói tả hữu dung, ta chân tê dại ngồi xổm không nổi. Động tác cũng thay đổi hình. Kết quả trong nháy mắt chịu một cái roi. Ta đau nhè răng trợn mắt, lớn tiếng nói, tiểu cô nãi nãi ngươi ra tay có thể hay không đụng nhẹ. Ta chân đau xót thật ngồi xổm không nổi. Hiện tại mới 3 phút mà thôi, làm sao lại ngồi xổm không nổi? Ngươi chính là lười biếng. Hạ bàn ổn là người tập võ quan trọng nhất. Hạ bàn bất ổn. Ngươi luyện cái gì công đến cuối cùng đều là không tốt. Không nên cảm thấy chính mình bỏ qua cái tuổi đó ngồi trung bình tấn liền vô dụng. Vậy cũng là lời cớ. Tiểu tử ta cho ngươi biết. Trước kia cũng không ít cao thủ đều là có tài nhưng thành đạt mượn. Ngươi chỉ cần ngày qua ngày kiên trì không ngừng luyện tập kỹ năng cơ bản, coi như không thành được cao thủ, vậy cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nghe chút lời này, ta cũng không buồn đi lau mồ hôi, cắn răng tiếp tục luyện. Liêu Xuyên Ngư tay cầm roi ra, vây quanh ta xoay quanh. Nàng vừa đi vừa nói, người tập võ nhất định phải đối với mình có tự tin, bất luận đối mặt đối thủ như thế nào đều muốn tin tưởng mình có thể đánh thắng. Nếu như người tập võ đối với mình không có tự tin, vậy liền thành thành thật thật làm người bình thường. Đây chính là ta cho ngươi lên bài học thứ nhất. Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi, đứng phải có đứng dạng. Ngồi phải có ngồi dạng. Võ công phân ra trong ngoài nhà, nội gia công lấy khí làm chủ, lấy ý biết làm phụ, muốn lấy khí dẫn dắt toàn thân, không chú trọng chiêu thức xáo lộ, càng coi trọng lúc đối địch tùy cơ ứng biến, lấy bất biến ứng và biến. Ngoại gia công chú trọng lấy lực lượng cùng tốc độ khắc địch, thông qua ngày truy luyện tự thân, một ngày không dám thư giãn, để cầu sớm ngày đạt tới gân rồng hổ cốt thân báo trạng thái. Ngươi nói những lý luận này ta đều biết, đa đạo của ta. Ngươi biết cái rắm. Từ hôm nay trở đi, ngươi về sau mỗi ngày tựa như dạng này luyện thất tăng lực công, động tác không có khả năng biến hình, thằng đến có thể làm được một hơi luyện qua không xuất mồ hôi mới thôi. Ta giờ phút này cắn răng, bắp chân nhỏ không ngừng run lên, cuối cùng một hơi không có đỉnh chỉ nằm trên đất, nhìn đồng hồ, mới kiên trì 6 phút. Ta vậy liền coi là xa xa đột phá cực hạn, trước kia ta đi theo Ngư ca ngồi trung bình tấn, khi đó nhiều nhất có thể kiên trì 2 phút đồng hồ, Ngư ca một hơi đâm cho tới chưa còn cũng không có chuyện người mở dạng, khí đều không mang theo thở. Ta lăn đất công dụng đi ra không thế nào lợi hại, Liêu Xuyên Ngư cho là nguyên nhân căn bản là ta điều kiện không được, hoặc là nói là ta lực bộc phát không thỏa mãn được công pháp này cơ sở yêu cầu. Liên giống với cầm 12 vạc động cơ chứa vào trên xe đạp, khó mà phát huy uy lực của nó. Cho nên nàng dạy cho một loại này gọi thất thất tăng lực công chiêu thức, loại này công chỉ có một điểm tác dụng, chính là có thể nhanh chóng tăng cường tự thân lực lượng lực bộc phát, phi thường hữu dụng. Nói như vậy, không cần đi phòng tập thể thao rèn luyện, chỉ cần mỗi ngày luyện loại này công, kiên trì luyện bên trên 7740 cửu thiên, nguyên bản có thể một tay xách 50 cân người liền có thể nhẹ nhõm một tay xách động 100 cân. Hết thể chỉ có 4 chiêu, động tác không khó, thích hợp không có cơ sở người bình thường luyện. Ta ngồi xổm trung bình tấn là đệ nhất chiêu, cùng phổ thông trung bình tấn khác biệt chính là, loài ngựa này bước gọi bốn bề yên tĩnh tại hữu lắc trung bình tấn. Luyện pháp là tại bình thường trung bình tấn trầm xuống động tác trên cơ sở đem hai chân đổi thành bên ngoài tám thế đứng, đồng thời đầu ngón chân hướng phía dưới ép, thân thể không ngừng đung đưa trái phải. Chiêu thứ hai gọi song quyền đỉnh huyệt thận du trước gặp con nguyên địa đứng vững, góp chân cách mặt đất, dựa vào mũi chân chèo chống, hai tay nắm tay, trở tay dùng sức đứng vững chính mình sau lưng chỗ huyệt thận du vị trí, sau đó tại đem thân thể dùng sức hướng về phía trước cùng, thật giống như lão thái thái duỗi người tư thế, bảo trì kiên trì như vậy 3 đến 5 phút đồng hồ. Chiêu thứ ba gọi hổ đói săn mồi mặt phẳng chống đỡ đường đi. Trước làm bình thường mặt phẳng chống đỡ, sau đó đem cái mông dùng sức đi lên hất lên, để mũi chân chạm đất, lên một lượt nửa người hướng phía dưới ép, 10 ngón tay kéo căng hướng lên mình lên, liền dựa vào lòng bàn tay tiếp xúc mặt đất mà từ từ hướng phía trước bò đi. Không hiểu nhìn xem lão hổ tiếp cận con mồi lúc là thế nào tư thế liền đã hiểu. Chiêu thứ tư gọi trận mắt trong nước tích lũy quyền nắm bóng bắt tay. Cầm hai cái bóng da nhỏ hoặc là thứ gì đều được, tốt nhất là mềm một điểm bóng, bởi vì xúc cảm tốt, dùng ngắn dây thường đưa bóng cột vào trên cổ tay, tại đưa tay ngả vào chậu rửa mặt hoặc là chứa đầy nước trong chung nước, mắt nhìn phía trước, hai mắt trợ to, nắm bóng ở trong nước vừa thu lại, vừa để xuống, phải chú ý mỗi một cái muốn nắm đến chặt nhất, buông ra lúc lại phải hoàn toàn buông lỏng. Bốn chiêu này hợp lại chính là Liễu Xuyên Ngư dạy thất thất tăng lực công tại nàng dạy bảo bên dưới, ta rất nhanh liền nắm giữ bốn loại động tác yếu lĩnh, còn lại chính là mỗi ngày kiên trì luyện tập. Dựa theo nàng nói, sau 40 cửu thiên ta đang dùng lăn đất công hoặc là bát bộ cản thiện cùng người thực chiến đánh nhau, muốn xa xa so hiện tại lợi hại. Hôm nay mới ngày thứ hai, còn có 47 ngày, ta cũng đã bắt đầu ở trong đầu huyễn tưởng ước mơ. Bát bộ cản thiện thêm lăn 10 thuật tại thêm luyện tinh hoa khí, này bằng với là đem nội ngoại công kết hợp, tương lai của ta đến cùng sẽ lợi hại tới trình độ nào? Vậy ta không dám nghĩ. Đoán chừng đến lúc đó ta phải để cho Ngư ca, miễn cho đả kích đến lòng tự tôn của hắn. Buổi trưa trước sau, đang ở trong sân luyện công, Liêu Xuyên Ngư đột nhiên hơi nhướng mày, nàng nhìn về phía Tây Úc nói, cái kia hai cái lao đầu tỉnh, chúng ta nhiếp hồn hương có thể trong vòng 3 ngày tỉnh lại, xem ra tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Tỉnh. Ta phải đi một chút, ta còn có lời muốn hỏi bọn hắn. Nàng lập tức nhìn về phía đạo của ta, ngươi có lời muốn hỏi làm sao không nói sớm. Bây giờ nói cũng không muốn đi. Ngươi không phải tỉnh rồi sao đạo của ta. Dựa vào, lừa nhắc cùng tiểu tử ngươi giải thích, ngươi có thể hỏi liền tự mình đi hỏi nàng phất ống tay áo một cái quay người đi. Ta tìm đến chìa khóa pháp mở cửa, đi vào xem xét, ngây mẩn cả người. Chỉ gặp mập gầy lao đầu bị trói vô lấy, trên con nước hơn phân nửa, hai người khỏe miệng đều chảy nước miếng, ánh mắt cũng không tập trung, đối với chúng ta tiến đến cũng không có phản ứng. Hai người các ngươi, cho ăn. Cho ăn. Ha ha, ha ha, mãi mãi, mãi mãi, ăn cơm ăn cơm. Bàn lao đầu cười khúc khích, một mực hôn mãi 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 ăn cơm. Bên cạnh lao đầu không hô, hắn dựa vào tường, một mực hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, phi 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 dạng này, không ngừng nôn. Thấy thế ta cảm thấy kinh hãi. Này làm sao tỉnh lại thành dạng này? Nhìn Liêu Xuyên Ngư chắp tay sau lưng tiến đến, ta lập tức hỏi, bọn hắn đây là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn qua, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói, bình thường, nhiếp hồn hương tác dụng phụ, bọn hắn đã choáng váng, ngươi mau đem người cho ta lấy đi, ngươi nhìn đem ta chỗ này làm, cả phòng mùi nước tiểu khai mà. Khôi phục không được, ta hỏi. Nàng lắc đầu, muốn ngay từ đầu còn có biện pháp, hiện tại coi như thần tiên tới cũng không có cách nào. Ta trả sát mặt, thử nghiệm ngồi xuống hỏi, hai người các ngươi, còn nhận ra ta là ai không? Không có phản ứng. Ta hít một tiếng, nghĩ thầm này làm sao cùng cũ võ hội giao nộp. Chẳng lẽ nói ta đem người làm choáng váng? Nhưng nếu là nói Liêu Xuyên Ngư làm, vậy thì chờ cùng với bại lộ nàng cùng Tống bác sĩ thân phận. Lúc đầu ta muốn bọn người tỉnh, thông qua Ngư ca liên hệ đến A Xuân, tại để A Xuân phái người tới đem mập gầy lao đầu mang về, như thế cũ võ hội liền thiếu ta nhân tình. Hiện tại người là tỉnh, nhưng hoàn toàn choáng váng. Cứ như vậy sự tình liền không tốt lắm làm không tốt thậm chí sẽ biến khéo thành vụ. Ta nghĩ nghĩ, quay đầu nói, tiểu cô nãi nãi, hai người kia đã vô dụng, ngươi giết chết đi. Dựa vào, tiểu tử ngươi muốn giết liền chính mình giết. Bọn hắn hiện tại tay trói gà không chặt, cùng phế nhân không khác, bạn cô nương thủ hạ xưa nay không giết kẻ yếu. Dù sao ta cho ngươi biết, hôm nay nhất định phải đem hai người kia cho ta lấy đi. Đêm nay đêm khuya, ta lái xe lôi kéo mập gầy lão đầu đi tới trên bến tàu, chung quanh yên tĩnh, một bóng người đều không nhìn thấy. Xuống xe. Ta để cho các ngươi xuống xe. Nhìn hai người không có phản ứng, ta khí trực tiếp đem người từ trong xe cứng rắn túm đi ra. Đi. Hai người hay là không có phản ứng, không ngừng nhìn ta cười ngây ngô, đồng thời mơ hồ không rõ nói ăn cơm loại hình lời nói. Đem người tới bên hồ, ta chỉ vào mặt nước mới nói, trong nước có ăn ngon, các ngươi không phải nói đói bụng. Xuống dưới liền có thể ăn cơm đi. Bàn lão đầu nhìn qua mặt hồ mà, hắn tựa hồ minh bạch ta ý tứ, bắt đầu hướng về phía trước đi. Không ngờ liền lúc này, từ trên người hắn đến rơi xuống cái nhỏ túi nhựa mà. Túi nhựa mà bên trong tựa hồ bao lấy đồ vật, ta đi qua nhặt lên mở ra xem, liền thấy là hai tấm thẻ ngân hàng, còn có rất nhiều dương tại ngân hàng chuyển khoản lưu lại biên lai, cấp trên biểu hiện kim ngạch đều là mấy ngàn, tiểu bạn, thậm chí có mấy trăm khối. Ta nghĩ nghĩ, một chiếc điện thoại gọi cho Lý Khang Dương, chúng ta trò chuyện thời gian tương đối ngắn, Lý Khang Dương nói cho ta biết nói mập gầy lao đầu có cái tiểu tôn tử tựa hồ bị bệnh gì, sở dĩ đáp ứng thay Trấn Hải giúp làm việc là muốn hướng trong nhà gửi tiền, cho tiểu hải tử xem bệnh dùng. Cúp điện thoại ta cau mày, quay đầu nhìn sang. Lúc này, chỉ gặp bàn lao đầu người hắn đã đi tới bên hồ mà, tại hướng phía trước vài mét liền sẽ rơi xuống. Cứu, hoặc là không cứu. Giờ khắc này trong nội tâm của ta cũng phạm vào khó. Ta nhắm mắt lại, suy nghĩ vài giây đồng hồ, chỉ nghe được sau đó liền chuyển đến phù phù một tiếng vào nước âm thanh. Ta lập tức mở mắt ra, nhìn về phía còn ngốc đứng đấy lao đầu gầy lớn tiếng nói, ngươi vì cái gì không cứu hắn. Chương 152, một tấm bản đồ chương 152, một tấm bản đồ ngươi liền đứng ở nơi này đừng động. Ta lập tức trở về. Nghe hiểu không có. Lao đầu gầy hai tay nuốt ở trong tay áo, trong miệng ù cục thì thầm nói một mình, căn bản nghe không rõ nói cái gì. Thời gian không đợi người, ta tranh thủ thời gian hướng bên hồ mà chạy. Bởi vì không có đường đèn, rất đen, ta nhìn thấy bản lao đầu ở trong hồ lung tung bay nhảy, hắn cũng không biết hô cứu mạng, mắt thấy người liền muốn chìm xuống. Trong khi bối rối ta cũng không nói hoài tới cởi quần áo, trực tiếp nhảy vào băng lãnh trong hồ nước, nhanh chóng hướng đối phương bơi đi. Chưa từng nghĩ ta vừa tiếp cận, hắn liền một thanh lâu trụ ta cổ. Ta không có phòng bị, cái này dẫn đến ta sặc một miệng lớn nước. Phí hết lao đại sức lực mới tránh ra khỏi, lập tức vây quanh sau lưng của hắn, ta nâng người ra sức hướng bên bờ du lịch. Nếu như ta hay là 2 năm trước thủy tính, đoán chừng sẽ bị hắn liên lụy đến chết đuối. Lên bờ, bàn lao đầu nằm trên mặt đất liên tiếp nôn mấy miệng nước hồ. Lại qua vài phút, nhìn hắn nguyên bản trên khuôn mặt tái nhợt có mấy phần huyết sắc, ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải là bởi vì tâm ta tốt, là bởi vì ta khẳng định không có khả năng làm như vậy. Tương quan hình pháp quy định, xúi dục dẫn dụ người khác tự sát người là hành vi phạm tội, nếu như bị xúi dục người là có hoàn toàn hành vi năng lực người bình thường, cái kia xem tình huống cụ thể cùng sinh ra xã hội tính nguy hại, phán xử 1 đến 3 năm tù có thời hạn, nếu như đối phương không có đủ hoàn toàn hành vi năng lực, thì như là cái kẻ ngu hoặc là bệnh tâm thần, vậy liền cứ gọi gián tiếp chính phạm cũng sẽ lấy tội cố ý giết người bị xử nặng, 10 năm trở lên. Cân nhắc đến trong đó lợi hại quan hệ, ta quyết định xuất thủ cứu giúp, so sánh bản lao đầu bệnh, đương nhiên mệnh của ta càng quý giá. Vạn nhất đằng sau sát chết trôi bị cái mũ phát hiện, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ta làm sao bây giờ? Giờ phút này bản lão đầu người đã chậm đến đây, hắn một mực nằm trên mặt đất thở mạnh, ta khí đá hắn một cước, mắng to, lão già chết chưa? Con mẹ nó chứ nói trong nước có ăn ngươi liền tin. Thật là một cái 20. Ngươi cũng đừng đoán ta. Ngươi rơi xuống hôm nay tình trạng này đều là ngươi tự tìm. Xem ở cũ võ hội trong kia chút người quen trên mặt mũi con mẹ nó chứ lưu ngươi một mạng đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không biết có phải hay không nghe hiểu ta, một giây sau hắn đột nhiên khóc, khóe mắt dính hai giọt nước mắt. Ta cởi chính mình y phục dùng sức vắt khô, nhìn hắn bộ dáng cười lạnh nói, ngươi là ác hữu ác báo. Về sau cứ như vậy còn sống đi. Hồi ức đêm đó, Liêu Xuyên Ngư dựng qua hai người bọn họ bà bay, cho nên ta phỏng đoán bọn hắn hẳn là bị đập ăn mày. Đập ăn mày làm thuốc cũng chia rất nhiều loại, thường gặp chính là để cho người ta đầu góc biến ngu dại, sẽ bất chi bất giác đi theo người xa lạ đi. Rất nhiều còn nhỏ thời điểm nghe cha mẹ mình giảng những cái kia liên quan tới đập bà vai cố sự, kỳ thật có rất nhiều đều là chuyện thật mà, tin tưởng ta, một chút truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Liêu Xuyên Ngư nói hai người về sau khôi phục không được, đoán chừng là nàng dược kình mà lớn, sớm tại lúc trước tiểu hồ ly hôn mê trận kia Tống bác sĩ cũng đã nói, chính mình cái này sư muội không chỉ hội võ, còn tinh thông kim thạch đan dược học cùng hương đạo. Sau nửa đêm, bến tàu, ta một chiếc điện thoại cho A Khang, chính là trước mấy ngày mới từ ngục giam đi ra cái kia anh em, ta để hắn hiện tại lái xe tới. Nguyên điệu đợi khoảng 40 phút, A Khang mở ra mã đại siêu phá phổ tang chạy đến, ta hướng hắn giới thiệu mập gầy lao đầu tình huống, đồng thời làm bàn giao. Chỉ chút này, đều nhớ chưa? A Khang manh hít một hơi thuốc lá, gật đầu. Phong ca ngươi yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Ân. Mắt nhìn mập gầy lão đầu, ta lại căn dặn, vạn nhất trên đường có biến, không cần cùng ta xin chỉ thị, ngươi biết nên làm như thế nào, đi nhanh về nhanh, đến Lãng Trung trực tiếp đem người ném tới Cẩm Bình Sơn hạ là được. Trên người của ta liền mang theo nhiều như vậy, đây là 2000, ngươi cầm trên đường tiêu xài dùng. Nói xong, ta dùng sức vỗ vỗ trần xe. A Khang không nói gì, hắn thu tiền đạn phi tàn thuốc, phủ lên ngăn quay đầu xe liền đi. Một mực nhìn lấy bọn hắn xe biến mất tại cuối tầm mắt ta mới thả lỏng trong lòng, lúc này chính vào đêm khuya, hàn phong thấu xương. Vừa rồi xuống nước vớt người y phục của nước, vừa rồi nhìn đường bên cạnh có tiệm mì vẫn sáng đèn, ta đem cửa xe khóa kỹ chừa đường rút đi tiếp nhà kia ven đường cửa hàng, lao bản chào buổi tối, còn có ăn không, có ta vào cửa hàng xoa xoa tay hỏi. Có, bất quá bây giờ liền cả chua trứng gà sợi mì bò. Mì sợi được à, ta còn không thích ăn cơm, cho cả một bát, ha ha. Lão bản này mang theo phó màu đen khung gương kính mắt, nhìn thấu kính độ dày đoán chừng số độ không thấp, nhìn ra hắn 35-36 tuổi bộ dáng, vóc dáng không cao, dáng người hơi gầy. Bên này mà bến tàu không tại du lịch khu, ban đêm căn bản không ai, không biết hắn nhà tiểu điếm này vì cái gì nửa đêm còn mở. Rất nhanh mì sợi bưng lên, nóng hôi hổi, số lượng lớn, gân đạo. Ta nếm một ngụm liền biết đây tuyệt đối là thủ công, mấu chốt một bát mới 4 khối tiền. Nhìn ta phụt phụt mì sợi, hắn ngồi tại cửa phòng bếp trên ghế trông coi hỏa lô nói, anh em, ta nhìn ngươi làm sao y phục là ướt, ngươi vừa xuống nước. Này, đừng nói nữa, vừa rồi không thấy rõ dưới chân đường, không cẩn thận đạp hụt rơi trong hồ. Cái kia nước lạnh kém chút không có đem ta chết quóng, cái này không nhìn đại ca ngươi tiệm này mở ra, cho nên muốn tiến đến ăn đồ ăn nóng ngủ ấm thân thể thôi, ta thuận miệng nói. Dạng này à, cái kia nếu không ngươi mau đưa y phục thoát, phóng hỏa bên trên sấy một chút làm hắn hảo tâm hướng ta nói. Không cần, ta hỏa lực vượng, y phục chốc lát nữa liền ấm làm. Đúng rồi đại ca, đều mấy giờ rồi ngươi còn mở cửa, kể bên này ban đêm không có người nào, ngươi có thể kiếm được tiền sao? Hắn cười nói, có thể kiếm lời, chính là kiếm lời thiếu một chút. Trong khoảng thời gian này trên nước bảo vệ môi trường đội sửa trị mặt hồ rất rưởi, bọn hắn 3 giờ hơn chung sẽ đi làm à, ta chủ yếu làm bọn hắn sinh ý. Thì ra là như vậy, ta tiếp tục túi đầu hút mặt. Một tô mì 10 phút đồng hồ làm xong, ta tiện tay giật dương giấy ăn lau miệng. Liền lúc này, ta một lần tình cờ nhìn thấy cái này tiệm tạp hóa phòng bếp treo trên tường một tấm xích lớn tấp vẽ, bởi vì trường kỳ hun khói lửa cháy, dẫn đến trang giấy nhan sắc bị hun thành khô vàng sắc. Ta vứt bỏ giấy ăn, đi qua nhìn vài giây đồng hồ, quay đầu nhíu mày hỏi, đại ca, cái này tựa như là trước kia Thuần An huyện địa lý đồ đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, là, đây là ta trước kia chính mình không có chuyện làm mù vẽ, hiện tại không có tác dụng gì, giá tưởng. Đây là chính ngươi vẽ. Ta rất kinh ngạc, bởi vì bức tranh này mặc dù trên chỉnh thể nhìn bút họa viết ngoáy, nhưng chi tiết mười phần. Giống có cái gì núi, cái gì sông, cái gì trấn, cái gì cầu, cơ hồ đều miêu tả đi ra. Không hiểu rõ người khả năng xem không hiểu, nhưng ta kỹ càng nghiên cứu qua đời nhà Thành cùng Đại Minh địa phương huyện trí, vừa xem xét này cũng không phải là mù vẽ. Trước kia Bi Bình, Bến Cảng, Vườn Trà, các loại thôn, còn có nổi tiếng tiến sĩ cổng đền, Trinh Tiết cổng đền, Quan Điểm miếu, Khang Vương miếu, Tam Thánh miếu, trước nông đàn, còn có Thạch Hạp thư viện di chỉ, Doanh Sơn thư viện di chỉ, Đài đỉnh tiểu học, Thuần An điện hán, Đạo Thiên chỗ đường, chờ chút, những này cấp trên đều có đánh dấu. Trước đó sờ qua dưới nước cổ sư thành, lần trước chúng ta vớt lên tới cái kia dùng để lấy tiền đồng thùng công đức, chính là lúc đó trong thành Khang Vương miếu bên trong dùng đồ vật. Trên tấm bản đồ này miêu tả địa phương 95 trở lên đều chìm đến hồ ngàn đảo đáy, chỉ có mấy chỗ địa thế cao địa phương không bị đến ảnh hưởng. Ta xem vài phút, ý thức được đây là Thuần An địa lý đồ. Bởi vì Thuần An cùng Thoại An tại 1958 năm sáp nhập, về sau mới xây rất nhiều con đường cùng kiến trúc, cho nên bức tranh này miêu tả khẳng định là 1958 năm trước kia phong tình hình dạng mặt đất. Cái này lợi hại. Nếu như hắn là cái 7-80 tuổi lão đầu, là trải qua niên đại đó di dân, vậy ta còn có thể hiểu được, nhưng hắn bất quá cũng liền hơn 30 tuổi. Hắn xuất sinh trận kia những địa phương này đã sớm không có. Đại ca ngươi họ gì, xưng hô như thế nào? Không dám họ Trương, Trương Kim Tiểu, huynh đệ ngươi đây. Ta thuận miệng báo cái giả danh, a, ta họ Hạng, Hạng Hiểu Thông. Nghe huynh đệ khẩu âm là người phương Bắc đi. Đến chúng ta nơi này là du lịch hay là làm ăn? Hắn hỏi. Ta cười nói, làm chút ít sinh ý, đây không phải sắp hết năm, muốn từ nơi này hướng quê quán bên kia mà chuyển điểm tôm cá, kiếm chút trên lệnh giá. Ha ha, ta nhìn con đường này có thể, chúng ta nơi này cá mẹ cá chấm đen rất tiện nghi, người địa phương đều không thế nào ăn. Vô nghĩa trong chốc lát, ta cắt vào chính đề. Đầu tiên ta hỏi hắn trước kia là làm việc gì, vì cái gì đối với giả Thuần An huyện địa hình quen thuộc như thế, lại có ta hỏi hắn tại sao muốn vẽ tấm địa đồ này. Là vẽ lấy chơi vui hay là lấy làm gì? Hắn nghe xong trầm mặc nửa phút, đột nhiên cười khổ nói, ta trước kia làm qua mấy năm thầy dạy mỹ thuật, cho nên vẽ tranh còn có thể, về phần ngươi hỏi ta tại sao như vậy giải lao Thuần An, quên đi thôi huynh đệ, cái này không có gì có thể hiếu kỳ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Hắn không quá muốn nói, ta lại kiên trì muốn hỏi, trực giác nói cho ta biết chuyện này không đơn giản, có lẽ từ hắn nơi này có thể được đến ta cần manh mối. Ta là điều tra rất nhiều tư liệu, nhưng tư liệu là chết, chỉ có thể cung cấp giá trị tham khảo. Liền lúc này, đột nhiên có cái mang theo cái mũ nữ nhân béo đẩy cửa tiến đến, nàng tiến đến liền hô, lao trường. Ta trở về. Mặt đều phát xong chưa? Ngươi làm sao mới đến, đều sớm phát tốt. Đây là ta mới quen đến chúng ta bản địa chuyển tôm cá Hạng tiểu huynh đệ. Huynh đệ, đây là ta nội nhân. Đầu tư tốt. Bên ngoài trời lạnh tranh thủ thời gian sấy một chút lửa, ta nhiệt tình hỗ trợ kéo ra cái ghế. Đối với ta cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, lão bà hắn thái độ rất nhiệt tình, không ngừng hỏi ta ăn no rồi không có, chưa ăn no lời nói nàng tại tự mình hạ mặt cho ta ăn. Ta ăn no rồi, chúng ta tay nghề tốt đây, ta chỉ phòng bếp treo trên tường bức vẽ kia, cười nói, đầu tư, ta Trương ca trước kia cũng là tài tử đi. Ngươi nhìn họa tác này, ta nhìn đều có thể bình cái gì mỹ thuật đại sư đi lĩnh thưởng. Ta bản ý nói là lời dễ nghe, cố gắng lôi kéo. Chưa từng nghĩ nghe ta, sắc mặt nàng trong nháy mắt âm trầm xuống. Vừa rồi trên mặt còn cười ha hả, hiện tại trong nháy mắt mây đen gắn đầy. Nàng đột nhiên ngữ khí hết sức kích động nói, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta. Rời đi nơi này, không chào đón. Nhìn ta sững sờ, nàng vừa tức hừng hực lớn tiếng nói, ngươi có đi hay không? Không đi ta báo cảnh sát. Nói xong nàng cứng rắn đem ta đẩy đi ra, phanh mang tới cửa tiệm. Ta một mặt ngộng, không biết là tình huống như thế nào. Ta mới vừa nói đều là lời dễ nghe, hẳn là không đắc tội cô gái này đi. Gặp mặt không đến 10 phút đồng hồ, nàng hẳn là cũng không biết ta, cái kia làm cái gì hướng ta nổi giận lớn như vậy mà. Đứng tại ngoài tiệm, xuyên thấu qua pha lê, ta nhìn thấy cặp vợ chồng ở bên trong mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng cãi lộn. Chỉ gặp cô gái này đột nhiên tiến phòng bếp đem trên tường vẽ cầm xuống tới, nhìn động tác là muốn xé. Trương ca đưa tay muốn cướp tới, không thành công. Cô gái này thuần thục đem vẽ xé cái vỡ nát, sau đó dụng lực vò đi, ném tới Trương ca trên mặt. Lập tức nàng kéo ra cửa tiệm, mắt đỏ quay đầu lớn tiếng nói, lão Trương, ngươi đã sớm cùng ta cam đoan qua. Trong nhà đều để ngươi dạy vò thành hình dáng ra sao? Vì kiếm mấy đồng tiền mà ta mỗi ngày đi sớm về tối ngươi chẳng lẽ đều nhìn không thấy sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là trong lòng còn muốn lấy chuyện kia, vậy chúng ta ngày mai liền ly hôn. Thời gian này không vượt qua nổi. Ngươi về sau yêu với ai qua, không phải a lão bà? Ngươi hiểu lầm ta, không có chuyện mà. Tiểu huynh đệ này chính là ta mới vừa quen. Huynh đệ ngươi mau nói, chúng ta là không phải vừa mới nhận biết? Ta vội vàng gật đầu, đúng vậy a, hai ta mới vừa quen. Tẩu tử ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cô gái này lập tức nhìn ta một chút, nghi hoặc nói, ngươi thật không phải hắn trước kia tầm bảo tiểu phân đội người? Cái gì phân đội? Ta nghi hoặc hỏi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua lão công mình, tức giận nói, tầm bảo tiểu phân đội, tìm cái gì bảo tàng? Trương ca lập tức tới dỗ dành người nói, đi lão bà, chợt kia ta không phải tuổi trẻ không hiểu chuyện, liền yêu làm là sao? Chỗ nào có thể có cái gì bảo tàng? Ta đã sớm tỉnh ngộ. Lúc này, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Ta cảm thấy chính mình trái tim một trận phù nhảy loạn. Chương 153, tiệm tạp hóa Trương ca cố sự. Chương 153, tiệm tạp hóa Trương ca cố sự. Tẩu tử ngươi ngồi xuống trước, từ từ nói, đường động lớn như vậy hỏa khí, đêm hôm khuya khoát sinh khí nóng tính vượng, đôi kia làn da không tốt. Ta chuyển đến cái ghế để cho người ta tọa hạng, lại ánh mắt ra hiệu chủ tiệm Trương ca tranh thủ thời gian tới bày tỏ một chút. Nữ nhân phải dỗ dành, bởi vì có đôi khi ngươi cưỡng nàng càng thêm cưỡng, tên kia lợi hại, bắt được cái gì liền dám ném cái gì. Trương ca vội vàng chạy tới giúp nàng lão bà nắn vai bàng, ta thừa cơ tiếp chén nước đưa tới. Người uống hai ngụm nước, khí này mà liền từ từ tiêu tan. Nàng đẩy ra Trương ca hỗ trợ nắn vai bàng tay, hướng ta nói không có ý tứ tiểu hạng, để cho ngươi chế dễ ước, ta vừa rồi nặng lời chút, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng, chủ yếu là lão công ta hắn bất tranh khí, ta thật sợ hắn dẫm lên vết xe đổ. Chuyện ra sao tẩu tử, ta nghe ngươi vừa nói tầm bảo đội cái gì ta hỏi. Này, nhanh đừng nói nữa, ngươi để lão Trương chính mình nói với ngươi. Trương ca khổ gượng cười nói đều là tầm 10 năm trước hai nạn xấu hổ mà, lúc đó tuổi trẻ, thích chơi lửa, nghĩ đến chính mình có thể đi đường tắt phát tài, tầm bảo đội chính là ta lôi kéo mấy cái anh em thành lập, đều sớm giải tán, bây giờ trở về nhớ tới, tựa như lão bà của ta nói, cảm giác chính là tại hồi náo. Nàng lão bà liếc mắt mà, nói khi đó ta liền theo ngươi, nam nhân có chút yêu thích ta chắc chắn sẽ không quản, mấu chốt ngươi cái này yêu thích bỏ ra bao nhiêu tiền, chính ngươi trong lòng không có số mà sao? Trận kia chúng ta tích lũy tiền đều để ngươi bỏ ra, ta kết hôn lúc một phần lễ hỏi tiền đều không có quản ngươi nhà mướn, kết hôn còn tiền tiên đi theo ngươi uống gió tây bắc, hiện tại không nhà không xe, ba đứa hài tử đến trường đều nhanh thở không nổi, nhà mẹ ta người bọn hắn sau lưng đều nói ta là tự làm tự chịu tự tìm, ngươi biết ta cái này trong lòng nhiều ủy khuất nha. Nói nàng đột nhiên giật hai tấm giấy ăn xoa lên nước mắt. Trương ca lại liền vội vàng nói lời hữu ích an ủi, ta tìm cái cớ đem người kêu đi ra, đến ngoài tiệm ta đưa điếu thuốc, hắn xua tay cho biết không rút. Trương ca, ngươi trước kia đi tìm bảo, tìm cái gì bảo? Có thể hay không nói một chút, ta đối với cái này có chút hứng thú. Nhìn ta luôn một mực truy vấn, hắn cười nói, điện thoại di động của ngươi có thể lên lưới không? Có thể. Ngươi tìm kiếm một cái ba, dân gian tầm bảo đi, bên trong có cái thiên đảo hồ bảo tàng thiếp mời chính là ta tổ chức. Ta vừa tìm, thật là có thể phát bài viết ngày lại biểu hiện tại nửa năm trước. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, túi đầu nhỏ giọng nói, huynh đệ ngươi tuyệt đối đừng cùng ta lão bà để lộ tiếng rõ, ta còn không có từ bỏ, ta nhìn ngươi người này đáng giá kết giao, ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể gia nhập, chúng ta có 6 người. Vạn nhất đem đến ngày nào tìm tới bảo tàng chúng ta chẳng phải phát, đến lúc đó còn mẹ nó đi sớm về tối trước cái gì ban nhi. Bảo tàng gì? Phương Tịch bảo tàng. Ta làm trạng giật mình. Hán đội vàng giải thích, huynh đệ, ta biết ngươi không tin, nhưng ta cho ngươi biết, trải qua ta mấy năm nay xâm nhập nghiên cứu, bảo tàng này nó nhất định là chân thật tồn tại, nhất định ngay tại chúng ta thiên đảo hồ cảnh nội, hơn nữa còn không có bị người tìm tới. Phương Tịch ngươi biết hắn là ai không? Liên Thủy Hử chuyện bên trong diễn người kia, hắn chính là chúng ta Thuần An trả viên chấn người, hắn cuối cùng cũng là ở chỗ này minh bại. Sau đó hắn nước miếng văng tung tóe, một hơi thao thao bất tuyệt cùng ta giảng đủ loại liên quan tới thiên đảo hồ bảo tàng điện cố truyền thuyết, Newton khiến cho ta tin tưởng hắn quan điểm. Ta nghĩ thầm, ca, ta thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, những này kỳ thật ta so ngươi càng rõ ràng hơn, ngươi liền nói một chút ta không biết đi. Hắn đột nhiên nói, chẳng qua trước mắt cái này tầm bảo đội liền thừa chính ta một người. Ngươi vừa không phải còn nói có 6 người. Hắn mặt lộ xấu hổ, mấy năm trước là có 6 người, bất quá về sau đều bởi vì sinh hoạt bức bách ra ngoài làm việc, ngoài ra tại tăng thêm chúng ta lúc đó nội bộ cũng ý kiến không hợp. Ý kiến không hợp. Ân, ta cho là Phương Tịch chôn bảo địa điểm tại cái nào đó ẩn nấp trong sân động, những người khác lại cho rằng chôn bảo địa tại bây giờ đáy hồ nơi nào đó. Hắn nghiêm mặt nói, ta làm qua rất nhiều điều tra, nhìn qua rất nhiều năm đó ảnh đen trắng, cũng hỏi qua rất nhiều lao bối mà gì dần, Phương Tịch lúc đó vơ vét phương Nam Lục Châu ngũ thập nhị huyện, gần như chỉ ở lúc đó Hàng Châu một cái họ Chu đại tài chủ trong nhà liền tìm ra tới hơn 6 triệu lượng bạch ngân, khoản tiền lớn này hắn không có khả năng tồn ngân hàng, lúc đó cũng không có ngân hàng à, ta phỏng đoán hắn chỉ có thể mang theo trên người, tốt ngày sau dựa vào số tiền kia chiêu. Vinh mãi mã, Đông Sơn tái khởi. Năm đó hắn binh bại tổn thất mười mấy vạn người, bất đắc dĩ thối lui đến mênh mông trong núi lớn, đến nay chúng ta nơi này còn để lại rất nhiều thần bí hầm đá bầy, có tự nhiên, cũng có hắn hang đảo chiến thắng chính mình đảo, rất nhiều hầm đá vị trí bí ẩn, không thấy ánh mặt trời, nội bộ có thể nói hang hốc tương thông, ta mấy năm gần đây tìm kiếm qua rất nhiều loại này hầm đá, ta phát hiện có trong thạch động lại có băng ghế đá, bàn đá, có phòng nghị sự, phòng nghỉ, phòng ngủ, giếng nước, thậm chí còn có nồi cá dùng ao. Những cái kia chính là chứng cứ. Loại hoàn cảnh này chính là tuyệt hảo tàng bảo địa. Đoán chừng lúc đó đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy a. Chúng ta nơi này dân gian có thủ đảo bảo kinh đã truyền miệng hơn mấy trăm năm, nhưng là biết đều cũng không có nhiều người, huynh đệ ngươi có thể từng nghe qua. Không có a, ta lắc đầu. Nghe cho kỹ, ta cho ngươi biết, bài này đảo bảo kinh toàn thiên hết thể liền cái kia 11 cái chữ. Trước tất bố, sau tất bố, ở giữa chăm chú bố. Đây chính là tất bố trải qua. Thần sắc hắn kích động nói, Thạch Long đối với Thạch Hổ, vàng bạc tuyệt đối năm, ai biết phá, mua xuống thành đô phủ. Đây là Trương Hiến Trung năm đó lưu lại tàng bảo thơ, ta cho là chúng ta Thuần An nơi này một mực lưu truyền tất bố trải qua liền cùng Trương Hiến Trung tàng bảo đã là một cá tính chất. Cái này ta so với hắn rõ ràng hơn, khảo cổ đội vì khai quật chỉ ngân, thậm chí đều thiệt lưu dân giang, đào gây mất giang khẩu, về sau đào được đến không hết vàng bạc tài bảo, tùy tiện một kiện kim khí đều giá trị cái mấy triệu. Nếu có thể ra đời sớm cái 10 năm, ta cũng đi sớm nơi đó vớt kim. Nghe hắn nói đến dân giang, ta liền nghĩ tới đi qua phát sinh một kiện chuyện thật mà, 1991 năm đến 1993 năm. Có cái nơi khác họ Triệu lao bản tại dân giang khu thủy vực kia nhận thầu đánh cắt sông sinh ý, bắt đầu ban ngày đánh, về sau đột nhiên đổi thành ban đêm đánh cắt sông, kỳ quái hơn chính là, đánh ra tới cắt cái họ này Triệu căn bản không đối ngoại bán, hắn vòng một khối lớn mà, dùng màu thép ngói đem chung quanh ngăn cản đứng lên, nuôi tầm 10 con chó, còn tìm mấy cái bảo an thiên. Thiên nhìn xem cửa lớn, suốt ngày làm thần thần bí bí, cứ vậy mà làm 2 năm, cái kia xa trường đột nhiên đóng cửa dỡ bỏ, cái này Triệu lao bản về sau cũng tại không có bất cứ tin tức gì. Huynh đệ, ngươi thất thần đang suy nghĩ gì đấy? Ta vừa nói tất bố trải qua ngươi nghe được không có? Ta cao mày nói, ta nghe được, vậy cái này thủ tất bố trải qua phía sau ám chỉ cái gì, ngươi nghiên cứu ra được không có? Đương nhiên không có. Ta nếu là nghiên cứu ra được sớm phát tài. Ta còn cần thiên thiên đi sớm về tối kiếm mấy cái này vớ va vớ vẩn. Trương ca, ta tin từ ngươi, ta cảm thấy chuyện này đáng tin cậy, nếu không chúng ta hợp tác một chút. Thần sắc hắn kích động, bắt lại tay ta. Quá tốt rồi huynh đệ. Hôm nay thật sự là gặp nhau hận muộn. Đã nhiều năm như vậy rốt cục có người chịu tin ta. Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng để cho ngươi tẩu tử biết. Bằng không nàng đoán chừng phải đánh chết ta, ta hai cái bí mật hoạt động là được, bớt thời gian ta dẫn ngươi đi ta phát hiện hầm đá bảy nơi đó nhìn xem. Cái này rất khó xử lý a Trương ca, ngươi thiên thiên muốn trông coi cửa hàng, chúng ta căn bản là không có thời gian đi hoạt động, ngươi đến muốn cái chiêu mà đem tẩu tử bỏ lại mới được ta nói. Ta biết huynh đệ, bỏ lại nàng cũng khó khăn là muốn tìm tới bảo tàng đó cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, dù sao ta đều tìm tầm 10 năm, lại nói cái này mỗi ngày ánh sáng ra không vào, tiêu xài rất lớn, ngươi giống tiền xăng, ăn cơm, phí ăn ở. Ta xen lời hắn, không nhất định Trương ca. Thứ này ai cũng khó mà nói, nếu là phát hiện đó chính là chuyện trong nháy mắt, mà khác kinh phí hoạt động ngươi không cần lo lắng, ta bỏ ra là được. Không được. Như vậy sao được? Sao có thể ánh sáng để huynh đệ ngươi bỏ tiền, cái này không thích hợp. Trương ca, ngươi trước hết đừng quản kinh phí hoạt động sự tình, ta nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngày mai ngươi liền đem tẩu tử bỏ lại, đem cửa hàng đóng, sau đó mang ta đi ngươi phát hiện thần bí hầm đá bảy nơi đó nhìn một chút. Hắn nghĩ gật đầu, tốt, ngươi điện thoại nói cho ta biết, nhớ kỹ, xế chiều ngày mai 4 giờ ngươi qua đây tìm ta, chúng ta ngay ở chỗ này đúng giờ tụ họp. Liên lúc này lão bà hắn đẩy cửa đi ra, nhíu mày hỏi, đã nửa ngày, hai người các ngươi tại bên ngoài nói nhỏ trò chuyện cái gì đâu? Không có gì, chúng ta chính là đang nói chuyện một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Đúng vậy a tẩu tử, ha ha. Lập tức, lão bà hắn biểu lộ nghi ngờ nhìn hai chúng ta một chút, quay người lại về tiệm đi. Chương 154, thần bí hầm đá chương 154, thần bí hầm đá hôm sau khoảng 4 giờ chiều, ta cùng Trương ca đúng giờ tại tiệm tạp hóa cửa ra vào tụ hợp, do ta lái xe, hắn chỉ đường, chúng ta cùng một chỗ chạy tới 20 km bên ngoài Đông Sơn thôn. Ven đường phong cảnh tú mỹ, hắn một mực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, dưới chân còn để đó cái căng phòng ba lô đeo vai màu đen. Thời gian trôi qua thật là nhanh, ta vừa tốt nghiệp đại học trận kia đến bây giờ cũng có hơn 10 năm, những địa phương này thật sự là một chút biến hóa đều không có. Trận kia ta ngoại hiệu gọi kính mắt, chúng ta 6 người cưỡi mô tơ, mỗi ngày không biết mệt mỏi, cơ hồ chạy một lượt toàn huyện cảnh nội. Hắn đột nhiên ngón tay hướng ngoài cửa sổ nói, ta nhớ được nơi đó có mấy gian phòng ở cũ, chúng ta ban đêm ở nơi đó nướng qua cả ăn, đáng tiếc thế sự vô thường, bây giờ còn đang kiên trì tầm bảo chuyện này liền thừa ta một người. Những năm này ta tốn không ít tiền đầu nhập tại phương diện này, lao bà của ta nàng đi theo ta chịu khổ, bất quá ta từ đầu đến cuối tin tưởng, làm bất cứ chuyện gì chỉ cần kiên trì liền có hồi báo, chờ ta phát đại tài ngày đó, ta khẳng định để cho ta lão bà ăn ngon. Uống say, để nàng muốn mua gì mua cái gì. Nghe oán trách của hắn, ta nhìn phía trước đường núi, nói đùa, Trương ca, coi như thật có bảo tàng, chúng ta tìm được có thể chiếm thành của mình. Giống như không hợp pháp đi. Vô nghĩa, quản hắn có hợp pháp hay không, chúng ta tìm được cũng sẽ không lộ ra, trộm đạo là được. Ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Hắn thần bí kéo ra ba lô đeo vai khóa kéo, lấy ra một cái nhìn xem giống cầm trong tay thiên tuyến giống như kim loại chất đồ vật. Huynh đệ, ngươi biết đây là cái gì không? Cái này gọi tầm long thước, cũng gọi đất linh thước. dò xét rồng châm. Ta đây cũng không phải là loại kia đồ rác rưởi dọa người đồ chơi, ta đây là đường đường chính chính đồ thật. Là ta trước kia bỏ ra hết mấy bạn, từ một vị người trong nghề cao thủ nơi đó cầu tới.
A,
người trong nghề cao thủ? Trương ca ngươi chỉ vâng ta nói chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, nghe chưa nghe nói qua Nam phái thổ phu tử?
Ta không nói chuyện.
Hắn không biết là, trước mắt hắn nam nhân này chính là Bắc phái thế hệ trẻ tuổi mà bên trong thứ nhất thổ phu tử ta tự phong. Tấm long thức thứ này ở trong nước chính là mấy năm đó mới bắt đầu lưu hành, đem đầu bọn hắn những cái kia lao bối người, thậm chí cũng không biết đó là cái quái gì. Tấm long thức cũng không hoàn toàn là thuế trí thông minh, nó phân hai chủng, một loại là phổ thông bản, nội bộ chính là cùng một chỗ tin, liên tiếp một cái có thể vang lên loa, dùng loại này muốn tìm đến dưới đất đồ vật xác suất thành công, liền cùng trên tay tùy tiện cầm cái chạc cây không sai biệt lắm, trong nước trên thị trường bán, 90 trở lên đều là loại cây này chạc cây bản, một loại khác là chuyên nghiệp bản, nghe nói nội bộ chứa một loại độ nhạy rất cao điện từ trận máy nhận tín hiệu. Chơi qua tầm bảo phần lớn biết mạch xung cơ, giống nghe nhiều nên thuộc hắc báo bài mà mạch xung cơ, hiện tại hoàn toàn mới có thể muốn hơn một vạn khối tiền. Cái đồ chơi này có thể nói là tìm cất vào hầm thần khí, bình thường muốn ba người thao túng một máy mạch xung cơ hiệu suất tài cao, phía sau một người ôm máy chủ nhìn số ghi, đằng trước hai người dơ lên dài hơn 3 mét giá kim loại, sau đó từ từ tại trong ruộng đi, nếu như dưới mặt đất một khi cho thấy hiện phạm vi lớn kim loại kiện, máy chủ ngay lập tức sẽ lớn tiếng kêu to. Ta nhắc nhở, không có chơi qua chuyên nghiệp mạch xung đừng ngủ chơi, bởi vì thứ này muốn phân tích số ghi, nó dò xét chiều sâu sâu, chưa chừng liền đào được dưới mặt đất gas đường ống, hoặc là quốc gia cấp điện, thậm chí là trước kia thời kỳ kháng chiến chôn địa lôi. Có địa lôi nhìn xem liền cùng cái móc ngược lấy nồi sắt một dạng, ngươi một cái xẻng xuống dưới, có thể sẽ nguyên địa cất cánh. Tấm long thức cùng mạch xung cơ nguyên lý một dạng, trước xác định đại khái phạm vi, sau đó dùng định vị đồng tiến một bước thu nhỏ phạm vi, cuối cùng mở đảo. Trương ca nói mình thanh này tấm long thức là chuyên nghiệp bản, nhưng ta nhìn không quá giống, ta nhìn giống chạc cây bản, bất quá hắn bỏ ra mấy vạn khối mua, ta cũng không tiện đi cùng hắn tranh. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều đến Đông Sơn thôn phụ cận, hai ta đi bộ lên núi, Trương ca có chính mình trang bị bao, hắn vừa đi vừa hướng ta nói, huynh đệ, chờ một lúc tiến vào hầm đá ngươi ngàn vạn theo sát ta. Đường đi loạn, bên trong rất lớn, địa hình phức tạp, lạc đường liền xong đời, trước kia hàng năm đều có người tại phụ cận mất tích, đội thám hiểm đi vào đều không có tìm tới. Sau đó hắn mang theo ta leo núi lội nước, ở trong núi rẽ trái lượn phải, liên tiếp xuyên qua hai đại phiến rừng cây rậm rạp, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối chúng ta mới tìm được trên núi hầm đá bảy cửa vào. Sau khi tiến vào ta có bị chấn kinh đến. Cùng Y Bình Sơn bên trên phương tịch động khác biệt, Đông Sơn thạch quật nội bộ diện tích phi thường lớn, từng cây thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên chống đỡ lấy đỉnh động, tựa như bày nói chuyện một dạng, rất trắng quang. Những thạch trụ này hiện lên màu vàng đất, chợt nhìn rất thô ráp, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, mặt ngoài bóng loáng, góc cạnh có bị công cụ rèn luyện qua vết tích, khó có thể tưởng tượng, tại năm đó loại công trình này muốn hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực. Trương ca ngẩng đầu nói, huynh đệ, ngươi nhìn trên tường những cái kia dấu, vậy cũng là xẻng sắt dấu vết lưu lại, ta cho là, nơi này chính là phương tịch năm đó mang theo binh tại Nguyên Lai Sơn động tự nhiên trên cơ sở nhân công xây dựng thêm đi ra. Hắn cắn đèn tin, cấp tốc từ trong ngực móc ra một tấm giấy da trâu triển khai sau chỉ vào nói, đây là ta đơn giản vẽ trong hang đá bộ bản đồ địa hình, chúng ta ở chỗ này đi lên phía trước mấy trăm mét có cái chỗ ngã ba, đi phía trái đi chính là tảng đá lớn quật phủ lấy hòn đá nhỏ quật bên trong còn cất dấu nhỏ hơn hòn đá, địa hình rất phức tạp, hướng bên phải mà đi nơi đó cũng là sơn động, dân bản xứ gọi long động. Long động, có cái gì thuyết pháp? Hắn gật đầu, rất thần kỳ, chuyên gia đều không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, trong động kia rất nóng, hiện tại là mùa đông, nơi đó đầu ta đoán chừng đều được có 30 mấy độ, mà lại mặt đất sẽ bốc lên nhiệt khí, ngoài ra tại chỗ sâu nhất còn có cái hố đất, đó là sâu không thấy đáy, a ta trước kia cột tảng đá hướng xuống ném qua dây thừng. 80 mét dây thừng, xa xa không rõ tới đáy, mà lại vừa đến ban đêm hố đất liền sẽ ra bên ngoài thổi gió nóng, đều nóng mặt. Như thế thần, thuần an nơi này hẳn là không núi lửa, có khả năng hay không là có dưới mặt đất suối nước nóng, ta nhíu mày hỏi. Hắn lắc đầu, không có suối nước nóng, sớm đã có người dò xét qua, nơi này là Đông Sơn, rất sớm đã có thôn dân nói Đông Hải Long Vương ở tại dưới núi, đến ban đêm Long Vương ngủ thiết đi, cái mũi phún ra ngoài khí mà, cho nên mới ra gió nóng, bốc khói trắng mà, cho nên mới xưng là Long Động. Chiếu nói như vậy, Phương Tịch có phải hay không trước kia còn tại bên trong trứng qua nhà tắm hơi à? Đạo của ta, ai? Huynh đệ ngươi đừng nói, cũng không bài trừ có loại khả năng kia. Bên trong nấu cơm cũng thuận tiện, cầm cái bánh nướng cái gì hướng hố đất miệng vừa để xuống, không có vài phút liền nóng lên. Đi, ta mang ngươi tới nhìn một chút, bất quá hôm nay chúng ta tới hơi trễ, vì lý do an toàn, không cần dò xét quá sâu. Cứ như vậy, hai ta đánh lấy đèn tin tại trong hầm đá đi gần 20 phút, liền đến trong truyền thuyết Đông Sơn Long Động. Vừa bước vào trong động, trực giác một cỗ nhiệt ý đập vào mặt, nóng người khó chịu, ta cảm giác không chỉ 30 độ, đây con mẹ nó đoán chừng nhanh 40 độ, toàn bộ trong động đơn giản chính là cái tự nhiên lớn trưng dương. Trên mặt đất có rất nhiều khe đá, chân đạp ở phía trên, mắt trần có thể thấy bốc lên từng kia bạch khí, tựa hồ dưới đáy có cây đốt tại đốt một dạng. Nếu như nơi này không phải miệng núi lửa, cũng không có dưới mặt đất suối nước nóng, vậy những thứ này nhiệt khí đầu nguồn là từ đâu tới? Trương ca hắn không hiểu rõ, ta cũng không hiểu rõ, khẳng định không tồn tại Long Vương, ta cảm thấy đây cũng là một loại nào đó rất đặc thù hiện tượng địa chất. Xét đến lúc dùng mới thấy, ta đến trường trận kia trừ ngữ văn, mặt khác ngành học cơ bản không có đạt tiêu chuẩn qua. Rất nhanh, ta liền thấy được trong long động cái gọi là hố đất. Đây chính là một cái độ rộng chừng 1 mét hố sâu, ngoại hình giống giếng nước một dạng, đưa tay đưa tới, có thể rõ ràng cảm giác được có từng tia gió nóng thổi tới. Ta ngồi xổm trên mặt đất dùng sức mạnh quang thủ điện hướng trong hầm chiếu chiếu, rất đen, hắc ám tựa hồ ngay cả tia sáng đều thôn vệ. Ta nhặt được khối nhi thạch dùng sức ném xuống, nguyên điệu đợi nửa ngày, sửng sốt không nghe thấy một chút xíu tiếng vang. Cái này, ta nhịn không được hít vào một hơi, cái này sợ không phải ít nhất đến có mấy trăm mét sâu đất này hố phía dưới đến cùng có cái gì, dẫn đến liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí. Lúc này, Trương Ca lấy ra hắn tầm long thước, hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi nói, ta trước đó chủ yếu dò xét về phía tây mà hầm đá, còn không có thăm dò qua long động nơi này, ta muốn thử nhìn một chút, vạn nhất có manh mối liền tốt. Nói xong, hắn đem ba lô đeo vai để dưới đất, vẻ mặt thành thật đem tầm long thước lập tức ở trước ngực, sau đó bắt đầu ở trong động đi. Tay hắn rõ ràng rất ổn, nhưng tầm long thước vẫn không ngừng tại xoay quanh mà, đây là bởi vì thứ này chính là như thế thiết kế. Thứ này chỗ nối tiếp ổ trục phi thường linh mẫn, dù là hơi nghiêng bên trên một chút nó liền sẽ xoay quanh mà. Bình thường tới nói, nếu như đột nhiên không xoay quanh, mà là tầm long thước hướng phía một cái hướng khác biên độ nhỏ đùng đưa trái phải, vậy liền đại biểu dưới mặt đất khả năng tồn tại đồ vật. Trong động rất nóng, mồ hôi rơi như mưa, nhưng Trương Ca hết sức chăm chú, con mắt một mực nhìn chằm chằm. Ta cho là hắn tầm long thước là hàng lợm, nhưng không nghĩ tới, một giây sau, thứ này trong lúc bất chợt phát ra liên tiếp dồn dập tích 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 âm thanh. Ngay sau đó, tầm long thước cũng không tại xoay quanh, mà là chỉ vào một chỗ phương hướng, bắt đầu trái trái phải phải, biên độ nhỏ lắc lư. Nhìn thấy bất thình lình một màn, mặt ta biến sắc. Chương 155, hầm đá kinh hồn chương 155, hầm đá kinh hồn có phản ứng. Huynh đệ, ta vừa nói cái gì tới? Ta đây là đồ thật. Sắc mặt hắn đỏ bừng, đầy mắt kích động, đỏ mặt là bởi vì nóng. Không nên a tay ngươi cổ tay không nên động, tận lực bảo trì trình độ ta nhắc nhở. Ta căn bản không lúc nhích. Lúc này tầm long thước tích 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 vang lên không ngừng, minh xác chỉ hướng long động góc đông nam, càng đến gần nơi đó, máy móc vang lên thanh âm lại càng lớn. Tới gần khu vực này, Trương Ca đem hắn tầm long thước đặt nằm dưới đất, hắn lập tức lại từ trong bọc móc ra định vị bổng. Liền thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay cầm kim loại bổng điểm tới điểm lui, để cầu thu nhỏ phạm vi. Hẳn là nơi này, giống như có cái gì, ta mang theo đem chồng chất xẻng công binh, đào đào nhìn. Thanh này trồng chất thép xúc có chút ít, coi như sắc bén, nhưng long động nơi này mặt đất đất nhan sắc hiện lên vàng màu đỏ, rất cứng rắn, liền giống bị luyện cục thành gạch một dạng. Hắn dồn đủ khí lực đào vài phút, kết quả chỉ đào cái to bằng nắm đấm hố đi ra. Từ trong tay hắn nhận lấy thép xúc, ta thoát áo khoác áo hết cánh tay, bởi vì thực sự nóng chịu không được. Cứ như vậy hai chúng ta thay phiên đào, đại khái làm nửa giờ đầu, đột nhiên trong đất lộ ra cái đen xì hình bầu dục vật. Ta tập trung nhìn vào, là cái đến chụp lấy thau cơm mà, đã nát đến biến hình sắt thau cơm, xem bộ dáng là đi qua người dùng loại kia. Thao. Hắn ta còn tưởng rằng có thể có đồ vật tốt gì. Ta cười an ủi, chớ nhục trí, đây không phải vừa mới bắt đầu sao, bảo bối nơi nào có dễ tìm như vậy, bất quá ngươi cái này tầm long thức thật tốt làm, ngoài ta dự kiến. Vậy khẳng định, ta đều nói cho ngươi đây là hàng thật. Sau đó hai ta ra long động, từ trong hành trang cầm bình nước khoáng rửa tay rửa mặt, ta dùng nửa bình mà sau đó giúp hắn đổ. Tại đến một chút, ta lại đổ một chút nước. Hắn xoay người túi đầu xoa mặt, liền lúc này, ta đột nhiên nhìn thấy dưới cổ của hắn vương, liền phía sau lưng nơi đó, có một mảnh hình xăm. Chỉ là thoáng một cái đã qua. Ta không thấy rõ hình xăm đồ án, hắn đã rửa sạch mặt. Trương Ca ngươi còn có hình xăm? Văn cái gì? Nhìn xem rất kỳ quái, ta hiếu kỳ hỏi. Hắn lắc lắc tay, nói ra, này, văn đầu sói, đều là trước kia tuổi trẻ trận kia mù chơi. Sau đó chúng ta lại đi phía tây mà hầm đá tìm tòi hơn 2 giờ, vùng này hầm đá bày diện tích rất lớn, hắn đột nhiên dừng bước nói, ta có cái đề nghị, nếu không chúng ta đêm nay dứt khoát đừng trở về, ngày mai tốt tiếp lấy tìm kiếm. Bởi vì đến trước mang theo nước cùng ăn, cho nên ta nghĩ nghĩ nói có thể. Chúng ta ở trong động tìm chỗ cản gió địa phương. Hắn từ trong bọc cầm hai khối bánh bích quy đưa cho ta. Liên nước khoáng ăn mấy khối bánh bích quy, bởi vì trong đêm mát, cho nên chúng ta lại đi ra ngoài tìm chút có thể đốt đồ vật hiện lên đống lửa. Huynh đệ, ta trước kia nghe qua một cái thuyết pháp, nói chúng ta nam nhân nếu là đến 40 tuổi còn chẳng làm nên trò chống gì, vậy đời này con cũng liền dạng này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta sưởi ấm nói lời này không đối, tục ngữ nói nam nhân tam thập nhi lập, 40 chữ trạng, 50 biết thiên mệnh, tối thiểu nhất phải qua 50 tuổi mới dám cho mình định tính. Ai không chừng ta liền không có cái kia phát tài mệnh, ta trước kia có cái anh em tốt giống như ta, lúc đầu nghèo đinh đương hưởng, nhưng gia hỏa này đột nhiên phá sổ số chúng phá phá vui thường lớn, 400,000, một đêm trận giàu. Từ đó về sau, hắn không có ở liên lạc qua ta, ta cũng không muốn liên hệ hắn, bằng không hắn còn tưởng rằng ta muốn mượn hắn tiền cái gì. Ta gật đầu, bình thường, một người phất nhanh về sau tiếp xúc vòng tròn khác biệt vậy liền đại biểu giai cấp không giống với. Từ hắn nói chuyện lúc trong ánh mắt ta có thể thấy được một tia bất mãn cùng ghen ghét, cái này cũng bình thường, kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều như thế. Sợ sẽ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ, đã sợ huynh đệ không thành sự mà, lại sợ huynh đệ triển hoành đồ. Ta quê quán cái nhóm này thất đại cô bác đại gì, còn có ta trước kia những cái kia nam nữ đồng học, bọn hắn căn bản không biết, ta đã sớm thân ra mấy ngàn bạn, ngay cả ta thân nhất mãi mãi cũng không biết ta đến cùng có bao nhiêu tiền. Còn nhớ rõ năm ngoái cùng Phạm Thần Y đi về Mạc Hà lần kia, tại huyện thành đụng phải cái đồng học mở ra chiếc mặt tắc đặc, mang theo khối hơn 1 vạn đồng tiền biểu, nhìn ta mặc thường thường, tên kia mở miệng khí thế trang, giống như cao hơn những người khác mấy các loại mở dạng, còn la hét tương lai nhất định giới thiệu cho ta công việc tốt. Ta liền không nói nói, cười nhìn anh em ngươi chẳng bề, ta còn dùng ngươi giới thiệu cho ta làm việc. Mỗi ngày đúng hạn đi làm mà là chủng cảm giác gì? Thật không biết, ta chưa từng trải nghiệm qua. Nói câu tùy tiện nói, ta coi như tài sản trong nháy mắt về không, một mao tiền cũng bị mất, nhưng dựa vào ta một thân bản sự, nhân mạch vô số, ta Hạng Vân Phong đi khắp thiên hạ đều không mang theo sợ. Đốt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn trống trải đỉnh động, ta đột nhiên lại tưởng niệm Phạm Thần Y Liễu, nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới nàng cái kia toàn thân áo trắng, người đeo đại dược dương cưới con lửa nhỏ dáng vẻ. Ta cảm thấy khi đó tại Mạc Hà nghe ta mãi mãi lời nói theo đuổi nàng cũng không tệ, nghĩ lại ta lập tức hung ác tắt mình một cái, ta thật mẹ hắn hoa tâm. Ngươi thất thần, đang suy nghĩ gì? Không có gì, chính là nhớ tới một chút việc vặt. Trương ca đột nhiên xoa xoa tay nói, huynh đệ, ta lần trước nói chuyện kia chưa quên đi. Nhìn ta nghi hoặc, hắn ngượng ngùng nói, chính là kinh phí hoạt động chuyện kia, ha ha. A, không có cái kia quên, ta đều chuẩn bị xong, quay đầu cho ngươi. Trong đêm hơn 2 giờ, ta nắm thật chặt y phục, quay đầu nhìn thấy Trương ca nằm trên mặt đất đã gối lên ba lô đeo vai ngủ thiết đi. Đống lửa bởi vì không có thêm tuổi cũng nhanh diệt, ta không có quản, ngáp một cái hai mắt nhắm nghiền. Không biết bao lâu trôi qua, bởi vì ta đi ngủ rất nhẹ, trong mơ mơ màng màng ta tựa hồ nghe đến rất nhỏ động tinh âm thanh. Ta mở mắt ra xem xét, đột nhiên nhìn thấy Trương ca chính đứng trước mặt ta, hai tay của hắn ôm một khối đá lớn, hướng về phía ta giơ lên thật cao. Hắn căn bản không mang do dự, giơ tảng đá đột nhiên hướng ta trên mặt đập tới. Vừa mở mắt ra liền thấy một màn này, căn bản không kịp nói chuyện. Ta bản năng kéo tới bên cạnh ba lô ngăn cản một chút. Con mẹ nó ngươi làm cái gì? Nhìn ta đột nhiên tỉnh, sắc mặt hắn băng lãnh, móc ra một thanh sắc bén dao gọt trái cây liền hướng ta trên cổ đâm tới. Ta vốn là nằm trên mặt đất, lập tức dùng tới từ Liêu Xuyên Ngư nơi đó học được lăn đất công. Ta dùng chân kẹp lại hắn cánh tay, thuận thế phía bên trái xoay người. Tại đột nhiên xuất cước, một chiêu con thỏ đạp ưng trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Cái này truyền đến chân thực xúc cảm nói cho ta biết, đây không phải đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Ta lập tức đứng lên, hắn bị ta một cước đạp bay ra ngoài xa 2 mét, giờ phút này cũng cấp tốc bò lên. Hai tay của hắn nắm chặt đao, trong miệng tiếng hơi thở rất nặng. Hắc hắc, huynh đệ, không nghĩ tới ngươi ngay cả ngủ thiếp đi đều cái này cảnh giác như vậy, bằng không, vừa rồi bỗng chốc kia ta hẳn là đều được tay. Ngươi có ý tứ gì? Ta mặt lạnh hỏi. Ta không có ý gì, ngươi chủ động tìm tới ta, vậy ta khẳng định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hắc hắc hắc, không có bảo tàng, căn bản cũng không có bảo tàng. Ta sớm từ bỏ. Ngươi chết ở chỗ này ai cũng tìm không thấy, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi trong bọc ít nhất có mấy vạn khối tiền mặt. Hắn giờ phút này vẻ mặt tươi cười, gương mặt kia tại yếu ớt đống lửa chiếu rọi bên trong tựa hồ cũng bơm méo. Hắn nhìn ta âm hiểm cười hắc hắc nói, ngươi liền không suy nghĩ, nếu quả thật có bảo tàng, ta sẽ dẫn ngươi qua đây. Ta bỏ được phân cho ngươi sao? Không có. Từ vừa mới bắt đầu liền không có bảo tàng. Nhìn xem hắn tấm kia vẻ mặt nhăn nhó mặt, ta lui lại hai bước cùng hắn giữ một khoảng cách, lạnh giọng nói như vậy, lời của ngươi nói đều là lừa gạt ta. Không, cũng không đều là lừa ngươi. Tối thiểu năm đó chúng ta 6 người tổ tầm bảo tiểu đội xác thực tồn tại qua, nhưng bọn hắn từng cái đều tại hang đá này bên trong, đều sớm nát thành xương cốt. Trước ngươi nói bọn hắn ra ngoài làm việc, bọn hắn căn bản không có đi, là ngươi ở chỗ này hại bọn hắn, cầm tiền của bọn hắn ta nói. Hắn dùng đao chỉ vào người của ta, âm hiểm cười nói, thông minh, huynh đệ ngươi thật thông minh à, những năm gần đây trước sau sau, có mấy người thấy được ta tại trên mạng phát thiếp mời tới tìm ta, nói muốn cùng một chỗ tầm bảo, kỳ thật vậy chính là ta thả ra câu cá rán, ngươi đoán bọn hắn về sau đều đi đâu? Hắn thản nhiên tự đắc huýt sáo, điềm nhiên như không có việc gì nói, đều ở nơi này, ngươi rất nhanh liền có thể biết bọn hắn. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ta hít thở sâu một hơi, bẻ bẻ cổ nói muốn mạng của ta có thể, ta chết đi vậy ta mang tiền mặt liền đều là của ngươi, nhưng cái này có cái điều kiện trước tiên, ngươi đến có bản sự kia. Vừa nói dứt lời, đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt trong đầu. Ta quay đầu liền nhìn thấy trên mặt đất mấy cái kia đã trống không bánh bích quy cái túi. Chương 156, biết người biết mặt không biết lòng. Chương 156, biết người biết mặt không biết lòng. Huynh đệ, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi đi ra, chúng ta hảo hảo trò chuyện chút. Không ra đúng không? Vậy ngươi cần phải tránh tốt, ta lập tức liền muốn tìm tới ngươi. Trong hắc ám, nơi xa người đứng đầu đèn tin loe yếu ớt sáng ngời, thanh âm hắn tựa hồ cách ta chỗ này càng ngày càng gần. Ta lặng lẽ không lên tiếng, giấu ở một cây tảng đá lớn trụ phía sau. Huynh đệ ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi đi ra, nghe ta giải thích cho ngươi a. Ta khống chế chính mình hô hấp, không dám phát ra một chút thanh âm. Ngươi người này rất không tệ, ta cũng không muốn dạng này, lúc đầu ta muốn lấy chúng ta mới vừa quen, muốn lưu thêm ngươi mấy ngày, nhưng không nghĩ tới ngươi bất đắc dĩ so ta còn gấp, ngươi gấp tới đây tầm bảo, vậy ta liền không có biện pháp. Huynh đệ ngươi cũng biết, cái này mắt thấy muốn qua Tết, ca ta thiếu tiền tiêu à. Ta biết ngươi đang nghe, bánh bích quy mà ta hạ dược, ngươi không chống được bao lâu, thừa dịp hiện tại ngươi nhanh đi ra, chúng ta còn có thể hảo hảo trò chuyện chút, nếu là ngươi nguyện ý đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta biết, ta không chừng có thể lưu ngươi một mạng à. Một giây sau, hắn nói chuyện thanh âm biến mất. Đợi vài phút, chung quanh im lặng, an tĩnh đáng sợ. Ta nín thở ngưng thần, thăm dò hướng ra ngoài quan sát. Chung quanh rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không nhìn thấy người ở nơi nào, hắn tựa hồ cố ý tắt đi đèn tin. Đột nhiên, ta phát giác được sau lưng mình sáng lên yếu ớt sáng ngời. Ta vội vàng quay đầu, liền thấy người chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng ta. Lúc này hắn tay trái cầm đao, tay phải giơ đèn tin chiếu vào chính mình cái cằm, nở nụ cười. Ta một cước hướng hắn đạp tới, nhưng chưa từng nghĩ chính mình đứng không vững, ngã sắp xuống, ta muốn đứng lên, nhưng tứ chi không làm gì được. Chậc chậc. Đổi lại người khác sớm đã hôn mê, không nghĩ tới ngươi còn có thể có sức lực, đừng làm vô dụng bùng vây huynh đệ, ta cam đoan rất nhanh xong việc, để cho ngươi cảm giác không thấy đau. Ta thở nói, Trương ca, ngươi không cần thiết làm như vậy. Ta trong bọc có hơn 2 bạc khối, ngươi có thể lấy đi. Đằng sau ta coi như chưa từng xảy ra, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. hắn nắm đao, ngồi xổm ở trước mặt ta cười nói, huynh đệ à, ta sở dĩ có thể bình an sống đến bây giờ, cũng là bởi vì ta mỗi lần ra tay đều đủ hung ác, bởi vì trên đời này chỉ có người chết mới có thể bảo thủ ở bí mật, ta nhìn chúng không riêng gì người cái kia 20000 nhanh, chờ ngươi sau khi chết, ngươi chiếc xe kia cũng là của ta, người mua ta đều liên hệ tốt, sang năm lúc này ta sẽ đến nơi này cho ngươi đốt một chút tiền giấy, ngươi đến phía dưới tuyệt đối đừng trách ngươi trường cả tâm ta. Hung ác, ta cũng không có cách nào, cũng là vì sinh hoạt. Nghe hắn nói chuyện, ta phải tay tại trên mặt đất tìm đòi, đột nhiên mò tới cùng một chỗ tảng đá. Nắm chặt tảng đá, ta một giây không mang do dự, trở tay vung lên tảng đá một chút nện vào hắn trên trán. Chỉ nghe trong hắc ám a một tiếng hét thảm. Đèn tin cầm tay của hắn trong nháy mắt rớt xuống đất. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Hắn nào tới đột nhiên bóp lấy ta cổ, ta đồng thời cũng bóp lấy cổ của hắn. Trong hắc ám ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn mặt hình dáng, song phương lẫn nhau không buông tay, bởi vì ai trước buông tay ai liền phải chết. Bởi vì hắn ở trên cao nhìn xuống, tăng thêm ta bị hạ thuốc, rất nhanh ta liền thể lực chống đỡ hết nổi rơi xuống hạ phòng, loại kia hô hấp không được sắp cảm giác hít thở không thông tựa như ngâm nước một dạng. Hắn điên cuồng hướng về phía ta hô, chết, chết, con mẹ nó ngươi chết cho ta. Sinh tử tồn vong trước mắt ta cắn nát đầu lưỡi, cương đề một hơi, đột nhiên dùng đầu gối đâm vào hắn giữa hai chân bộ vị yếu hại. Hắn lại là một tiếng hét thảm, bởi vì bị đau buông lỏng ra bóp lấy ta cổ tay. Ta cấp tốc đứng lên, sờ đến vừa rồi khối kia tảng đá, hướng trên đầu hắn đập mạnh mấy cái, mỗi một cái đều dùng đủ khí lực. Ngay từ đầu hắn còn phản kháng, sau đó hắn phản kháng động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng nằm trên mặt đất không đang động đạn. Ta bận bịu nhặt lên đèn tin vừa chiếu, liền nhìn thấy trên mặt đất trôi không ít máu, trên mặt hắn cũng tất cả đều là máu tươi. Ta ném đi tảng đá, dựa lưng vào thạch trụ tòa hạ, há mồm thở dốc. Có lẽ bởi vì vận động dữ dội tăng nhanh dược hiệu phát tác, ý thức càng ngày càng mơ hồ, lưng ta dựa vào thạch trụ ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, coi ta từ trong hôn mê tỉnh lại, xung quanh vẫn như cũng là một vùng tăm tối, bên ngoài trời tựa hồ còn không có sáng. Ta đem người kéo tới bước lên nhiệt khí long động, sau đó đem hắn đầu lưng xuống, ném vào cái kia đường kính chừng 1 mét sâu không thấy đáy long động trong hố đất, tính cả cái kia ba lô đeo vai màu đen ta cũng ném xuống. Làm xong đây hết thảy, ta phủi tay, hướng hố đất bên trong nổ nước miếng mắng, mẹ ngươi, còn muốn lấy hại ta mệnh. Ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Sâu thẳm hố đất bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại, chỉ là thổi tới từng kia để cho người ta gió nóng, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Đốt một điếu thuốc để cho mình tỉnh táo lại, ta bắt đầu hồi tưởng việc này. Đem đầu thường dạy bảo ta làm bất cứ chuyện gì đều muốn sớm cân nhắc hậu quả, nhìn hậu quả chính mình có thể hay không tiếp nhận, nếu như không thể thừa nhận, liền muốn sớm bố cục nghĩ biện pháp, để sự tình hậu quả biến có thể tiếp nhận. Mặc dù ta lần này là đang lúc tự vệ, không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, nhưng nếu như lão bà hắn báo cảnh sát, đồng thời nói hắn lão công trước khi mất tích cuối cùng tiếp xúc người là ta, cấp độ kia cái mũ tìm tới cửa đem rất khó giải quyết, bởi vì ta thân phận chân thật không cách nào thấy hết. Chăm chú hồi tưởng cả sự kiện mà, ta suy đoán, lão bà hắn cũng không biết hắn làm những cái kia giết người cướp của hoạt động, đã như vậy vậy ta không ngại liền đến một chiêu khổ nhục kế thêm ác nhân cáo trạng trước, đem chính mình hái ra ngoài. Nghĩ rõ ràng sau, ta từ dưới đất bắt hai thanh bụi đất bôi ở trên mặt mình trên cổ, lúc đầu tới tầm bảo tới, hiện tại đột nhiên ra như thế việc sự tình, ta cũng không tâm tình tiếp tục thăm dò phía tây mà hầm đá, chỉ muốn nhanh lên rời đi. Nhưng lại tại khởi hành rời đi thời khắc, ta trong lúc vô tình tại hầm đá góc tây nam trên tường thấy được một bộ bích họa. Cũng không thể nói là bích họa, đó chính là một bộ đồ án, tựa như là người nào đó tiện tay nhặt được khối tảng đá ở trên tường khắc ra. Ta đứng tại dưới tường, giơ đèn tin nhìn vài phút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong bích họa cho là 6 cái đơn giản hình vuông xếp tại cùng một chỗ, cái này 6 cái hình vuông đồ án chợt nhìn giống như là một loại nào đó dương gỗ, cái dương bên cạnh còn có một cao một thấp hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ đang giao lưu cái gì. Bởi vì trong bích họa hai người không có vẽ ngũ quan, rất biết ngoái, rất đơn giản, cho nên căn bản là không có cách xác định giới tính nam nữ, nhưng ở bên siêu siêu vẹo vẹo có khắc một hàng chữ nhỏ, chữ viết rất nhạt, đã rất mơ hồ. Ta nếm thử thì thầm, giang cái gì? Đạo quang 13 năm. Tại hầm đá chỗ sâu trên tường lưu lại cái này 6 cái hình vuông đồ án, lại là thanh triều trong năm đạo quang cái nào đó gọi giang cái gì người. Ta nếm thử phân biệt hai chữ kia, xác thực mơ hồ đến thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng người này họ Giang. Đạo quang 13 năm, ta tính toán bên dưới, vậy hẳn là 1833 năm tả hữu, nói cách khác, hơn 170 năm trước liền có người thăm dò qua hầm đá bảy nơi này, đồng thời ở trên tường lưu lại chính mình tính danh. Đối với cái này một ý bên ngoài phát hiện ta cũng không có quá coi trọng, bởi vì điều này nói rõ không được vấn đề gì, có thể là năm đó cổ nhân nhất thời tâm huyết dâng trào, tiện tay cầm cái tảng đá khắc lên, liền giống với hiện tại nhân ái tại điểm du lịch khắc cái mộ mộ từng du lịch qua đây mở dạng. Sau đó ta liền lái xe rời đi Động Sơn Thạch Quận, ta chưa có trở về nhà khách, mà là trực tiếp đi bến tàu tiệm tạp hóa, lúc này đại khái là sáng sớm chừng 6 giờ, trời mới vừa tờ mở sáng. Tiệm tạp hóa khóa cửa, mãi cho đến chừng 7 giờ rưỡi, một tên nữ hải trẻ tuổi mà cưỡi xe xe đạp ngừng đến cửa tiệm, sau đó nàng móc ra chìa khóa bên trên cửa trước, ta tranh thủ thời gian chạy tới. Chúng ta hôm nay không buôn bán, không ăn. Nữ hải nhi này nhìn ra 10 tháng 9 năm 20 tuổi bộ dáng, thân cao chừng 1m6, phía dưới mặc đồng phục, cấp trên phủ lấy cái mỏng khoản áo lông màu trắng, nàng dáng người gầy keo, ngũ quan lệ thanh tú, tựa hồ là một học sinh. Xin hỏi ngươi có phải hay không Trương ca nữ nhi? Đầu tử nàng tại hay không tại, ta hỏi nàng. Người tìm ta mẹ. Mẹ ta không tại, nàng chiều hôm qua đi ta mỗ mỗ nơi đó. Cô nương, ngươi có thể hay không đem ngươi mẹ nó số điện thoại di động nói cho ta biết? Ngươi là ai? Ta căn bản không biết ngươi, làm gì muốn đem của mẹ ta số điện thoại di động nói cho ngươi? Ngươi có biết ta hay không không quan hệ, can hệ trọng đại. Nếu không chính ngươi gọi cho mẹ ngươi, ta là Tiểu Hạo. Mẹ ngươi biết ta, ngươi liền nói ngươi cha hắn xảy ra chuyện rồi. Nhìn ta một mặt sốt ruột, nữ hài nhi này biểu lộ trong nháy mắt luống cuống. Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Cha ta hắn thế nào? Hắn xảy ra chuyện gì? Hắn Trương ca hắn. Ta mắt đỏ lớn tiếng nói, cha ngươi hắn xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại sống chết không rõ. Nữ hài nhi này sắc mặt đại biến, nàng đem ta nâng đỡ sau lập tức gọi cho nàng mẹ, sau đó lớn tiếng chất vấn ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho ta đem lời nói rõ. Nhìn xem nàng thần sắc hốt hoảng gương mặt, ta nghi thầm, ngươi tiểu cô nương này, cha ngươi muốn lộng chết ta, kết quả bị ta giết chết, ngươi đây để cho ta nói như thế nào rõ ràng? Ta dám nói rõ thôi ta. Khoảng 9 giờ, mẹ của nàng vội vã chạy tới tiệm tạp hóa, nhìn thấy ta quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy là đất, mẹ của nàng sốt rồi nói, tiểu hạng ngươi đừng dọa ta. Lao công ta hắn ở đâu? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hai chân mềm nhũn, co quắp quỳ trên mặt đất. Ta bắt lấy quần nàng, khóc kể lể, "Tẩu tử, có lỗi với ta, hôm qua cùng Trương ca giấu giếm ngươi đi Đông Sơn Thạch quật tầm bảo, kết quả ta không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn. Trương ca vì cứu ta, hắn chân hắn trượt rơi trong động, cái kia động rất sâu, đoán chừng Trương ca giữ nhiều lành ít." Ta mắt đỏ, khóc ra tiếng. Nghe ta, nàng thân thể hướng về sau lung lay nhoáng một cái, ta tranh thủ thời gian đỡ nàng. Chuyện lớn như vậy mà, con gái nàng ở bên cũng bị sợ quá khóc, nhìn hoang mang lo sợ. Ta mắt đỏ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Trương ca, ngươi bất nhân cũng đừng trách huynh đệ ta bất nghĩa, nhưng ta làm người còn có ranh giới cuối cùng, lão bà ngươi hải tử cùng việc này không quan hệ, bây giờ các nàng đã là cô nhi quả mẫu, ta sẽ thay ngươi thích hợp chiếu cố các nàng. Chương 157, lừa gạt. Chương 157, lừa gạt. Mẹ ngươi chớ khóc, nhanh báo động. Đúng đúng tiểu ngộng, báo động. Ta vội nói, tẩu tử, không có khả năng báo động a, hiện tại thời gian quý giá nhất, ngươi có các loại cảnh sát tới hỏi cái này hỏi cái kia, công phu chúng ta có lẽ đã sớm cứu được Trương ca. Nếu như cảnh sát tới hỏi ngươi Trương ca vì cái gì chạy tới Đông Sơn Thạch Quật, ngươi trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói là tầm bảo? Đây chính là pháp pháp. Tẩu tử ngươi yên tâm, Trương ca không tệ với ta, hắn lần này nói cho cùng cũng là vì cứu ta mới ra ngoài ý muốn, vừa rồi trên đường tới ta đã hô bằng hưu đến giúp đỡ, người lập tức đến. Ngươi bên này tốt nhất đang kêu hai người, chúng ta cùng đi Đông Sơn cứu người. Vậy ta đi nhà đại bá hô người. Ta vừa rồi nhìn thấy hắn đi mua thức ăn. Lao Trương nữ nhi lập tức chạy ra ngoài. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, một đám tự phát tổ chức đội ngũ cứu viện vô cùng lo lắng chạy tới Đông Sơn Thạch Quật 7, ta gọi điện thoại đem Ngư ca gọi tới, Lao Trương khuê nữ cũng gọi tới đại bá của hắn nhà hai cái thân thích. Ta không có nói cho Ngư ca trận tướng, Ngư ca thật đúng là cho là ta bằng hữu gì xảy ra ngoài ý muốn, cho nên trên đường đi biểu hiện rất đệ bụng. Quỷ hô bắt ủy. Kỳ thật người ở chỗ này cũng không biết chính là, ta mới là lần này chuyện ngoài ý muốn kẻ đầu tê. Chính là chỗ này, lúc đó ta không cẩn thận đạp hụt cắm ở cửa hàng, Trương ca vì đem ta kéo lên chính mình rơi xuống, ta chỉ vào sâu không thấy đáy hố đất nói. Cha! Cha! Lao Trương khuê nữ tiểu mộng nằm ngoài hố đất bên cạnh thượng thanh tê kiệt lực hướng phía dưới hô, Ngư ca ném đi tảng đá xuống dưới, sau đó như mày nói, thật sâu địa động, cái này sợ là đến có mấy trăm mét sâu, người té xuống nói đoán chừng 9 thành 9 giữ nhiều lành ít. Lao công! Lao công ngươi chịu được! Ngươi không có khả năng bỏ lại bọn ta a, không có ngươi cái nhà này về sau muốn làm sao a? Đại ba của hắn số tuổi không nhỏ, tóc trắng phơ. Hắn ở bên lôi kéo người sốt rồi nói, Quyên Nhi ngươi đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề gì. Hiện tại việc cấp bách là muốn biện pháp cứu người. Chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đến hôm kia cố ý mang theo dây thừng, ta lập tức từ cáo anh dũng nói ta xuống dưới tìm Trương ca. Các ngươi ở trên đầu lôi kéo dây thừng. Vân Phong, cái này quá nguy hiểm. Ngư ca nhìn ta cau mày nói, ta bên cạnh tới eo lưng ở giữa một sợi dây vừa nói, nguy hiểm cũng phải bên dưới. Ngư ca ngươi giúp ta giữ chặt dây thừng, đem dây thừng một đầu khác ném cho Ngư ca, bởi vì trong những người ở chỗ này ta chỉ tín nhiệm hắn. Lao Trương nữ nhi tên là Trương Ngộng, nàng giờ phút này lê hoa đái vũ khóc hướng ta cầu khẩn, đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta cha đi lên. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức, ta xông nàng nói. Nhìn ta khăng khăng muốn bên dưới, để cho an toàn, Ngư ca đem dây thừng quấn tại cùng một chỗ hình tam giác trên tảng đá, lại đang bên hông mình quấn hai vòng, sau đó hắn hướng ta gật đầu nói, coi chừng, vạn nhất không được nhanh đi lên. Cứ như vậy, trên người của ta cột dây thừng mang theo người đứng đầu đèn tin tuột xuống. Đất này gài bẫy đáy sâu bao nhiêu? Đoán chừng không ai biết được, bởi vì độ rộng cùng hang trộm không sai biệt lắm, cho nên ta chân đạp hai bên vách tường, một chút xíu đi xuống, rất nhanh liền hạ sâu vài chục thước. Lao Trương đoán chừng đã sớm chết đấu, ta xuống tới chính là làm dáng một chút cho người ta nhìn, cái kia cố kỳ quái gió nóng thổi mặt đau. Ta cắn đèn tin lại đi xuống trượt hơn 10 mét, đột nhiên, ta nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện một mảng lớn trùng sáng. Chính là trùng sáng, hoặc là nói đó là một mảnh vầng sáng chỉnh thể lập loè tỏa sáng, màu trắng, phản phất nước một dạng tại ta dưới chân lưu động. Ta còn tưởng rằng chính mình nhìn hoa mắt, bận điệu dụi mắt một cái. Kết quả hay là một dạng. Đó là vật gì? Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, ta chậm rãi tiếp cận, cách tới gần ta thấy rõ ràng, trực giác không thể tưởng tượng. Long động cái này hố đất, 50 mét hướng xuống, hai bên động trên tường dài quá rất nhiều kỳ quái thực vật màu trắng. Chợt nhìn giống trắng cây nấm, nhìn kỹ nó lại không giống cây nấm, giống từng đóa từ động trên tường xuất hiện hoa nhỏ màu trắng, nhan sắc thuần trắng, có ánh sáng long lanh, mỗi một đóa hoa đại khái cao 10 cm, những này hoa tập hợp một chỗ, tựa như đom đóm mở dạng, tản ra yếu ớt bạch quang. Ta đối với thực vật học không hiểu rõ, trước kia cũng chưa từng thấy qua loại này sẽ trắng bệnh ánh sáng hoa, ngay sau đó đã cảm thấy thần kỳ, thế là ta dùng dao cắt xuống tới hai đóa nhét vào trong túi quần, nhớ lại đi dành thời gian tra một chút tư liệu. Chờ chút đến đại khái 70 mét sâu tả hữu, ta lại có một cái phát hiện kinh người. Lúc này, trên mặt đất hố hai bên động trên tường, đột nhiên xuất hiện cái này đến cái khác cái hình vuông động bàn thờ, nhìn ra có hơn 20 cái, những này động bàn thờ xen vào nhau tinh tế, tu chỉnh bóng loáng, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, lúc trước người vì khai thác. Ta lấy tay điện chiếu chiếu, phát hiện cách ta người gần nhất động trong bàn thờ có vẻ như có cái gì, ta đưa tay đi vào sờ mó, móc ra một thanh nát gốm đen khí tàn phiến mà, còn có nửa viên vết dỉ loang lộ sắt tiền nhi. Sắt trên tiền mơ hồ đúc có văn tự, nhưng dỉ xét nghiêm trọng, không nhận ra được, ta muốn tiếp lấy hướng xuống thăm dò, nhưng dây thừng đã bỏ vào đầu, không có cách nào, ta chỉ có thể lựa chọn trở về. Dùng hơn 20 phút leo đến cửa hang, Ngư Ca một tay lấy ta kéo đi lên. Tiểu Hạng, tình huống thế nào? Tìm tới chồng ta không có. Ta sát lau mặt bên trên mồ hôi, thở nói tẩu tử, dưới đáy này sâu không thấy đáy, mà lại càng hướng xuống nhiệt độ càng cao, nhân căn bản chịu không được. Ta hoài nghi sơn động này chính là trước kia miệng núi lửa. Ta là nói mò, dù sao liền ta xuống dưới qua, ta thích nói như thế nào liền nói thế nào. Ngươi ý là, ta lão công ta hắn. Ta buông tiếng thở dài, lắc đầu nói, chúng ta chỉ có thể từ bỏ, người không có khả năng sống sót, tẩu tử ngươi nén bi thương. Nàng lập tức sủi lơ trên mặt đất, nhỏ giọng nước nở. Sau đó ta đưa nàng nhà đại bá gọi vào ngoài động, hướng hắn nói, đại gia, ta vừa rồi đã nhìn ra, ngươi nói chuyện các nàng hai mẹ con nghe lọt, ngươi được nhiều khuyên nhủ tẩu tử. Tiểu hòa tử, ta sẽ khuyên, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đem thi thể tìm tới đi. Ta nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, đại gia, chúng ta ai cũng không hy vọng người chết, nhưng sự thật đã bày tại trước mắt, ta liền nói thẳng, ta không muốn để cho chuyện này ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta, cực khổ ngài tốn nhiều hao tâm tổn trí. Ta lập tức từ trong ngực móc ra một sấp tiền, nhét vào lao đầu trong tay. Đây là 10,000, ta hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, các loại cuối cùng sự tình lắng lại, ta sai người tại lấy cho ngươi 10,000. Cái này tiểu hòa tử, ngươi dạng này giống như không tốt lắm đâu. Ngoài miệng nói không tốt, người khác cũng đã đem tiền thu vào. Vậy được, cứ như vậy, ta trở về hảo hảo khuyên nhủ Quân Nhi, dù sao người chết không có khả năng phục sinh, về sau thời gian còn phải qua xuống dưới. Sau đó hai mẹ con không chịu rời đi, vài lần khóc hôn mê bất tỉnh, ta cùng đại bá một bữa khuyên. Không nghĩ tới con gái nàng đột nhiên nhào tới ta trong ngực. Nàng khóc rất hung, ta cảm giác được nước mắt của nàng làm ướt ngực ta trước y phục. Ta chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng, không ngừng an ủi nàng. Có chút phạm pháp sự tình, ta nói mình trong lòng không sợ là giả, nhưng nếu như trước đó làm qua mấy lần đều không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, vậy liền không giống với lúc trước, liền sẽ có chủng may mắn tâm lý. Nhìn qua lấy trong ngực nữ hài nhi này thút thít dáng vẻ, trong nội tâm của ta sinh không nổi cảm giác ấy nấy, ngược lại có một loại kỳ lạ cảm giác hưng phấn, ta cảm thấy chính mình khả năng có chút tâm lý biến thái. Chương 158 nửa viên tàn tệ chương 158, nửa viên tàn tệ hôm sau. Tẩu tử, ta biết trong lòng ngươi đoán trách ta, ta cũng không muốn dạng này, nhưng ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi cùng Trương ca còn có hài tử, các nàng cũng còn không thành ra lập nghiệp, về sau thời gian còn muốn qua xuống dưới, vì các nàng ngươi cũng phải kiên cường. Đây là ta một chút tâm ý, năng lực ta cũng có hạn, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ta đem một cái giày phong thư đẩy đi qua, bên trong chứa hơn 7.000 khối tiền. Nàng xoa xoa đỏ bừng hai mắt, lắc đầu nói, tiểu hạng, ngươi tiền này ta không thể nhận, ta không phải cái không nói đạo lý nữ nhân. Lão công ta chết là lần ngoài ý muốn, ta sẽ không trách tại trên đầu ngươi, ta trước kia luôn luôn quyền hắn, từ bỏ làm loại kia không thiết thực mộng phát tài, hắn chính là không nghe. Hiện tại ra chuyện này cũng trách hắn gieo gió gặt bão. Nói, người lại nhịn không được nước nở. Lão Trương lão bà hơn 30 tuổi, dáng người có chút béo phì, nhưng giữa lông mày cho người khí chất rất tốt, thuộc về loại kia nở nang hình thiếu phụ. Một nữ nhân vào lúc này tinh thần thường thường yếu đất nhất, là cái hạ thủ thời điểm tốt, nhưng ta không phải là người như vậy, trong nội tâm của ta còn có mấy phần lương tri. Nàng móc ra khăn tay xoa xoa nước mắt, còn nói, đại bá tối hôm qua cũng quên ta. Hắn nói rất đúng, vì bọn nhỏ ta phải kiên cường đứng lên, ta dự định hậu thiên cho lão Trương xử lý tang sự mà, ngươi nếu có rảnh rỗi có thể tới hỗ trợ. Ta hỏi tang sự dự định làm sao xử lý, nàng nói cho ta biết. Nếu như người sau khi chết bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thi thể, nơi đó bên này mà bình thường biết dùng dẫn đường mai táng. Cái gọi là dẫn đường mai táng chính là cầm người chết trước người thường mặc quần áo, trước cửa nhà góc cây bắc lấy một nắm đất vàng, dùng quần áo bao trùm đất, chứa vào hộp cho cốt bên trong, tại nhập quan tài hạ táng. Định hậu thiên xử lý tang sự mà, vậy chuyện này coi như hết thảy đều kết thúc. Ta đáp ứng đến xế chiều hôm nay nhất định tới hỗ trợ, sau đó ta cưỡng ép lưu lại cái kia mấy ngàn khối tiền liền đi. Thường nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ bị gõ cửa, ta vào lúc ban đêm trở về làm một cái ác mộng. Ta mơ tới ta ban đêm một người đi long động, ta đánh lấy đèn tin, chung quanh đen kịt một màu, đột nhiên, từ trong hố đất rôi ra một cái tràn đầy máu tươi tay nắm lấy ta cổ chân, ta muốn chạy chạy, nhưng bị thứ gì trượt chân, sau đó ta liền bị huyết thủ kia lôi vào trong động. Mộng tỉnh sau ta xuất mồ hôi lạnh cả người, tắm đem nước lạnh mặt mới thanh tỉnh. Lập tức ta phủ thêm y phục vọt lên ly cà phê ngồi tại đèn bàn bên dưới, bắt đầu chăm chú nghiên cứu thức dậy trong động phát hiện cái kia ba món đồ. Kỳ quái hoa trắng, nát gốm tấm ảnh, còn có nửa viên vết dỉ loang lộ thấy không rõ văn tự sắc tiền nhi liên quan tới loại này phát ra bạch quang quái hoa, ta lên mạng tra xét rất nhiều tài liệu tương quan, có loại hoa miêu tả tiếp cận với ta phát hiện loại này, tên cứ gọi thủy tinh lan tương đối hiếm thấy. Loại hoa này đa sinh trưởng ở phương Nam âm lãnh chi địa bên trong, lấy động vật xác tối hoặc là lá khô là chất dinh dưỡng, toàn thân không chứa lá xanh làm, không cần tiến hành sự quang hợp. Bởi vì long động cái kia hố đất nhiệt độ rất cao, cho nên ta cũng dám xác định là không phải, chính là nhìn hình ảnh rất giống. Thủy tinh lan được xưng là minh giới bốn hoa một trong cái này, bốn hoa theo thứ tự là bờ bên kia hoa, hoa anh túc, cả độc dược hoa cùng thủy tinh lan hoa, tại quá khứ cái này bốn loại hoa đại biểu không rõ. Còn có chủng thuyết pháp rất có ý tứ, bởi vì thủy tinh lan nở hoa sau, ngoại hình như cái thai nghe bờ Bluetooth, có người liền nói, đem loại hoa này đặt ở bên thai có thể nghe thấy trên hoàng tuyển lộ chuyển đến các loại thanh âm. Ta thử, cái gì đều không có nghe được. Làm ta cảm thấy hoang mang chính là, loại thủy tinh này lan sinh trưởng ở động trên tường là thế nào còn sống sót? Nó sinh trưởng cần chất dinh dưỡng lại là từ đâu tới? Động bàn thờ bên trong nát gốm phiến hẳn là đại tống đen định hầm lò, hành lý người tên gọi tắt đen định, đại tống đen men phân hai chủng, một loại là đen men, một loại là sắc hoa đen men, sắc hoa đen men đại biểu là xây dương hầm lò. Đen nhánh men lại lấy đen định hầm lò chân quý nhất quý, bất quá loại này mảnh vỡ tàn khí không có tác dụng lớn hơn gì, đem ánh mắt rời về phía cái kia nửa viên vết dỉ loang lộ sắt tiền, ta dùng tiểu đao trà sát nửa ngày, mới miễn cưỡng thấy rõ một cái vĩnh. Chữ? Vĩnh? Vĩnh cái gì? Trong đầu ta suy tư các triều đại đổi thay tiền cổ tệ, chữ vĩnh mở đầu, có vĩnh ánh sáng, vĩnh an năm thủ, vĩnh thông bạc quốc, vĩnh bình nguyên bảo, vĩnh long thông bảo, vĩnh thông suối hàng, vĩnh an 10, vĩnh an 100, vĩnh an 500, vĩnh an 1000, vĩnh xương thông bảo. Từ vừa nói cùng con quét địa trương rèn đúc công nghệ nhìn, ta loại bỏ tuyệt đại bộ phận chủ loại, vấn đề là đó là cái sắt tiền nhi. Sắt tiền bình thường nhiều lưu thông tại xuyên tây chi địa, vĩnh thông suối hàng cùng định an hệ liệt cũng có bằng sắt, nhưng các phương diện căn bản không khớp, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chẳng lẽ là vĩnh long thông bảo, hoặc là vĩnh bình nguyên bảo? Vĩnh long vĩnh bình đều là ngũ đại thập quốc tiền đúc, nhưng vĩnh bình chỉ có đồng không có sắt, vĩnh long có sắt, ta trong ấn tượng loại kia cũng là lớn sắt tiền, căn bản chưa nghe nói qua có loại này nhỏ. Ta cái này đường kính cũng liền 24-25 cm tả hữu. Ta vắt hết óc vùi đầu khổ tưởng, kết quả càng nghĩ càng buồn rầu. Ta mẹ nó đường đường thần nhãn ngọn núi vậy mà lại bị như thế cái đồ chơi nhỏ làm khó. Thế là ta quyết định, nếu là làm không rõ ràng ta liền không ngủ được. Ta đi phòng bếp lấy ra đá mài đao, lại tiếp một chén nhỏ dấm trắng. Đem sắt tiền cua được dấm trắng bên trong, sau đó lấy ra đến gắng sức tại đá mài đao bên trên dùng sức mài, sau đó tại tiếp lấy cua. Phế đi phen công phu, ta dùng đũa kẹp lấy, nâng tại đèn bàn tiếp theo nhìn. Vui. Vĩnh vui. Bên phải mà giống như loáng thoáng là cái chữ nhạc. Vĩnh lạc thông bảo. Phí nửa ngày kinh phát hiện là cái một lông không đáng giá đại minh phá vĩnh lạc, ta thầm mắng một tiếng trực tiếp ném thùng rác. Vừa ngồi trở lại trên giường, ta ổ lên một tiếng không đối, lại lập tức chạy tới nhặt được trở về. Trước tiên không nói rõ vĩnh lạc có hay không sát tiền tồn tại, liền nói văn tự sắp xếp, minh vĩnh lạc thế nhưng là thẳng đọc, chữ vĩnh ở trên đầu, chữ nhạc tại hạ đầu. Mà ta viên này tàn nó tệ là chữ vĩnh ở trên đầu, chữ nhạc ở bên phải mà. Nó lại là xoáy đọc. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, trong lòng ta kích động. Tuyên hòa 2 năm 1/1/2005 tháng 10. Phương Tịch tại Thuần An tụ chúng khởi nghĩa, lập tức công phá Lục Châu ngũ thập nhị huyện, tự xưng thành công, xây nguyên vĩnh lạc. Tuyên Hòa 3 năm 1/1/2/1 năm tháng riêng, Đồng Quán xuất lĩnh Tống đem Lưu Diên Khánh, Vương Bẩm, Vương Hoán, Hàn Thế Trung xuôi Nam Bình Định, tại tháng 10 cùng năm Bình Định thành công, Phương Tịch bị giết. Nay thời gian vừa vặn một năm, ngắn ngủi một năm Phương Tịch lại có đúc trả tiền. Trước đây chưa bao giờ có nghe nói qua, tất cả sự không trở. Nếu như dứt bỏ vật thật không nói, từ trên lý luận phân tích có hay không khả năng này? Ta cảm thấy có khả năng, bởi vì trước đây liền từng có tiền lệ. Bắc Tống lúc đầu thuần hóa trong năm, công nguyên 993 năm, nông dân Vương Tiểu Ba Lý Thuận phát binh khởi nghĩa, năm sau đến 994 năm binh bại bị giết, cũng là vừa vận thời gian một năm, nhưng lại lưu lại tiền đúc, chính là ứng vận nguyên bảo cùng ứng cảm giác thông bảo. Hiện nay phát hiện vật thật tổn thế số lượng nhiều khái tại 20 mai trong vòng, một viên giá trị 80 vạn tả hữu. Ta lập tức lại nghĩ tới một chuyện. Trước đó chúng ta tại Hồ Ngàn đảo đấy phát hiện đám kia Trần Quý Thuần Hy con cùng sát tiền, lúc đó tiểu quỷ tử người thu thập đuổi theo ta muốn lấy 2 triệu giá cả đóng gói toàn mua đi. Giả thiết tại năm đó Thuần An huyện một vùng liền có cái chuyên môn gang tiền tiền giám tồn tại, cái kia Phương Tịch xưng đế sau liền rất có thể sẽ lân cận hạ lệnh, để cái này sắt tiền giám lấy tuổi của mình xưng là tiền văn thử đúc ra một nhóm tiền đi ra, bởi vì chỉ có được chính mình lưu thông tiền tệ, mới tính chính thức thành lập chính quyền mới. Sau đó ta càng nghĩ càng kích động, căn bản không ngủ được. Ta dự định ngày mai đi mua ngay dây thừng, nhất định phải xuống đến đấy nhìn một chút. Ta chắc chắn cái kia kỳ quái trong long động, nhất định trả cất giấu còn không muốn người biết bí mật kinh thiên. Chương 159, phòng ăn ngẫu nhiên gặp chương 159. Phòng ăn ngẫu nhiên gặp ta trong đêm đem cái này đổi mới hoàn toàn phát hiện nói cho đem đầu rất kinh ngạc, hai chúng ta thương lượng nửa ngày cũng không được ra cái kết luận, chỉ có thể nghĩ biện pháp xuống đất hố nhìn xem, mặt khác, cái này văn vật trăm loại, muốn toàn bộ tinh thông là thiên phương dạ đảm. Ta là cái gì đều hiểu, nhưng không phải cái gì đều tinh, cổ tệ người này muốn nói cao thủ, vậy còn đến thuộc lấy chúng ta Đông Bắc làm thịt hoa trong hội kia người, miểu sát hiện tại chuyên gia, nơi đó đầu cao thủ nhiều như mây, bọn hắn quanh năm chọn nguyên hố cất vào hầm, có người vẹn vẹn nhìn một chút tiền cổ tệ vừa nói toàn văn, liền có thể biết cổ tệ mặt văn là cái gì. Xác suất chúng đến gần vô hạn 100%. Viên này tàn tệ, ta thông qua trí ca quan hệ hỏi bên kia mà cao thủ đạt được xác thực tuyệt tự. Không phải dân gian tư đúc, không phải nước láng giềng đúc, xác định không thể nghi ngờ chính là Bắc Tống màn cuối, phương Nam quan tiền giám đúc. Người không hiểu khả năng không có khái niệm, không biết điều này có ý vị gì. Ý vị này, viên này tàn tệ nó sửa trên sử sách một đoạn ghi chép, nếu như nó không phải sát tiền, là đồng tiền, là hoàn chỉnh không thiếu sót. giá trị kia phi thường cao, đủ lên một cấp văn vật cấp bậc. Đáng tiếc không có nếu như, bây giờ chỉ còn nửa cái, chỉ có thể làm tiêu bản. 2012 năm mùa đông thời điểm, cái này nửa cái sắt tiền nhi xuất hiện ở Bắc Kinh nào đó đập trận, trên đồ lục đánh dấu chính là không thi phẩm, ý tứ chính là còn không cách nào khảo chứng đồ vật. Kết quả, lúc đó còn tại đấu giá triển lãm thử kỳ liền bị người thông qua tự mình trao đổi phương thức trực tiếp mua đi, ta cũng không rõ ràng hiện tại lưu lạc đến chỗ nào, dù sao khẳng định không tới nhà bảo tàng. Ngày mới sáng, ta trực tiếp lái xe đi mua 8 cuộn dây leo núi trở về, chủ dây thừng 100m một bản, phó dây thừng 40m một bản, giả bộ tràn đầy hai đại cái túi, nếu như dài như vậy dây thừng còn với không đến đáy, vậy ta chỉ có thể bỏ. Hôm nay đáp ứng lời mời tham gia xong việc tang lễ mà, ta cùng Lao Trương nữ nhi Trương Mộng song song đi tại Hồ Tân Lộ phố đi bộ trên đường, mẹ của nàng để nàng đến phố đi bộ một cửa tiệm mua chút tiền giấy ngọn đến các loại đầu thất dụng. Đối ngoại, nhà các nàng tuyên bố Lao Trương bị bệnh cấp tính đột nhiên chết, chỉ có gia đình nội bộ mấy cái thành viên hạch tâm biết hộp cho cốt bên trong kỳ thật không có cho cốt, chỉ có một thanh đất vàng cùng một kiện y phục, đó là cái mộ chôn quần áo và di vật. Đột nhiên đã mất đi phụ thân, còn tại đi học Trương Mộng không thể nào tiếp thu được hiện thực, mấy ngày nay ánh mắt của nàng luôn luôn sưng đỏ, đi đường lúc toàn bộ hành trình cúi đầu, cảm xúc phi thường xa xút, nhìn nàng dạng này trong lòng ta cũng có chút băn khoăn. Trên đường dành riêng cho người đi bộ có nhà cơm tây cửa hàng, nhìn rất cao ngăn, trong suốt cửa thủy tinh bên trên đều là ấn các loại kiểu chữ tiếng Anh, bên trong còn có cái rất đẹp trai nam tại đánh đàn dương cầm, bởi vì mua đồ xong tới gần giữa trưa, ta nói mời ăn cơm, nàng đáp ứng. Sau khi tiến vào ta tọa hạ hỏi, muốn ăn cái gì, hôm nay ta mời khách. Tùy tiện đi. Ta lập tức vỗ tay phát ra tiếng, hơi đặc biệt mà. Nhìn người không có phản ứng, ta lại hô, hơi đặc biệt mà, nơi này, gọi món ăn. Nhân viên phục vụ nữ lập tức tới ngay, hỏi ta muốn ăn cái gì. Ta nói thực đơn đâu. Nàng lập tức nói thật có lỗi, hiện tại cho ta cầm, lại hỏi ta là muốn tiếng Anh thực đơn vẫn là phải tiếng Trung thực đơn. Đến tiếng Anh là được ta nói. Dù sao mang nữ hải tử đến ăn cấp cao cơm tây, ta bản ý là muốn trang cái bê, lộ vẻ chính mình giống như thường xuyên đến loại địa phương này tiêu phí một dạng. Dù sao ta biết thịt trâu niệm bị phu, thịt gà niệm cúc chịu, thịt cá niệm khó khăn, hoa quả loại lời nói, chuối tiêu niệm không cầm cầm, quả táo niệm ăn bách, quả xoài niệm mù chó. Nhà hàng tây đơn giản chính là ăn những vật này. Kết quả tiếng Anh bản thực đơn lấy tới ta khẽ là mở, trợn tròn mắt, giống như không biết cái nào. Ngươi có cái gì ăn kiêng? Ta hỏi. Trương Ngọc lắc đầu, ta ăn cái gì đều có thể, ngươi nhìn một chút đi. Ta lật tới lật lui, chỉ vào trên thực đơn hai hàng tiếng Anh nói, vậy liền cho chúng ta tới này cái, còn có cái này cũng tới cái, cùng bếp sau nói số lượng hơi lớn hơn một chút mà, sáng sớm chưa ăn cơm, đói bụng. Phục vụ viên ánh mắt quái dị nhìn ta một chút, quay người đi. Rất nhanh phục vụ viên cho lên hai chén nước chanh, ta uống vào nước chanh hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi bây giờ đọc là cấp 3 hay là đại học? Lúc này trong nhà ăn đột nhiên vang lên du dương tiếng đàn dương cầm, nàng hồi đáp, mới vừa lên đại nhất, ta tại Hàng Châu niệm sư phạm. Ta gật đầu, sư phạm tốt, đi ra có thể làm lão sư, tương lai có biên chế chính là bát sát, mà lại bị người kính trọng, cha ngươi mặc dù người không có ở đây, nhưng ngươi cũng muốn học tập cho giỏi, tranh thủ tương lai có thể đi Bắc Kinh Thượng Hải những thành phố lớn kia phát triển. Nàng nghe xong lắc đầu, là mẹ ta để cho ta bên trên sư phạm, ta tốt nghiệp căn bản không muốn làm lão sư, không có tiền đồ, ta dự định tương lai làm nghề nghiệp tiểu mật. Ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nhìn ta, thản nhiên nói, chính là bà người có tiền, trong nhà tiệm cơm không kiếm được tiền, cha ta cũng không có ở đây, đệ đệ ta còn muốn đến trường, hắn tương lai tốt nghiệp còn muốn mua nhà kết hôn, nếu như ta có thể nhiều kiếm chút tiền, dạng này mẹ ta nàng cũng không cần khổ cực như vậy. Không phải, ngươi tại sao có thể có loại dự định này? Ngươi tuổi còn trẻ, mà lại có văn bằng, có thể có lựa chọn tốt hơn. Nàng cắn ống hút mà nhấp một hớp nước chanh, dương mắt nói, cái này lại không có gì, ta biết mấy vị học tỷ chính là làm cái này, các nàng một tháng có thể nhẹ nhõm kiếm bộn mấy bạn, một cái học tỷ còn nói chờ ta tốt nghiệp liền giới thiệu cho ta. Chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết, mà lại ta đã quyết định, ngươi chớ cùng mẹ ta nói, ta không muốn để cho nàng lo lắng. Ta nghe xong thẳng lắc đầu, không nói chuyện. Nàng tướng mạo thanh tú gầy yếu, nhìn hướng nội trung thực, không nói nhiều, nói thật, ta căn bản không nghĩ tới nàng sẽ có loại này to gan tương lai quy hoạch, ta hy vọng nàng hiện tại nghĩ như vậy, chờ thêm mấy năm tốt nghiệp gặp người cùng sự mà nhiều có thể thay đổi chủ ý. Phục vụ viên, có chuyện gì sao tiên sinh? Cái này đều nửa giờ, ta điểm đồ ăn đâu? Làm sao còn không lên? Tiên sinh, ngươi cũng không có gọi món ăn à? Ngươi vừa rồi liền điểm hai chén nước chanh cùng một bài hiện trường khúc dương cầm diễn đấu. Ta, ngay hiện tại là cần một lần nữa chọn món ăn sao? Nhìn chung quanh mấy người nén cười dáng vẻ, ta nghĩ thầm điểm mẹ ngươi a điểm lần này mất mặt ném lại phát. Không cần, không điểm. Chúng ta có chuyện gì muốn đi? Tốt tiên sinh, vậy phiền phức ngài bên này mà kết xuống sổ sách, tổng cộng là 206, nước chanh 2 chén 40, đàn dương cầm diễn tấu 200, cộng thêm 10 phí phục vụ. Ta hít sâu, tốt đẹp tố chất tu dưỡng để cho ta không có ngay tại chỗ mắng chửi người, ta nghĩ thầm, ta liền uống hai chén nước sôi để nguội. Ngâm một mảnh má nát chanh. 206. Ngươi dứt khoát nói ngươi là cướp bóc tốt, dạng này ta còn có thể tốt thụ một chút. Ta cùng Trương Ngọc nói nơi này quá kém, nói mang nàng đổi một nhà địa phương ăn cơm, đi sân khấu tính tiền vừa định rời đi, lúc này đột nhiên đối diện đi tới một người, người này dùng khăn quàng cổ toàn bộ che mặt, chỉ lộ ánh mắt ở bên ngoài. Người này tiếng nói khẳng hẳn, hỏi phục vụ viên có bán hay không loại kia túi nhỏ mà trang sốt cà chua. Phục vụ viên lễ phép giải thích nói, chúng ta nơi này không có, ngài đi hán bảo cửa hàng hỏi một chút, nơi đó đoán chừng có ngài cần. Đối phương quay đầu liền đi. Lúc này người này đột nhiên thấy được ta, hắn cặp kia lộ ở bên ngoài con mắt nhìn ta chằm chằm nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ. Ta cũng nhìn hắn chằm chằm, không hiểu cảm giác ánh mắt của hắn có hai điểm cảm giác quen thuộc. Vài giây đồng hồ sau hắn đột nhiên đi tới, đứng ở trước mặt ta, một tay dựng thẳng tại trước ngực nói Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, xin hỏi vị tiểu hữu này, ngươi cũng đã biết kể bên này nơi nào bán loại kia túi mà chăng cả chua tương chấm. Chương 160, cao thủ vô địch chương 160, cao thủ vô địch người này hướng ta nói một câu không giải thích được quay người liền rời đi, ta sửng sốt vài giây đồng hồ, lập tức đuổi theo ra phòng ăn. Chính vào giờ cơm mà, phố đi bộ rất nhiều người, ta thần sắc khẩn trương nhìn xem chung quanh rộn rộn ràng ràng đám người. Thế nào? Là xảy ra chuyện gì sao? Trương Ngọc nhìn ta sắc mặt lạ lạ, nàng cùng đi ra hỏi ta đạo. Không có ý tứ a Trương Ngọc, chính ngươi tìm một chỗ đi ăn cơm đi, ta có việc bận muốn đi trước. Không đợi nàng đáp lời, chiều ta lấy hướng tây nam bước nhanh chạy tới. Bánh mơ, mới ra nồi bánh mơ, một khối tiền ba cái. Đường đỏ tê dại tử, lại ngọt lại hương đường đỏ tê dại tử. Đến xem nhìn lên nhìn một chút ta. Lúc này, đột nhiên phía sau có người vỗ nhẹ bả vai ta, ta lập tức quay đầu. Tiểu hữu, ngươi thế nhưng là đang tìm ta. Nhìn trước mắt nói chuyện người này, mặc dù khăn quàng cổ che mặt, nhưng ta càng xem càng cảm thấy chính là người kia. Phân thị vô thường, ta nếm thử hỏi. Hắn đưa tay kéo khăn quàng cổ, lập tức lộ ra tấm kia trong đầu ta rất quen thuộc mặt. Ta thật là ngươi. Ngươi làm sao lại tại Thiên Đảo Hồ? Ta rất giật mình. Người trước mắt này chính là giai mục tư bệnh tâm thần mạnh nhất người giữ cửa, Trường Xuân hội hiện nay danh xứng với thực đệ nhất cao thủ, thây nằm Trịnh Đại Cường, tên hiệu thị vô thường. Ha ha, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, từ giai mục tư từ biệt đã có hơn năm, tiểu hữu ngươi gần đây có mạnh khỏe. Ta trên dưới dò xét hắn, lập tức lui ra phía sau một bước bưng kín cái mũi. Hắn vẫn là như cũ, tướng mạo thường thường, khí chất thường thường, toàn thân một chút phong phạm cao thủ cũng nhìn không ra, thuộc về mất mặt trong đống tìm không thấy loại kia. Muốn nói biến hóa đại khái hàm răng của hắn càng thất bại, không giống hút thuốc hun đi ra loại kia khô vàng sắc, mà là màu vàng đậm, lại kèm thêm miệng tối, chắc không được hắn phải dùng khăn quàng cổ ngăn trở mặt cùng người nói chuyện, đoán chừng là sợ há mồm hun đến người. Ta che mũi hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, ngươi làm sao lại đến Thiên Bảo Hồ? Còn có, trên người ngươi, hắn quét miệng nói, tiểu hữu, có thể ở chỗ này đụng phải ngươi ta cũng thật bất ngờ, xem ra giữa chúng ta có duyên phận à, ta tới đây chỉ là muốn cầm lại ta thủ canh tủ, về phần chỉ mà kim, ngươi cho rằng loại đồ vật kia có thể vĩnh viễn khống chế lại ta sao? Một giây sau, trên mặt hắn đột nhiên không có dáng tươi cười, mà là nhìn ta lạnh giọng nói ra, chức trách của ta là thủ hộ giai mục tư, nếu không phải chịu trá cô bà chỉ mà kim ảnh vang, bao quát tạo phong tử ở bên trong, lúc trước một người cũng đừng hòng rời đi giai mục tư. Nói cho cùng đây hết thảy đều vẫn là nhờ ngươi ban tặng, ta không nghĩ tới, ngươi là mang theo tầm nhìn đến bệnh viện tâm thần. Ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng ta không sợ chút nào. Ta lập tức nghiêm mặt nói ra, làm gì? Ngươi đang còn muốn đem ta bắt về giam lại? Cái kia liên quan ta cái giám mà? Ngươi vì ta lúc trước muốn đi địa phương quỷ quái kia, ta cũng là bị Ngô Lạc ép. Ta không có cách nào. Tại bệnh viện tâm thần đào địa đạo cứu người cũng là Ngô Lạc cám ngón giữa khiến cho ta làm. Ta dùng công cụ đều là hắn cung cấp. Ngươi ở sau lưng hắn thế nhưng là chưa kỳ thành. Báo nhỏ đồng ra cắt thanh ngươi chẳng lẽ lại không biết? Hắn muốn làm một trận rất lớn cục. Có thể chư kỵ thanh hắn cơ quan tính toán tường tận cũng không có tính tới những cái kia trốn tới người chẳng những không chết hết, còn liên hợp lại thành lập cựu võ sẽ. Loại độc kia càng làm cho Tạ Khởi Dung hai độ đột phá bình cảnh. Cái này kêu là thế sự vô thường. Người tính không bằng trời tính. Thì vô thường cười lạnh, ngươi nói không sai, ta lần này xuôi nam chính là vì xử lý việc này. Ta cười. Xử lý việc này? Đã chậm, ngươi định xử lý như thế nào? Chẳng lẽ một mình ngươi có thể đơn đấu cựu võ có tất cả cao thủ? Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng trước không đề cập tới khổ quyền như thế nào võ còn có băng ra đám người này, liền một cái Tạ Khởi Dòng, ngươi có nắm chắc xử lý sao? Thì vô thường lắc đầu nói, ta nói, bao quát Tạ Phong tử hắn ở bên trong, có một cái tính một cái, coi như bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên đều không dùng. Hơn một năm nay đến, ngươi cho rằng chỉ có hắn có chỗ đột phá. Nói thật cho ngươi biết, ta lục giáp tam thi công bây giờ khoảng cách chạm tam thi còn kém cuối cùng nửa bước kia, phóng nhãn nam bắc giang hồ, ta không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn chỉ vào người của ta nói không tin ngươi nhìn xem. Ta lần này xuôi nam là dự định dựa theo quá khứ giang hồ quy củ tới cửa phá quán, ta đại biểu Trường Xuân hội, cựu võ sẽ mặc kệ ai, nếu như có thể ngăn lại ta, cái kia Trường Xuân hội liền thừa nhận bọn hắn địa vị, trái lại, nếu như ai cũng không cản được ta, vậy bọn hắn liền nguyên địa giải tán. Nói đến đây, thì vô thường đột nhiên hít một tiếng, ai, mặc dù lẫn nhau lập trường khác biệt, nhưng dù sao đều là nhận biết rất nhiều năm bạn cũ, ta không muốn nhìn thấy sau đó không lâu trên giang hồ trận kia gió tanh mưa máu, đây là ta có thể nghĩ đến nhất hòa bình phương thức xử lý. Ta nghe xong im lặng nói, lời này của ngươi nói thật mẹ hắn đêm hai. Cái gì gọi là không muốn nhấc lên gió tanh mưa máu? Các ngươi Trường Xuân hội rõ ràng chính là sợ một khi cùng cựu võ sẽ liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ để cho Triệu Thanh Vãn con rối sẽ thừa cơ mà bảo. Theo ta thấy, ngươi nói tới cửa phá quán tám thành chỉ là cái nguy trang, chính là làm cho người trên giang hồ nhìn. Trên người ngươi sợ hay là mang theo báo nhỏ đồng chư kỵ thanh kế hoạch bí mật gì đi? Thì vô thường sắc mặt biến hóa, hắn kéo căng lấy cái mặt đứng tại chỗ không lên tiếng. Để cho ta đoán xem, báo nhỏ đồng ra cắt thanh hắn muốn làm sao làm? Ấn ta sờ lên cầm suy nghĩ một phút đồng hồ, lắc đầu nói, ta tạm thời còn không đoán ra được. Thì vô thường thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể đoán được, vậy ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu, bất quá ngươi cũng không đơn giản, danh sư xuất cao đồ, ta biết ngươi đi theo cái kia đạo môn sư phụ gọi Ngân Hồ Vương Lộ Gia Sinh, ta tại trong hội nghe ra cắt thanh đề cập qua người này có tên hào không chỉ một lần. Hắn lại nhìn ta nói, tiểu hữu, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cũng không nên xem thường Triệu Yêu bà con dối sẽ, cắn người lão hổ sẽ không gọi, về sau thời gian không để ý, mặc kệ là trưởng xuân hội hay là cựu võ sẽ, đều có thể bị cái kia sẽ không kêu lão hổ nuốt mất. Tính toán, như ngươi loại này đạo môn tiểu nhân vật ta nói cho ngươi những này làm gì, ngươi không hiểu rõ con rối sẽ có thể tình huống. Ta mặt ngoài không có lên tiếng, nghĩ thầm, Bắc Kinh tam hoàn con rối giảm hát là bọn hắn đại bản doanh, cái gọi là con rối dẫn đường, bốn mùa thường xuân, lại phân canh ba kho đình, vô thường người đi biếng, dính cắn chỗ, tú y trực chỉ, quan âm xã, phân biệt đối ứng ngành tình báo, bộ kỷ luật cửa, bộ phận đi à, võ lực bộ môn, ngành tài vụ, liền cái này đưa ta không hiểu rõ. Ta mẹ nó thế nhưng là cấp 7 kho đình à, danh hiệu này thì tương đương với con rối sẽ ngành tài vụ phó bộ trưởng, mặc dù ta không có trải qua một ngày ban nhi. Thì vô thường đi tới vô vỗ bả vai ta, mở miệng nói trở lại, có thể hay không giúp ta một việc? Giúp cái gì? Là như thế này, ta đến trấn nhỏ này nhanh một tuần lễ, ta đang tìm ta mấy tháng trước thu một cái tiểu đồ đệ, ta liên lạc không được hắn, ta muốn bắt về ta thủ canh tủ, bởi vì đối bạn không quen, cho nên muốn xin ngươi giúp ta tìm xem hắn. Ta dùng lực trà sát mặt. Mặc dù trước đó có ngờ tới khả năng phát sinh một màn này, nhưng rõ ràng phát sinh sau ta chỉ cảm thấy trên đời này có quá nhiều trùng hợp. Lý Khang Dương tìm tiểu tử kia giết ta, tiểu tử kia lại là thị vô thường mới thu đồ đệ, hiện tại ta lại đụng phải thị vô thường, mà thị vô thường lại không liên lạc được tiểu tử kia. Ta có thể giúp một tay, ta biết hắn, ngươi nói tiểu đồ đệ có phải hay không tên gọi Lý Bảo Sơn. Người này bởi vì khi còn bé một trận ngoài ý muốn đánh mất cơ bản bị giác cùng thứ giác. Lần này đổi thị vô thường sững sờ, nghe ta giảng trong đó trận tướng, hắn lắc đầu cảm thán nói ra, phúc sinh vô lượng thiên tôn, xem ra hết thảy đều là duyên phận để cho chúng ta ở đây gặp nhau, nếu như ngươi có thể giúp ta thu hồi đồ của ta, cái kia làm báo đáp, ta có thể mời ngươi ăn thu xếp tốt phân. Ngươi lăn, lao tử không tốt chết kia. Biết hắn là đang nói đùa, ta mắng to. Hắn lại vẻ mặt thành thật nói, ngươi trước chớ vội cự tuyệt, còn nhớ hay không đến lúc trước ta tại giai mục tư nói cho ngươi những lời kia, người này phân chính là khác loại nhân gian mỹ vị, coi ngươi hái đi thành kiến nhìn nó, ngươi liền sẽ phát hiện, loại kia bước lên bừng bừng nhiệt khí bộ dáng liền giống với Mạn Hán toàn tịch bên trên trong mâm sơn hào hải vị, tại mở cái nắp một khắc này sẽ kim quang hiện hiện. Hắn hoàn toàn không để ý ta giờ phút này sắc mặt tái nhợt, chỉ là nhắm mắt lại, gật gù đắc ý nói ra, đại tống lao thiền sư Thích Tịnh Đàm từng làm thơ hình dung qua cái này một mỹ vị, hắn trong thơ liền nói, bản từ thâm sơn nằm mây trắng, ngẫu nhiên tới đây gửi nhàn thân, chớ có hỏi ta tiên Phật đạo, chúng ta đều là đi địa người. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một túi nhỏ mà mở ra suốt cà chua, chính là cùng loại khẳng đức cơ hán bảo điểm tặng loại kia chám cọng khoai tây dùng suốt cà chua. Hắn hướng ta giới thiệu nói, ta gần nhất còn phát minh một loại mới phương pháp ăn, chính là gia nhập loại này túi nhỏ mà suốt cà chua, một cân bên trong thêm nửa bao, như thế tại hương thối ở giữa lại nhiều một tia ngọt ngào, có thể xưng dư vị vô tận, nếu là sông canh uống nói hương vị tốt hơn. Nghe hắn những lời này, ta chậm rãi từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, tay ta đều đang phát run. Giờ phút này, ta chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thị vô thường ý nghĩ. Vô địch. Chương 161, thị vô thường thỉnh cầu. Chương 161, thị vô thường thỉnh cầu. Ngươi tại thiên đảo hồ làm gì? Đạo của ta, còn có thể làm gì? Phát tài à, ta và các ngươi loại này giang hồ cao thủ không giống mới, ta mua đến một chỗ đều chỉ vì cầu tài, chờ một lát, ta hiện tại liền liên hệ ngươi đồ đệ kia để hắn tới từ lúc lần trước bị ta chép nhà, Lý Bảo Sơn tiểu tử này hành tung bí ẩn không ít, bất quá ta có điện thoại của hắn, nghe ta trong điện thoại nói thị vô thường ngay tại tìm hắn, hắn lập tức vô cùng lo lắng đón xe chạy tới, địa điểm gặp mặt tại phố đi bộ phía nam mà một mảnh trên đất hoang. Cách đó không xa còn có cái nhà vệ sinh công cộng. Sư phụ, ngươi rốt cục tới tìm ta sư phụ. Vừa thấy mặt, Lý Bảo Sơn thần sắc kích động dị thường, lập tức quỳ xuống. Ai, đừng loạn hô, ta cũng không có đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, ta tới tìm ngươi chỉ là vì cầm lại đồ của ta. Ta mặc kệ. Trong lòng ta đã sớm lấy ngươi làm sư phụ ta. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Ta tốt sư phụ a. Hắn lên trước ôm chặt lấy thì vô thường đuổi, không bỏ được buông ra. Ta ở bên nhìn xem, nghĩ thầm, người không biết xấu hổ, vô địch tiên hạ a, hai người các ngươi xác thực có sư đồ cùng nhau. Thì vô thường túi đầu nhìn xem hắn, đột nhiên nghiêm mặt hỏi, ngươi thật quyết định tốt. Còn quyết định cái gì? Sư phụ, ta muốn mạnh lên. Ta không muốn đang bị người coi thường. Ta không muốn đang bị người khi dễ. Ta muốn học bản lãnh của ngươi. Thì vô thường đem người nâng đỡ, nhìn qua thần sắc hắn hài lòng nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, ngươi muốn mạnh lên liền phải trước chịu khổ. Nếu như ta nói để cho ngươi đắc ước, ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn Lý Bảo Sơn biểu tình kia, đoán chừng hắn coi là đây là đang nói đùa chính mình nói, thế là hắn lập tức tỏ thái độ nói, chỉ cần sư phụ đáp ứng dạy ta bản lĩnh thật sự. Đừng nói đắc ức. Ăn cái gì ta đều nguyện ý. Tốt. Phân ngũ thường lập tức từ trong ngực mò ra một đoạn ống trúc này cùng loại với làm cơm lam dùng loại kia, bất quá hai bên đều bị lại. Sư phụ, đây là cái gì? Thì vô thường nói ra, một vị thuốc đông y đi, gọi người bên trong vàng, học công phu của ta cả một đời không thể rời bỏ thứ này, ngươi bây giờ ăn cho ta xem một chút. Nhân trung hoàng. Lý Bảo Sơn mở ra cái nắp mãnh liệt ngửi một chút. Hắn vừa mở ra ta liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương vị, ta vội vàng tránh qua, tránh né, không ngờ hắn lại nói, giống như không có gì mùi vị a sư phụ, ăn thì ăn. Hắn tại chỗ lấy tay móc lấy đem trong ống trúc đồ vật cho hết ăn, thì vô thường ở một bên híp mắt có vẻ như rất hài lòng, hắn khoát tay nói ra, đi, ngươi đi trước quán trọ chờ ta, ta còn có chuyện giao cho ngươi. Đồ đệ tuân mệnh. Tiểu tử này hai tay ôm quyền, lập tức cao hứng đi. Nhìn ngươi đi xa, ta tiến lên nói, cho ăn, chúc mừng mừng đến cao đồ, ngươi làm sao không để cho hắn? Thì vô thường hai tay vây quanh, thản nhiên nói, làm sao không để cho hắn ăn thật là đi. Chuyện này gấp không được, muốn từng bước một đến, năm đó ta cũng là bỏ ra một đoạn thời gian mới dần dần thích ứng, như hắn thật có quyết tâm kia, đằng sau hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Hắn đưa tay khoác lên trên bả vai ta, mỉm cười, lần này có thể nhanh như vậy tìm tới hắn may mắn mà có ngươi hỗ trợ, cái này khiến tỉnh ta không ít thời gian, cảm ơn. Ta vừa định nói không cần cảm ơn, đột nhiên cảm giác được chính diện một nguồn lực lượng giống như bài sơn đảo hải đánh tới. Ta bay thẳng ra đến mấy mét xa, lại đang trên mặt đất lăn vài vòng, cảm giác lần này ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí. Ngươi tê con mẹ nó, ngươi đánh ta làm cái gì? Thì vô thường mặt không biểu tình, từng bước một hướng ta đi tới. Nhìn qua hắn, ta đột nhiên trong lòng cảm giác hướng ta đi tới không phải một người, mà là một ngọn núi, một tòa không cách nào dung chuyển núi lớn. Ngươi hỏi ta vì cái gì đánh ngươi, ta có thể tha ngươi một mạng cũng rất không tệ, chúng ta một mã là một mã. Ta tại giai mục tư lầm phục chỉ mà kim chuyện này cùng ngươi có quan hệ trực tiếp, nếu không phải xem ở giữa ngươi và ta có đoạn giao tình phân thượng, ta hận không thể một trưởng vỗ chết ngươi, vừa rồi lần này coi như cho ngươi chút ít đau khổ nếm thử. Ta dựa vào, chỉ mà kim cũng không phải ta cho ngươi dưới. Ngươi sao có thể đem tội tính tới trên đầu ta? Người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. Ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hắn cùng Tạ Khởi Dòng một cái cấp bậc, ta hết sức e ngại Tạ Khởi Dòng, nhưng đối với hắn chính là sợ không nổi. Ta lúc này vén tay áo lên, tức giận nói, ngươi muốn báo thù vậy liền đến. Đừng cho là ta còn như năm đó một dạng yếu. Tại toàn bộ trên giang hồ ta bây giờ cũng có danh hảo. Ngươi sẽ lục giáp tam thi như thế nào? Ngươi sẽ dính áo 18 ngã thì sao? Có tin ta hay không có thể để ngươi không gần được ta thân? Ta đã sớm muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Sau 5 phút, ta ngỡ cổ xoa xoa máu mũi, đem giấy vệ sinh tiện tay vứt bỏ, lại vô vô đất trên người, chẳng hề để ý nói, hiện tại ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi đợi đấy cho ta lấy, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ ta tương lai thần công đại thành ngày đó chúng ta đang luyện một chút. Thì vô thường giờ phút này gãi đầu một cái, hắn biểu lộ nghi ngờ nói, ngươi mẹ nó vừa rồi dùng chính là cái gì công, nhìn như hồ nháo, trên thực tế hàm ẩn rất nhiều cao thâm kỹ xảo a. À, ta sợ nói ra mẹ nhà hắn hù đến ngươi, nghe cho kỹ, ta vừa rồi dùng chính là trên giang hồ thất truyền đã lâu nằm mười thuật, cũng cứ gọi lăn đất công. Lăn đất công? Chưa từng nghe nói qua có môn công phu này, ta nhìn ngươi luyện càng giống xéo đi công. Mẹ ngươi chứ, ngươi mới luyện xéo đi công, ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Kim mãn đường đều là hơn 50 năm trước người. Ngươi khi đó sợ là còn tại trong bụng mẹ không có xuất sinh, ta kích động nói. Ngoài ra ta nói cho ngươi, ngươi là lợi hại, nhưng cũng đừng thật ngông cuồng. Cái này phương Nam cùng phương Bắc một dạng họa hổ tàng long. Liên nói cái này nho nhỏ thuần an tiên đảo hồ, ánh sáng ta biết, vậy thì có hai người võ công không kém gì ngươi. A, ngươi lời ấy coi là thật. Đương nhiên thật. Ngươi gặp ta lúc nào từng nói láo? Đối phương kêu cái gì, báo cái danh hào nghe một chút. Ta vừa định tốt ra, nghĩ lại ngậm miệng lại. Tống bác sĩ cùng Liễu Xuyên Ngư ẩn cư nhiều năm, ta không nên để các nàng cùng Trường Xuân sẽ dính dấp bên trên. Gặp ta không lên tiếng, thì vô thường nói nếu như ngươi lời nói làm thật, cái kia coi như ngươi không nói ta cũng có thể điều tra ra, phóng nhãn giang hồ loại cao thủ này chỉ đến được trên đầu ngón tay, tại trong hội không có khả năng một chút tin tức đều không có. Được rồi, ngươi đừng tra xét, ta cho ngươi biết được rồi, nghe nói các ngươi Trường Xuân sẽ 20 năm trước liền đến mời chào qua người ta, bất quá người ta không có đáp ứng thôi, người ta tự do đã quen, không muốn thụ câu thúc. Ta làm sao chưa nghe nói qua có chuyện này? Ngươi có thể biết mới là lạ, cái này lại không phải đại sự gì mà. Huống hồ ngươi những năm này một mực bị giam tại bệnh viện tâm thần cùng ngoại giới ngăn cách, thì vô thường trầm tư mấy giây, mở miệng hỏi ta, có thể hay không dẫn tiến? Không được. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, nếu như người ta không muốn gặp ngươi, vậy ngươi liền không thể cưỡng cầu à, đây là quy củ. Hắn gật đầu, có thể, vậy ngươi thì giúp một tay tưởng ngăn đưa cái nói, liền nói ta muốn so tài luật bản. Hắn mặt ngoài nói luật bản, trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra ý hắn. Bây giờ ba đại môn phái chính vào loạn trong giặc ngoài chi dấu vết, ba nhà đều có một vị siêu cấp cao thủ tọa chấn, lúc này ai nơi đó lại kéo tới một tên cùng cấp bậc, cái kia cán cân thắng lợi liền sẽ hướng ai nơi đó nghiêng. Dựa theo tiểu cô nãi nãi lời nói, Trường Xuân sẽ sớm biết các nàng tại Thuần An ẩn cư, chỉ là trước mắt thì vô thường vừa mới xuôi nam, hắn không biết mà thôi, coi như ta không nói, hắn chỉ cần hỏi một chút trong hội liền có thể biết nhị tỷ bội thân phận. Tiểu cô nãi nãi danh xưng thiên hạ đệ nhất, Tạ Khởi Dung cũng nói chính mình thiên hạ đệ nhất, thì vô thường vừa rồi lại nói thẳng chính mình không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cái kia vấn đề tới, đến cùng ai mới là thiên hạ đệ nhất? Từ xưa đến nay có một câu nói rất hay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cái gọi là thiên hạ đệ nhất cuối cùng chỉ có thể là một người. Sau đó ta cùng thị vô thường tách ra, hắn đi quán trọ tìm Lý Bảo Sơn, ta thì đi chỗ khám bệnh tìm Tống bác sĩ, so với Liêu Xuyên Ngư, Tống bác sĩ làm việc càng thêm trầm ổn. Đến phòng khám bệnh cũng không giấu giếm, ta đem thị vô thường người đến Thuần An sự tình giảng cho Tống bác sĩ, đồng thời ta kỹ càng miêu tả người này năng lực cùng bối cảnh. Ngươi nghĩ như thế nào? Nàng đột nhiên hỏi ta ý nghĩ. Ta nghĩ, tao mày nói, Tống tả, vậy ta liền lời nói thật rằng, bây giờ toàn bộ trên giang hồ không yên ổn, thì vô thường lần này đại biểu cho Trường Xuân lại đột nhiên xuôi nam, ta cảm giác chẳng mấy chốc sẽ phát sinh đại sự gì. Theo lý mà nói ngươi cùng tiểu cô nãi nãi lúc này hẳn là chỉ lo thân mình, nhưng có câu chuyện cũ kể tốt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, người tên giống như cây có bóng, các ngươi nổi tiếng bên ngoài, Trường Xuân sẽ đã sớm biết các ngươi, cho nên ta nhìn không bằng liền tiếp xúc với hắn tiếp xúc, tốt. Trực tiếp cho thấy lập trường, dạng này quyền chủ động nắm giữ tại trên tay chúng ta, có thể tránh khỏi tương lai quá mức bị động. Về phần luận bàn chuyện này, các ngươi tỷ muội chính mình quyết định. Tống bác sĩ đôi mi thanh tú cau lại hỏi, người này thực lực rất mạnh. Ta ngưng trọng nói, mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường. so ta như thế nào? Cái này khó mà nói a Tống Tạ, ta gặp qua hắn toàn lực xuất thủ bộ dáng, nhưng ta chưa thấy qua ngươi toàn lực xuất thủ bộ dáng, bất quá dựa vào ta nhìn, hắn khả năng võ công bên trên mạnh lên một đâu đâu, liền mạnh như vậy một đâu đâu mà thôi. Đã như vậy, vậy ngươi liền thay chúng ta tỉ muội cự tuyệt đi, liền nói chúng ta gần đây thân thể có việc gì, không tiện gặp khách. Tốt. Vậy ta quay đầu liền nói với hắn. Liền lúc này, đột nhiên phòng khám bệnh cửa bị gõ, phòng khám bệnh có hai cánh cửa, một đạo cửa thủy tinh thêm một đạo cửa cuốn, giờ phút này bị người gõ vang chính là nhất bên ngoài cửa cuốn. Tống bác sĩ tưởng rằng mua thuốc, liền không để ý, không nghĩ tới ngay sau đó ngoài cửa liền truyền đến thị vô thường thanh âm nói, Trường Xuân sẽ Trịnh Đại Cường đến nhà bái phòng, còn xin các hạ gặp mặt một lần. Nghe chút thanh âm này mặt ta sắp đen, gia hỏa này theo dõi ta. Ta nhỏ giọng nói, Tống Tả, ngươi đừng lên tiếng, không chừng hắn tìm không thấy người một hồi liền đi. Tống bác sĩ cười một tiếng, nàng nuốt nuốt tóc, đứng dậy chắp tay sau lưng đi tới, đồng thời thuận miệng nói, tiểu già Lam tự các nữ đệ tử, từ trước tới giờ không e ngại bất luận kẻ nào. Chỗ khám bệnh cửa cuốn là chạy bằng điện, chỉ cần đè xuống chốt mở là được. Tống bác sĩ hai tay phía sau, thần sắc bình tĩnh, nương theo lấy cửa cuốn chậm rãi thăng lên, hai người ánh mắt trên không trung đối mặt, đều thấy được lẫn nhau mặt. So với Tống bác sĩ bình tĩnh, thì vô thường thì mặt mỉm cười, hắn đứng tại cửa ra vào sông Tống bác sĩ đi cái ôm quyền lễ. Mặt ta biến sắc, bởi vì bình thường ôm quyền lễ đều là tay phải nắm tay, tay trái thành trưởng, nhưng thì vô thường thời khắc này ôm quyền lễ lại là phản lấy, hắn là tay phải thành trưởng, tay trái nắm tay, cái này hàm ẩn một loại khác ý tứ. Tống bác sĩ nhìn thấy loại này ôm quyền lễ cũng cười. Nàng hướng về phía thì vô thường vươn chính mình trắng đoán mảnh khảnh ngón giữa, từ từ ngắc ngắc. Chương 162, Nam Bác Chi chiến chương 162, Nam Bác Chi chiến Tống bác sĩ kích cỡ rất cao, so thì vô thường còn cao hơn một chút, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, bọn hắn ánh mắt trên không trung ba chạm, dần dần, một cỗ vô hình khí tràn tại chỗ khám bệnh lan tràn ra. Trong nội tâm của ta minh bạch, trận này luận bản có lẽ không chỉ là cá nhân chi tranh, càng là Nam Bắc chi chiến. Ta lặng lẽ lui sang một bên, lấy điện thoại cầm tay ra cho Liễu Xuyên Ngư phát đi một đầu tin nhắn, ta phát nội dung chỉ có hai chữ: mau tới. Đột nhiên, chỉ gặp đứng tại cửa ra vào thì vô thường đem ánh mắt rời xuống, hắn nhìn về hướng Tống bác sĩ cái kia mặc tất lưới đuổi phong dài, cười nói: cô nương ngươi hạ bản nhìn xem vững chắc rất, khẳng định từ nhỏ liền luyện thung công đi. Nơi nào có ngươi dạng này vừa lên đến liền nhìn chằm chằm người ta nữ hài tử đuổi nhìn. Ngươi không cảm thấy dạng này rất không lễ phép sao? Tống bác sĩ liếc mắt mà nói ra. Thì vô thường chậm rãi lắc đầu, ta có thể không cảm thấy ngươi là nữ hài tử, trong mắt ngươi phần kia trải qua thế sự cảm giác tang thương không lừa được người, nói không chừng ngươi so ta tuổi tác còn muốn lớn, chỉ là không biết tu loại nào giang hồ bí thuật, nhìn bề ngoài lộ vẻ tuổi trẻ thôi. Tống bác sĩ mỉm cười nói, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, xem ra ngươi cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngươi nói không sai, ta chân thực niên cũng kỳ phải cùng mẹ ngươi không sai biệt lắm. Thì vô thường sờ lấy chính mình cái cằm, mẹ ta đều đã chết mấy thập niên, ta đều nhanh quên nàng hình dạng thế nào. Chỉ nói ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì tuổi trẻ điểm ấy liền rất lợi hại, ngươi ngược lại để ta nhớ tới một vị lão hưu, cũng là đối thủ cũ. Ngươi đường xa mà đến muốn so tài, ta ứng chính là, mọi người thời gian quý giá, cũng đừng nhiều lời. Như vậy rất tốt. Tống bác sĩ vừa dứt lời, đột nhiên đưa tay bạo khởi một trường, công kích trực tiếp thì vô thường mặt. Tới tốt lắm. Thì vô thường cười lớn cũng tiện tay vung ra một trường. Hai người trưởng lực va nhau, chỉ nghe bột một tiếng tiếng vang. Thanh âm kia tựa như âm bạo, chỗ khám bệnh cửa thủy tinh trong nháy mắt nổ nát. Tống bác sĩ liên tiếp lui về sau vài chục bước, mặt lộ chấn kinh trước đó sắc, trái lại thì vô thường, hắn cũng lui về sau 4-5 bước mới đứng vững. Ha ha, cô đương ngươi trưởng này là miên bên trong mang vừa. Trường lực liền giống như cái kia quần quận nước Trường Giang. Không biết sư thừa môn phái nào? Ta sư thừa môn phái nào các loại đánh qua người tự sẽ biết. Tống bác sĩ mặt lộ hàn sương, mặc trên người áo khoác trắng không gió mà bay, nàng đột nhiên động, rõ ràng cùng thì vô thường ở giữa còn có 7-8 mét khoảng cách, trong chớp mắt, nàng chỉ dùng hai cái bước xa liền vọt tới thì vô thường trước mặt, thân hình có thể xưng như quỷ mị. Một trưởng mang theo bài sơn đảo hải chi thế chụp về phía thì vô thường ngực, không chút nào cho hắn phản ứng thời gian cùng lên điện thoại sẽ. Thì vô thường cấp tốc làm ra phản ứng, hắn không lùi mà tiến tới, lại dùng bả vai trái miễn cưỡng ăn một trường này. Chỉ gặp thì vô thường chân trái bật, thân thể tại trong phạm vi nhỏ vòng vo nửa vòng, lập tức dậm chân tiến lên, lại dùng vai phải đột nhiên đụng tới, trong miệng quát lớn nói trả lại cho ngươi. Tống bác sĩ bị hắn cái đụng này nguyên địa bay ra ngoài, nhưng nàng cũng không có ngã sấp xuống, mà là hai tay chống chạm đất, cấp tốc hướng về sau lật ra hai cái bổ nhào, cuối cùng thẳng tắp đứng ở trên mặt bàn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua thì vô thường. Thì vô thường cũng nhìn qua nàng, tao mày nói, ngươi vừa mới xông lại làm loại kia thân pháp, tựa hồ là xúc địa du long công, ngươi chịu ta dính áo 18 ngã lật cái kia hai cái bổ nhào, còn có cuối cùng lần này, lại hình như là Nga mi nữ tăng một môn 12 trang công bên trong ruộng cạn cắm châm, cái này mấy chiêu bất luận là loại nào, đều sớm đã thất truyền, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ ngươi là cổ phái Nga mi nữ tăng? Tống bác sĩ liếm lấy tay mình một chút, nói ngươi tại đoán, ta có thể tại cho ngươi một chút nhắc nhở. Trương Châu tiểu miếu, xây ở nóc nhà, già làm thánh nữ, thương hỏa lợ lờ. Thì vô thường cao mày, lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần cái này lực câu nói, hắn đột nhiên kinh ngạc nói, già làm miếu ngươi là tiểu già làm tự. Tống bác sĩ đùng một tay vỗ tay phát ra tiếng, chúc mừng ngươi, đoán đúng. Thì vô thường phảng phất tại trầm tư, hắn túi lầu nói, không nghĩ tới à, vô số cao thủ tiểu già làm tự đến nay còn có truyền nhân tại thế, ta hôm nay cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nhưng thì vô thường từ từ ngẩng đầu lên, hắn sờ lên cái mũi, mở ra tay cười nói, cũng liền như thế, phương nam cao thủ chỉ thường thôi. Tống bác sĩ từ trên mặt bàn nhảy xuống, nghiêm mặt nói, ngươi rất mạnh, nhưng đừng quá cuồng, đơn thuần trưởng lực phương diện ta thừa nhận không đấu lại ngươi, nhưng nếu là vừa rồi xuất trưởng chính là sư muội ta, ngươi bây giờ sợ là đã nằm trên mặt đất. Thì Vô Thường trợn mắt nói, a, thật hay giả, còn có cao thủ. Giờ phút này, ta đứng xa xa, hô to, chính là, Tống Tả nói rất đúng. Thì Vô Thường con mẹ nó ngươi đừng cuồng. Chờ một lúc tiểu cô mãi mãi tới xác định vững chắc có ngươi tốt trái cây ăn. Thì Vô Thường dùng ngón út móc móc lỗ tai, chẳng hề để ý nói, quả thật còn có cao thủ, làm ta sợ muốn chết, ta rất sợ hãi, để nàng tranh thủ thời gian đến a, ta còn không có làm nó người. Đinh linh linh. Lúc này, cửa phòng khám bệnh đột nhiên truyền đến xe đạp linh đang âm thanh, ta dương mắt xem xét, đại hỉ. Tới. Chỉ gặp Liễu Xuyên Ngư cưỡi nàng chiếc xe đạp kia một cái trôi đi đứng tại cửa phòng khám bệnh. Nàng đi đường mang gió, tiến đến liền lớn tiếng hô, là ai mẹ nhà hắn kiếm chuyện chơi. Ta vội vàng chỉ hướng Thị Vô Thường, chính là nàng. Tiểu cô nãi nãi, ta lần trước nói cho ngươi cái kia đốc tức luyện công người chính là hắn. Trường Xuân lại phái người tới. Liêu Xuyên Ngư thấy được Thị Vô Thường, lập tức bóp lấy bờ eo thon mắng to, chính là ngươi đại biến thái này à. Ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Ngươi có phải hay không chó? Bởi vì hôm nay dưới đấy chỉ có cậu tài đốc tức. Thị Vô Thường lập tức nói, ai, cô nương ngươi lời ấy sai rồi, ta là ái nam một ngụm, nhưng ta cũng không phải chó à. Ta xem cô nương bên trong sắc hồng nhuận phân phớt, răng trắng biến thành màu đen, chắc hẳn thân thể tuần hoàn nhất định rất tốt, cô nương nếu có thể hiện kéo nửa bát, ta khẳng định sẽ tăng thêm ta bí chế sốt cà chua, đem nó coi như sơn hào hải vị. Nghe chút lời này, Liêu Xuyên Ngư sắc mặt trắng bệnh, lập tức nhìn xem Thị Vô Thường mắng to, ngươi cái tử biến thái. Tiểu cô nãi nãi ta có thể xưng duyệt nam vô số. Lần đầu gặp ngươi loại này thích ăn phân biến thái. Ta hoài nghi, có phải hay không lúc trước mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm dùng sức quá mạnh dẫn đến đầu cho ngươi kẹp hỏng. Ta hô to, hắn mới vừa rồi còn nói tiểu cô nãi nãi ngươi không được. Còn nói tiểu già lam tử cũng bất quá nhí nhí. Thì Vô Thường lập tức nhìn về phía ta, tiểu tử ngươi chỉ toàn phải dối. Ta lúc nào nói qua lời này? Ta vừa rồi nguyên thoại nói là phương nam cao thủ, đều chẳng qua nhí nhí. Cút mẹ mày đi. Tử biến thái ngươi xem thường ai đây ngươi? Muốn đánh liền đến. Nhìn cô nãi nãi ta không đem ngươi phân đánh ra đến. Sư muội, ngươi không thể chủ quan, người này mạnh cổ quái, ta vừa rồi cùng hắn giao thủ có thể cảm giác được, hắn chưa dùng toàn lực. Tống bác sĩ ở bên nhíu mày nói. Bớt nói nhiều lời. An cô nãi nãi một trường. Xem chưa mà. Liêu Xuyên Ngư từ vừa rồi tiến đến, một câu giang hồ lời khách sáo đều không có nói, chỉ toàn mắng, hiện tại đột nhiên xuất thủ cũng là lôi lệ phong hành, thật sự là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thấy đối phương đột nhiên một trường công tới, thì Vô Thường tựa hồ muốn lập lại chiêu cũ, giống mới vừa rồi cùng Tống bác sĩ đối trưởng một dạng cùng Liêu Xuyên Ngư liệu trưởng lực. Nhưng cùng Tống bác sĩ vừa rồi cái kiệt như sắp xếp sông đảo hải một trường khác biệt chính là, Liêu Xuyên Ngư một trường này nhìn nhẹ nhàng, tựa hồ không có gì lực đạo. Không ngờ, trưởng phong cận thân lúc thì Vô Thường sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong miệng hắn quát lớn một tiếng, "Senko!" Hô xong sau, hắn huyệt thái dương hai bên cấp tốc phồng lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, cấp tốc vung ra một trường. Song trường đụng nhau. Một giây sau, thì Vô Thường đang 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 lui về sau vài chục bước, phía sau lưng rắn rắn chắc chắc đụng phải trên tường. Trái lại Liễu Xuyên Ngư bên này mà, thì một bước đã lui. Thì Vô Thường đưa tay lau đi khoe miệng, cười nói, còn tốt lao tử trước một bước mở lục giáp tam thi, bằng không một trường này ta sợ là liền nói, chật chật tâm mạch đoạn, huyết mạch đoạn, gân mạch đoạn, gan ruột đoạn, thận thủy đoạn, xương cốt đoạn, huyền mạch đoạn, tại tăng thêm tâm tuyệt, tình tuyệt, thân tuyệt, muốn tuyệt, đau khổ tuyệt, sinh tử tuyệt, tương tư tuyệt. Đây chính là trên giang hồ truyền thuyết thất đoạn thất tuyệt trưởng a. Nếu như thế, vậy ta cũng nhất định phải chăm chú. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai xin mời trắng cô. Trắng con bà nó chứ đầu a. Nhìn cô mãi mãi chiêu này mà. Song phương trạng thái toàn bộ triển khai, tại độ giao thủ. Trong lúc nhất thời, quyền cước chân khuỵu tay đầu gối, lẫn nhau có công thủ. Ta nhìn hoảng sợ run rẩy, cái này cùng vừa rồi luận bản tính chất hoàn toàn khác biệt. Hai người có vẻ như đánh ra hỏa khí, trong quá trình giao thủ phạm là đụng phải đồ vật, bất luận bàn ghế tất cả đều hư hại. Nghĩ không ra nho nhỏ hầu ngàn đảo lại tàng có như thế cao thủ tuyệt thế. Không bằng gia nhập ta Trường Xuân sẽ, nhất định có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Ta gia nhập bà ngươi kích cỡ. Xem chưa mà. Song phương càng đánh càng hung, trang diện chậm rãi từ lẫn nhau có công thủ biến thành không để phòng đối banh đụng nhau. Nếu như lúc này phòng khám bệnh bên ngoài trùng hợp có người đi qua nhìn thấy màn này, tám thành sẽ coi là đây là đang đóng phim, nhưng đây không phải phim, đây chính là hiện thực. Ta nhìn trong lòng kích động, nếu không phải Tống bác sĩ lôi kéo ta, ta đã sớm xông đi lên gia nhập chiến đấu. Ha ha. Thống quái a. Thì Vô Thường đột nhiên lui lại mấy bước, hắn đem tay phải dựng thẳng tại trên mặt trước. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đã hiểu rõ thực lực của ngươi, ngươi so với ta đến, còn có chênh lệch, nếu Trường Xuân sẽ lôi kéo không được ngươi, vậy ta cũng không muốn để thế lực khác lôi kéo đến ngươi. Tam Thỉnh, máu cô. Thì Vô Thường hai mắt trong nháy mắt trắng dã, hắn cả khuôn mặt nhìn hiện ra một loại cực không bình thường màu đỏ. Thời gian qua đi nhanh 2 năm, ta lại gặp được chiêu này. Khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở giai mục tư, hắn chính là dùng chiêu này kém chút một trường vỗ chết Tạ Khởi Dung. Thì Vô Thường tại dưới trạng thái này, trong cơ thể hắn phảng phất cũng không phải là thuộc về người lực lượng. Đối mặt với trạng thái toàn bộ triển khai thì Vô Thường, Liêu Xuyên Ngư Tư không sợ chút nào, mái tóc màu đen toàn tản ra. Nàng tóc hai bù xù đem tay phải đẩy về trước, tức giật quát, phóng ngựa tới. Chương 163, sâu không thấy đáy thì Vô Thường cả đời mạnh hơn Liêu Xuyên Ngư. Chương 163, sâu không thấy đáy thì Vô Thường cả đời mạnh hơn Liêu Xuyên Ngư. Nhìn Liêu Xuyên Ngư tóc hai bù xù, trong mắt chiến ý giạt rào dáng vẻ, thì Vô Thường lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Không hổ là thất tuyệt trưởng truyền nhân. Phần này bạc khí, coi như so với cái kia mấy trăm năm trước áo đỏ quân nữ thống lĩnh Dương Diệu Trần cũng không kém bao nhiêu. Dứt lời, hai người đồng thời khởi hành, thực sự một trưởng đối với ở cùng nhau. Trưởng đối trưởng lập tức phát ra bột một tiếng, nghe đơn giản liền cùng nã pháo một dạng, một chiêu liền phân ra thắng bại. Đối binh kết quả là Liễu Xuyên Ngư tại chỗ nôn máu, thì vô thường không chút nào thường hương tiếp ngọc, lại lấy xét đánh chi thế một trưởng đánh vào ngực nàng phía trên. Sư muội, lao nương liều mạng với ngươi. Tống bác sĩ đỏ mắt, liền muốn tiến lên cùng thì vô thường liều mạng, không ngờ lại bị nàng kéo lại. Liễu Xuyên Ngư giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu nói sư tỷ không nên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thì vô thường đứng chắc tay, cười nhìn hai nữ nói, truyền thuyết trăm năm trước phương nam nhỏ già làm cao thủ nhiều như mây, trong chùa tuyệt học rất nhiều, hai người các ngươi có cái gì tổ hợp kỹ? Nếu không các ngươi có thể cùng tiến lên. Nhìn bộ dạng này là không lá bài tẩy, ta cuối cùng đang hỏi một lần, các ngươi muốn hay không gia nhập Trường Xuân hội? Liêu Xuyên Ngư khục một âm thanh, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Thì vô thường sắc mặt dần dần âm trầm, tay phải hắn giơ lên. Lúc này ta chú ý tới một chi tiết, Tống bác sĩ mặt lạnh như sương, nàng cũng lặng lẽ đem tay phải tiến vào trong lực. Dừng tay. Ta bận bịu chạy tới, lớn tiếng nói, nói xong luật bàn. Giang hồ quy củ điểm đến là dừng. Ngươi chẳng lẽ muốn hạ tử thủ không thành? Nhìn cái gì? Các ngươi Trường Xuân hội thành lập sơ tâm là cái gì, ngươi có phải hay không quên? Là dùng võ tụ hội, lấy đức phục người. Lão hội trưởng Trịnh Đại Đảm Nhi còn sống lúc coi trọng nhất đạo nghĩa, gia nhập Trường Xuân hội toàn bằng tự nguyện. Bây giờ người ta tỉ mội rõ ràng không muốn gia nhập, ngươi không phải lại muốn võ lực cơ bức, không giảng lý đúng không? Thì vô thường hướng ta trợn mắt nói, ta muốn làm thế nào liền làm như thế đó, liên quan đến cái lông nhà ngươi à? Thao, ta muốn nhúng tay vào làm gì? Ngươi chính là muốn lấy võ bức người. Ta không có nhìn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Không đợi hắn mở miệng đáp lại, ta vội nói, đương nhiên không phải hiện tại, ta ý là trước hạ chiến thư, chờ thêm mấy năm tại khiêu chiến. Chúng ta mượn một bước nói chuyện, đem người kéo đến cửa phòng khám bệnh, ta bội nói, phân ca, các nàng tỷ bội xem như bằng hữu của ta, ngươi cho ta cái mặt mũi tốt ta. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta hiểu rõ các nàng, ta có thể bảo chứng, coi như các nàng không gia nhập các ngươi Trường Xuân hội, vậy cũng sẽ không gia nhập Cũ Võ hội, càng sẽ không gia nhập con rối sẽ. Thì vô thường lắc đầu nói, ngươi cam đoan không được à, giang hồ thế cục như phong vân biến ảo, chuyện tương lai ai cũng khó mà nói, ta không muốn cho trong hội chôn xuống thai hoàng ẩm. Tiểu tử, ta cùng ngươi nói rõ ngọn ngành chút đi, ta cũng là lên lòng yêu tài. Bằng không ta vừa rồi một trưởng kia nàng đã chết, thực lực của nàng đã tiếp cận với ta, đầy đủ tư cách đi giai một tư khi người giữ cửa, tự tán dương tiểu tình sau khi chết, lục đại người giữ cửa bên trong vị trí kia một mực trống không, hiện tại trong hội, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều thiếu cao thủ dùng. Ta gật đầu, minh bạch, vậy ngươi cảm thấy thực lực của ta thế nào, ta có đủ hay không tư cách? Ngươi, ta tìm là người giữ cửa, ngươi nói, dù sao tuổi trẻ, hẳn là đủ tư cách đi bệnh viện tâm thần làm cái ca đêm mà bảo ăn, một tháng tiền lương 850. Ta cười, ta chính là chỉ đùa một chút hòa hoãn kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Ta rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, ta hoàn toàn không có niệm cái địa phương quỷ quái kia. Nếu như nói còn có cái gì đáng giá lưu luyến, khả năng này là ta đặt ở bệnh viện tâm thần ký túc xá dưới giường điếu thuốc kia, hiện tại hẳn là sớm bị người rút. Sau đó, thì vô thường đột nhiên từ trong ngực lấy ra cái căng phồng mì ăn liền cái túi, hắn cười nói, như vậy đi, ngươi ăn một miếng, ta liền đáp ứng tạm thời buông tha các nàng tỉ muội. Đây là cái gì? Hắn miết miệng nói, hành thái phân mặt mà bánh. Ta hít một hơi thật sâu, nghe nói qua bột ngô mà bánh, heroin bánh, cao lương mặt mà bánh, khoai lang mặt mà bánh. Đây là lần đầu nghe nói có cất mặt mà bánh, hay là hành thái phân mặt mà bánh. Hắn lấy ra chính mình trước cắn một cái, sau đó đưa cho ta. Ta xem mắt cái này vàng không kéo vài bánh, nếu mày hỏi, ta không biết rõ, ngươi ăn thì ăn, vì cái gì muốn lôi kéo ta cùng một chỗ ăn. Hắn giải thích nói, lý do rất đơn giản, ta lấy ngươi làm bằng hữu, đồ tốt tự nhiên muốn chia sẻ cho bằng hữu, ngoài ra ta lần này xuôi nam quả thực mở rộng tầm mắt, từ đó nhận lấy không ít lên phát. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói, ngươi tỉ như, giống cái kia gặm cái gì gà bên trong bán cà chua tương chấm, còn có cà ri cơm, bánh súp kem, còn có loại kêu cái gì chocolate uy hóa bánh bích quy mới là đồ vật. Ta cảm thấy những vật này đều có thể dùng của ta biện pháp tiến hành cải tiến, không chừng ta tương lai giả không luyện võ còn có thể làm cái đẹp phân nhà. Ta hút thuốc, thở ra một ngụm nói là cái ý nghĩ không tồi, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi cải tiến kế hoạch, ngươi về sau có thể khai ra đẹp phân cửa hàng, không chừng còn có thể thu hoạch được mạch tùy ngôi sao, thiếu tiền lời nói ta cũng có thể đầu tư một chút. Mạch tùy ngôi sao là cái gì? Chính là một loại đề cử chiêu bài, ý là đồ vật ăn ngon. Nhìn qua rơi vào trầm tư thị vô thường, ta cảm giác hắn không đơn giản khác thường ăn đam mê, tinh thần hắn thượng ứng nên cũng xảy ra vấn đề, có lẽ trong lòng của hắn rất cô độc. Hắn bức thiết muốn tìm ra cũng giống như mình cùng loại người. Không nên cảm thấy ta đang nói chê cười, trên đời thật có loại người này, tin tưởng có không ít người đều nhìn qua trên mạng video kia, ta cũng thấy qua, chính là một người nam tại nhà vệ sinh ăn 8 năm phân tin tức kia. Lý Bảo Sơn là Quảng Đông người, trong tin tức người kia giống như cũng là Quảng Đông người, mấu chốt hai người ngũ quan dáng dấp còn giống, nếu không phải tuổi tác không khớp hảo, ta trong nháy mắt từng hoài nghi hắn có phải hay không chính là Lý Bảo Sơn. Dù sao rất nhiều năm không gặp, người bề ngoài chắc chắn sẽ có chút biến hóa không phải. Đêm nay 7 giờ rưỡi, Tống bác sĩ trong nhà đèn sáng. Sư muội, ngươi đây là bị nội thương, nghe lời của ta, nhanh đưa chén thuốc này uống. Lấy đi. Ta không uống. Liêu Xuyên Ngư đem đầu xoay đến một bên, nhìn cũng không nhìn Tống bác sĩ đưa tới bát, có thể nhìn ra, nàng giờ phút này cảm xúc 10 phần xa xút. Tống bác sĩ buông xuống bát, nói ra, người kia thực lực sâu không thấy đáy, phải mạnh hơn chúng ta di vãng gặp phải bất kỳ đối thủ nào, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt? Cái này đều bao lớn số tuổi người, ngươi làm sao tính tình còn cùng khi còn bé giống nhau như lúc, thắng bại là chuyện thường bình ra, thắng không có gì, thua cũng không có gì, ngươi cần gì phải cùng mình làm có dễ? Ta cũng ở bên quên, đúng vậy a tiểu cô nãi nãi, Tống Tả nói rất đúng, đây chính là một trận đơn thuần luận bàn mà thôi, thua cũng không có gì lớn, ngươi không hiểu rõ, người kia căn bản không phải cao thủ bình thường, hắn là hiện nay Trường Xuân hội trấn sẽ cấp cao thủ, hắn là xuất độc nhất, cấp trên tại không ai. Liêu Xuyên Ngư cắn răng, đột nhiên phẫn nộ nói, ngươi biết cái gì? Ta đánh 7 tuổi tập võ ngày đó trở đi liền không có bại qua. Sư phụ nói ta thiên phú dị bẩm. Ta Liêu Xuyên Ngư chính là thiên hạ đệ nhất. Trước kia là, về sau cũng là. Nàng lại quay đầu nói, sư tỷ, ngươi cũng nhìn thấy người kia bộ dáng, ngươi cũng nghe thấy hắn nói những lời kia. Hắn rõ ràng đang cười nhạo tỷ muội chúng ta. Hắn đang vũ nhục chúng ta. Coi như tiểu giả Lam tự bây giờ không còn tồn tại. Vậy cũng không phải hắn một cái xú nam nhân có thể tùy tiện vũ nhục. Liêu Xuyên Ngư ánh mắt vô cùng kiên định nói sư tỷ, ta quyết định, ta muốn bê quan 3 ngày, khí trùng mệnh môn. Tống bác sĩ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, biến cực kỳ khó coi. Không được, ngươi cái kia rõ ràng là tại tự sát. Ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Sư tỷ, ý ta đã quyết, ngươi không cần đặc quyền, mệnh là chính ta, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không ta đều muốn làm như vậy, ta nhất định phải ở trên một bước mới có thể thắng qua đối phương. Nàng cắn răng nói, vì tôn nghiêm, vì chúng ta sư môn vinh dự. Dù là lần này xông mệnh môn sát xuất thành công chỉ có không đến 1/10, một khi thành công, ta nhất định đem số nam nhân kia hung hăng giẫm tại dưới chân. Tống bác sĩ từ từ hai mắt nhắm nghiền, không đang quên. Ta cao mày nói, tiểu cô nãi nãi, mặc dù ta không hiểu, nhưng nghe đứng lên ngươi là muốn làm một kiện vấn đề rất nguy hiểm mà, rất không cần phải dạng này a. Ta buổi chiều đều cùng thị vô thường đàm phán tốt, chỉ cần các ngươi về sau tại Thuần An có thể thành thành thật thật tiếp tục mai danh nhận tích, vậy hắn sẽ không ở tới tìm các ngươi phiền phức. Nàng lớn tiếng nói, cho cười. Ta muốn làm cái gì đó là của ta tự do. Đã bao nhiêu năm? Từ trước đến nay là ta uy hiếp người khác, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp cô nãi nãi ta. Nàng đứng dậy nhìn về phía ta, lạnh lùng nói, ta bế quan 3 ngày này người giúp ta trông coi, tại mặt khác chuẩn bị tốt quan tài, nếu như ta thất bại, trực tiếp giúp ta nhặt xác. Chương 164, 3 ngày sông tử quan chương 164, 3 ngày sông tử quan đêm khuya trong ngõ nhỏ, Liêu Xuyên Ngư cái kia tham gia tiểu viện mà bên trong. Tốt đem đầu, ta đã biết, ta tại bằng hữu nơi này, 2 ngày này làm xong việc mà liền trở về, người bên kia mà cũng coi chừng. Cúp điện thoại, ta quay đầu mắt nhìn không được nhíu mày. Bất quá thua một trận tỉ thí mà thôi, thật sự tất yếu phải đem chính mình bước đến loại trình độ này sao? Cửa sổ toàn bộ phong kín, trong phòng đoạn thủy cắt điện, không cho chính mình lưu một miếng ăn đồ vật, cái này chẳng lẽ chính là người tập võ cái gọi là bế tử quan? Không thành công, liền thành nhân. Tống Tả, ta không biết rõ, tiểu cô nãi nãi nói muốn ở trên một bước, nàng nói khí trùng mệnh môn là có ý gì? Có phải hay không trùng kích hai mạch nhâm đốc? Tống bác sĩ lắc đầu giải thích nói, không phải, tiểu già Lam tự có loại thất luân hành khí bí công, từ dưới lên trên, trước sau muốn qua 7 quan, theo thứ tự là hải đệ luân, tề vòng, vành tim, dạ dày vòng, vành họng, mi tâm vòng, đỉnh vòng, cái này thất luân nếu có thể triệt để đạt thông, liền có thể đạt tới sư phụ nàng lão nhân gia trước kia nói qua một loại cảnh giới cao thâm. Cảnh giới gì? Ta hỏi. Hôm nay là số 12, tại qua 3 ngày chính là giữa tháng 15, cho nên đêm nay trên trời mặt trăng nhìn vừa lớn vừa tròn. Tống bác sĩ ngước mắt nhìn đánh mặt trăng, thản nhiên nói, bạch cốt lưu quan cảnh. Bạch cốt lưu quan cảnh. Cái kia trước đó có người từng thành công không có? Không ai thành công qua, loại này công so ngươi luyện loại kia càng thêm nguy hiểm, sư phụ trước khi chết chỉ truyền cho sư muội, chỉ có sư muội hiểu. Tống bác sĩ lại giảng đạo, luyện công người xông quan trước phải nghĩ biện pháp phong bế chính mình lục thức lục cảm, riêng này một bước tranh luận đổ vô số người, đến dưới loại trạng thái kia, bởi vì không còn tiếp nhận ngoại giới tin tức, tư duy sẽ thay đổi dị thường sinh động, đi qua sự tình sẽ từng cái hiện hiện trước mắt, đầu não bắt đầu đảo ngược, sư muội có thể sẽ nhớ lại chính mình trước kia kinh lịch, 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi thẳng đến nhớ lại chính nàng hài nhi lúc dáng vẻ. Nghe nàng giảng giải, ta vẫn là lý giải không được, bất quá cảm giác rất nhu so. Tiểu Hà con, sư muội ta cả đời này kỳ tài ngút trời. Nàng 10 tuổi học xong thất tuyệt trường, 15 tuổi liền tinh thông tiểu già Lam tự kim thạch hương đạo học, nhưng nàng tính cách lại so ai cũng mạnh hơn, hiện tại mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nếu nàng hạ quyết tâm, vậy chúng ta có thể làm chính là toàn lực ủng hộ. Nàng bế quan chức chỉ định ngươi coi hộ con nhân, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Ta lắc đầu. Ý vị này nàng vô điều kiện tin tưởng ngươi, nàng đem tính mệnh phó thác cho ngươi, cho nên 3 ngày này ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt cửa này. Vô luận xảy ra tình huống gì, cũng không thể để ngoại giới quấy nhiễu được nàng bế quan. Nghe chút chính mình trọng yếu như vậy, ta lập tức nghiêm mặt lớn tiếng nói, yên tâm Tống Tả, ta coi như không ăn không uống không ngủ ta cũng sẽ khi tốt cái này hộ quan nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến tiểu cô nãi nãi bế quan. Vạn nhất cái nào không có mắt dám xông vào nhập nơi đây, ta còn có cái này. Nói xong ta một thanh bung lên áo, lộ ra đường ở trên đai lưng ong độc súng ngắn, đây chính là từ Chư Kỵ Thư Điếm mua được hàng nhập khẩu, còn không có mở qua Hỏa Nhi. Nàng nhìn thấy sau kinh ngạc hỏi ta, ngươi đây là thương, làm sao nhỏ như vậy? Tống Tả, ngươi đừng nhìn ta thương này nhỏ, nhưng sức lực lớn, tục xương pháo cỡ nhỏ. Trong vòng 10 thước chính là lão hổ tới cũng có thể một phát nổ đầu. Nói xong ta cấp tốc rút ra thương, ném về giữa không trung dạo qua một vòng, sau đó tiếp được, chợt xoay người chỉ hướng chỗ hắc ám. Có đẹp trai hay không? Có một chút đi nàng nói. Giờ khắc này trong nội tâm của ta lòng tin tăng nhiều, phía trước đứng đấy chính là Tạ Khởi Dòng cùng thị vô thường thì tính sao? Ta một người một súng. cao thủ coi như tại mạnh cũng là huyết nhục chi khu, coi như mạnh như Tạ Khởi Dung. Sự thật chứng minh vậy, hắn làm theo sẽ sợ dư sư phó tổ chuyển xuống thanh kia uy lực mạnh mẽ hổ thần hoa sen.
Ai? Ta chính vui đùa thương, đột nhiên nghe được bên ngoài tựa hồ có động tĩnh âm thanh, ta lập tức giơ thương đi ra ngoài, nhưng người hướng ra phía ngoài xem xét. Nguyên lai là sát vách hàng xóm trở về, ta có chút bóng rắn trong chén. Ngày đầu tiên không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời chói chang trên không, ta ngồi ở trong viện ăn cơm trưa, đột nhiên nghe được trong phòng hình như có động tĩnh âm thanh, bởi vì cửa sổ phòng không nhìn thấy trong phòng tình huống, ta nếm thử hô, tiểu cô nãi nãi ngươi có phải hay không có cái gì phân phó? Muốn hay không muốn uống nước? Không có đáp lời. Bởi vì Tống bác sĩ giao phó cho không thể đi vào nhìn, ta quay người đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, lúc này đột nhiên lại nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Thật giống như dùng móng tay cào tấm ván gỗ, hoặc là cào pha lê loại thanh âm kia, dù sao người nghe cảm giác rất không thoải mái. Trong phòng liền Liễu Xuyên Ngư một người, vậy cái này thanh âm khẳng định là nàng phát ra tới, ta lập tức đem tình huống này hồi báo cho Tống bác sĩ. Nàng để cho ta đừng quản đừng hỏi, chỉ cần bảo vệ tốt cửa, đừng để người không có phận sự tới gần là được rồi. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Tối hôm đó 11 giờ rưỡi, khoảng cách xuất quan còn có nửa giờ. Tống bác sĩ không đứng ở trong viện dạo bước, có thể nhìn ra nàng thần sắc sốt ruột. Đợi chút nữa thời gian vừa đến chúng ta sẽ kêu cửa, nếu như trong phòng có người đáp lại, khả năng này thành công. Nếu như không ai đáp lại, vậy thì đại biểu cho thất bại, mà thất bại đại giới xác suất lớn là chết. Thời gian vừa tới, Tống bác sĩ lập tức đập cửa hô to, "Sư muội, sư muội, sư muội ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện?" Ta cũng xông trong phòng hô, "Tiểu cô nãi nãi, đã đến giờ." Chúng ta ở ngoài cửa liên tiếp hô 5 phút đồng hồ, không có trả lời. Tống bác sĩ hít sâu, nàng siết chặt nắm đấm, hai mắt có chút phím hồng. Ta giờ phút này trong lòng cũng không dễ chịu, mặc dù nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng Liễu Xuyên Ngư cái kia thoải mái tính cách để cho ta rất ưa thích, nàng còn dạy ta lợi hại tăng lực công cùng lăn đất công, cho nên vô tình vô lý, ta đều hy vọng người nàng có thể không có chuyện. Nhưng hy vọng không cách nào cải biến hiện thực, ai cũng không cải biến được kết quả. Ta ngẩng đầu nhìn một chút, thiên đảo hồ bầu trời đêm bầu trời đầy sao, hôm nay đúng lúc là trăng tròn 15, to lớn mặt trăng treo ở trên bầu trời phảng phất khoảng cách rất gần, lại phảng phất leo đến trên cây rỗi khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Đột nhiên, Tống bác sĩ thay đổi trầm thấp cảm xúc, nàng hưng phấn hô to, "Sư muội!" Một giây sau, chỉ nghe phịch một tiếng, nguyên bản bị phong lấy cửa lớn trực tiếp nổ bay, phảng phất bị trong phòng người một cước đạp ra một dạng. Liêu Xuyên Ngư mặt không biểu tình đi ra, ngẩng đầu nhìn một chút tối nay trăng tròn. Thấy được nàng hiện tại bộ dáng, ta mười phần chấn kinh. Nguyên bản nàng đầu kia tóc đen cơ hồ trắng hơn phân nửa. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, thần sát túc sát, gió thổi trên tóc nàng bên dưới phất phới, tựa như ma nữ bình thường. Trong đầu ta vô ý thức nghĩ đến một cái tại phim võ hiệp bên trong mới có thể xuất hiện hình dung tử. Trăng tròn ma nữ. Nàng nhìn mặt trăng một hồi, lại cúi đầu nhìn mình hai tay, đột nhiên siết chặt nắm đấm. Tống bác sĩ kích động nói, "Sư muội, người thành công, người thật xông quan thành công. Sư phụ nàng lão nhân già trên trời có linh tiêng nhất định sẽ là tự hào. Ngươi có thể xưng chúng ta tiểu già Lam tự 300 năm đến người thứ nhất." Liêu Xuyên Ngư chỉ là nhìn Tống bác sĩ một chút, sau đó quay đầu hướng ta hỏi, "Người kia ở đâu bên trong?" "Tại thị vô thường hẳn là tại thành Tây quán trọ, cùng hắn đồ đệ tại cùng một chỗ, hắn ngăn tủ ở nơi đó. Mang ta tới." "Chẳng lẽ hiện tại liền đi?" ta hỏi. "Ngươi cứ nói đi." Ta nhịn không được dùng mình một cái. Ánh mắt của nàng rất lạnh, lạnh nhạt bên trong lại lộ ra một loại duy ngã độc tôn giống như bá khí, cảm giác nàng biến thành một người khác. Ta sát lau mồ hôi, nghĩ thầm, thị vô thường lần này khả năng phiền phức lớn rồi. Chương 165, tiến giai đột phá đến nhà báo thủ. Chương 165, tiến giai đột phá đến nhà báo thủ. Tống Tả, tại sao ta cảm giác tiểu cô nãi nãi bế quan sau khi ra ngoài cùng biến thành người khác một dạng? Không đầu chọc trắng bệnh rất nhiều, mấu chốt ngươi nhìn nàng ánh mắt kia, giống như nhìn chúng ta cùng người xa lạ một dạng. Ta lại nhỏ giọng nói, 3 ngày, nàng không ăn đồ vật, cũng không uống nước bọt, ta liền sợ nàng trạng thái hiện tại cùng người đối bính ăn thiệt thòi, bằng không ngươi đang khuyên một khuyên. Trước hết để cho nàng chỉnh đốn mấy ngày, các loại điều chỉnh tốt trạng thái tại đi tìm thị vô thường báo thù cũng không muộn, hoặc là dứt khoát đừng lên cửa khiêu chiến, dù sao mặc kệ kết quả thắng thua cũng không có mấy người biết, không có gì ý nghĩa thực tế à. Tống bác sĩ lắc đầu, thấp giọng thở dài, "Ai, khả năng sư muội tâm cảnh phát sinh chuyển biến, một khi nàng quyết định làm sự tình ai quên đều không dùng, đã nhiều năm như vậy, nàng tính tình luôn luôn như vậy." Tống bác sĩ lại nhíu mày hỏi ta, "Tại sao ta cảm giác ngươi tại giúp số nam nhân kia nói chuyện? Ngươi đến cùng là đứng tại chúng ta bên này mà, hay là đứng tại hắn bên kia mà?" "Ta đương nhiên đứng tại các ngươi bên này mà. Chúng ta quan hệ thế nào?" "Hắn thị vô thường chính là cái rắm." Tống bác sĩ sờ một cái mặt của ta, hài lòng cười nói, "Đi, bình thường ta cũng không có tính yêu thương ngươi." Ta rời đi tay của nàng, nghĩ thầm, lời nói này ngươi nơi nào có đau qua ta, nhiều lần đều muốn coi ta là thành thuốc bổ một bụng ướt, nếu không phải ta thanh tâm quả dục tăng thêm nội tâm kiên định, đổi lại người bên ngoài sáng sớm thuyền. Một khi lên ngươi thuyền cũ, đang suy nghĩ xuống tới vậy liền khó khăn, có lẽ cuối cùng chỉ có thể chết tại trong biển rộng. Sau một giờ, lúc đêm khuya, ta quay cửa kính xe xuống, nhìn qua phía trước không xa vẫn sáng đèn thành Tây nhà khách, nói ta không có thị vô thường điện thoại, cho nên liên lạc không được hắn, cũng không biết hắn tại hay không tại nhà khách, hai người các ngươi trong xe chờ ta, ta trước thay các ngươi đi mò xuống tình huống. Liêu Xuyên Ngư ngồi ở hàng sau, nàng giờ phút này ánh mắt kiên định, mặt như hàn sương, không nói chuyện. Sau đó ta đi vào nhà khách sân khấu, sau khi nghe ngóng, biết được thị vô thường cùng hắn đồ đệ Lý Bảo Sơn giờ phút này liền ở tại lầu 3. Ta không có lập tức trở về trong xe hướng hai tỷ bội báo cáo tin tức này, mà là vội vàng chạy lên lầu gõ cửa phòng. là thị vô thường mở cho ta cửa, trời lạnh như vậy mà, hắn mặc cái sau lưng quần bộc, dưới chân đạp song lông nhung đông vải dép lê, còn để lọt lấy đầu ngón chân, nhìn lôi thôi lết thiết. Thấy là ta, hắn kinh ngạc hỏi, đã trễ thế như vậy ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Để ta làm cái gì? Ngươi sắp đại họa lâm đầu có biết hay không? Ta kích động nói. Cái kia tỉ muội hai người giờ phút này ngay tại dưới lầu, người ta tới cửa tìm ngươi tới báo thủ. A, thì vô thường một mặt ngoài ý muốn, nói ngươi nói cái gì đồ chơi? Ta rõ ràng đều đã xem ở tiểu tử ngươi trên mặt mũi đáp ứng thả các nàng một ngựa, các nàng còn dám muộn như vậy tìm tới cửa. Cái kia hai cây già hành đến cùng là không muốn sống, hay là uống lộ thuốc? Đạo của ta, ngươi không biết tình huống cụ thể. Từ lúc lần trước cùng ngươi giao thủ qua đi, tiểu cô nãi nãi nàng đóng 3 ngày tử quan, hiện tại nàng thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Thì vô thường sững sờ nói, không có khả năng, nếu như không dựa vào ngoại lực can thiệp, người tập võ muốn đột phá tự thân cực hạn cũng không phải chuyện 1 ngày 2 ngày. Lại nói, nàng chúng ta một trường, đoán chừng bị nội thương không nhẹ à? Ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả không thành. Nàng luyện nhỏ giả lam chùa một loại gì bí thuật? Dù sao nhìn dạng như vậy, hiện tại là thực lực tăng nhiều. Nàng hiện tại cho ta cảm giác liền cùng lúc trước Tạ Khởi Dung một dạng. Nhìn ta kích động, thì vô thường lông mày nhíu lại tin tưởng ta, hắn lại hỏi ta tới đây là có ý gì? Ta cau mày nói, tình huống khẩn cấp, ngươi chăm chú nghe ta giảng. Các ngươi hiện tại giao thủ tính chất đã không phải là điểm đến là dừng so tài, có thể là sinh tử chiến. Các nàng tỷ muội đối với ta có ân, ngươi khi đó đối với ta cũng có ân, cho nên ta muốn để cho các ngươi ở giữa tránh cho trận này sinh tử chiến. Chờ một lúc, ta liền nói ngươi buổi chiều đi ra ngoài làm việc, không tại nhà khách, đợi ngày mai sáng sớm, ngươi mang lên đồ đệ của ngươi rời đi Thiên Đảo Hồ, đi nơi nào đều được. Nếu như thiếu tiền lời nói ta cũng có thể cho ngươi một khoản tiền, dù sao chỉ cần các ngươi song phương không gặp được lẫn nhau, vậy dĩ nhiên liền tránh khỏi trận này xung đột. Thì vô thường chụp chụp tức mũi, đạn hướng ta nói, ngươi dạng này không phải để cho ta làm con rùa đen rút đầu thôi, ta Đường Đường Trường Xuân sẽ đệ nhất cao thủ há lại sẽ ngại hai cây già hành, ngươi đi nói một tiếng, ta đang nghiên cứu làm nhân trung hoàng mỹ tôn, chờ ta đã ăn xong liền xuống đi cùng cái kia hai cây già hành quyết nhất tử chiến. Ta buông tiếng thở dài, nói phân ca, ta nói như vậy không biết ngươi có thể hiểu hay không. Ngươi xem qua Phong Vân Hùng Bá Thiên Hạ cái kia kịch truyền hình không có? Ở nơi đó đầu, kiếm thánh đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ không thuộc về nhân gian kiếm 23, về sau nếu không phải nhất phong thẳng nóc kia so đụng một cái, hắn kém chút liền giết Hùng Bá. Ngươi nói cái gì đồ chơi, nghe không hiểu, ta xưa nay không xem TV. Ta ý tứ chính là đánh cái so sánh, hiện tại tiểu cô nãi nãi trạng thái khả năng liền cùng loại kiếm thánh, ngươi tựa như là Hùng Bá. Vậy ngươi là ai? Ngươi có phải hay không ngươi nói cái kia nhất phong? Cái này mẹ hắn cùng nhất phong có quan hệ gì? Là bộ kinh vân tiện tay đụng phải kiếm thánh thân thể. Mẹ nàng, rõ ràng là ngươi mới vừa nói là cái gì nhất phong. Vậy ngươi nghe lầm. Ta không nói. Ta vừa rồi rõ ràng nói chính là bộ kinh vân. Thì vô thường không kiên nhẫn khoát tay nói, được rồi, cứ làm theo như ngươi nói đi, nữ nhân này thật sự là phiền phức. Liên lúc này, trong phòng truyền đến Lý Bảo Sơn tiếng la nói sư phụ. Nhân trung hoàng mì tôm lập tức nấu xong. Chính là cái này ngoại quan nhìn xem có chút khó coi a. Ngươi có muốn hay không đi vào từng một bát? Yên tâm, chỉ là tăng thêm có thể giải độc nhân trung hoàng mà thôi. Ta vội la lên, người ngay tại dưới lầu. Đều mẹ hắn lửa cháy đến nơi. Ngươi còn có tâm tư nghĩ đến làm sao ăn mì tôm. Ngươi lập tức đi. Thì vô thường lập tức cười nói, được a. Ngươi cho ta đến một chút. Mẹ ngươi chứ. Từ nhà khách đi ra, ta điều chỉnh tốt cảm xúc trở lại trong xe, đem thì vô thường không có ở đây tin tức giảng. Tống bác sĩ nghe xong nói sư muội, nếu người rời đi thuần an, vậy chúng ta báo thủ chuyện này sợ là đến rời lại. Thật không tại. Nàng ánh mắt kia phảng phất muốn xem thấu đáy lòng ta bí mật. Ta sắc mặt như thường, không chút hoang mang nói thật không tại, trong phòng cũng chỉ có hắn cái kia vừa thu không lâu tiểu đồ đệ, ta hỏi, hắn đồ đệ nói người là 3 giờ chiều ngồi xe lửa đi, giống như đi Tứ Xuyên Lăng Trung, nơi đó có cái cũ võ hội, hắn đi làm việc mà đi. Liêu Xuyên Ngư vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương nói, đem xe ngừng tốt, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Nơi này ban đêm rất lạnh, chúng ta không bằng đi về nghỉ tốt. Không cần trở về, ở chỗ này là được. Nàng nói xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ta không dám ở hỏi, chiếu nàng nói, dừng xe ở ven đường mà, tắt đèn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong xe bầu không khí ngột ngạt, ta nhấn xuống radio, kết quả radio giống như cũng hỏng. Cứ như vậy qua có thể có chừng 10 phút đồng hồ, bản đang nhắm mắt dưỡng thần Liêu Xuyên Ngư đột nhiên mở mắt ra. Lập tức nàng mở cửa xuống xe, nhìn phía trước. Ta xuống xe xem xét, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng thao đản đồ chơi. Chỉ gặp thì vô thường chính hướng chúng ta nơi này đi tới, hắn hay là bộ kia sau lưng quần cộc thêm dép lê cách ăn mặc, bên cạnh hắn thì đi theo tiểu đồ đệ Lý Bảo Sơn. Ha ha ha. Liêu cô nương, thật sự là không có ý tứ a. Để cho ngươi chờ lâu. Liêu Xuyên Ngư nhìn về phía hắn, cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Thì vô thường xoa xoa đôi bàn tay, nghiêm mặt nói, tịch mịch quá lâu, có thể cùng cao thủ một trận chiến ta cũng rất chờ mong a, trong phòng có hơi ấm không có phát giác, cái này đi ra thật là có điểm lạnh. Hắn trên dưới dò xét Liêu Xuyên Ngư sau nói, ta nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không cưỡng ép vọt lên khí hải sau lại lĩnh ngộ cảnh giới nào đó, sắc thực so trước đó mạnh không ít ta. Lý Bảo Sơn ở bên đột nhiên lớn tiếng nói, nguyên lai là ngươi nữ nhân này muốn khiêu chiến sư phụ ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sư phụ ta thần công thông huyền, tùy tiện một trưởng cũng có thể giết ngươi. Sư phụ lao nhân ra ngươi không cần xuất thủ. Ta đến thay ngươi giải quyết nàng, nói xong hắn liền khí thế hung hăng lột lên tay áo. Ha ha, hảo tiểu tử a, vi sư không có phí công mời ngươi ăn phần. Nhanh như vậy liền biết giúp vi sư phân ưu. bất quá lần này coi như xong, chờ lần sau có cơ hội vi sư tại để cho ngươi luyện tập. Liêu Xuyên Ngư nhìn xem Thỉ Vô Thường, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ngươi có năm chắc có thể thắng được hiện tại ta? Lão nương mới là thiên hạ đệ nhất. Thỉ Vô Thường tiến lên hai bước, lắc đầu nói, ta tán thành ngươi thực lực hôm nay, nhưng không đồng ý quan điểm của ngươi, ngươi từ lúc mới bắt đầu điểm xuất phát chính là sai, chúng ta người tập võ cũng không phải là vì tranh cường hào thắng, cũng không phải vì đi tranh cái kia hư vô mở mịt thiên hạ đệ nhất. Đi qua tập võ là vì kiến công lập nghiệp, ra trận giết địch, bây giờ đến hòa bình nhân đại, chúng ta võ giả lúc này lấy bảo hộ người bên cạnh mình tăng thêm thăm dò truy cầu là nhiệm vụ, theo đuổi thăm dò những tiền bối kia đến qua võ đạo cực hạn. Liêu cô nương, không nói gạt ngươi, ta từ 20 năm trước lĩnh ngộ lục giáp tam thi công sau, liền không biết mình hạn mức cao nhất ở nơi nào, cho nên ta mới hướng ngay lúc đó Trường Xuân sẽ đưa ra yêu cầu, tự phong tại giai một tư bệnh viện tâm thần, trận chiến ngày hôm nay với ta mà nói cũng là cơ hội. Thì Vô Thường đứng thẳng như tùng, hắn mu tay trái sau, tay phải vươn trước nói ra, cái kia đêm ta liền để cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là võ đạo cực hạn. Chương 166, võ đạo cực hạn chi trở tay đạo. Chương 166, võ đạo cực hạn chi trở tay đạo. Ngay miệng bên trong nói ra võ đạo cực hạn bốn chữ lúc, Thì Vô Thường thay đổi trước đây cả lơ phất phơ hình tượng, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, trên thân khí chất thoải mái, không tiêu ngạo không tự ti, cho người ta một loại như đối mặt bốn núi ngũ nhạc giống như ổn trọng cảm giác. Từ trên người hắn, ta ẩn ẩn thấy được một loại nội tình, cái kia tựa hồ là Trường Xuân sẽ đi qua trăm năm ở giữa xưng bá toàn bộ giang hồ nội tình. Liêu Xuyên Ngư mái đầu bạc trắng không gió mà bay, nàng cười, bất quá dáng tươi cười nhìn có chút làm cho người không rét mà run. Hay là Liêu Xuyên Ngư dẫn đầu động thủ trước? Chỉ gặp Liêu Xuyên Ngư trong vòng mấy cái hít thở lách mình đến Thì Vô Thường trước mặt, hai ngón thành chảo hướng hắn con mắt móc đi, đồng thời sử xuất một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Đây vốn là chiêu phổ thông đến không có khả năng tại bình thường cắm mắt đá háng, nhưng giờ phút này bất luận tốc độ lực lượng hay là xuất kỳ bất ý đều vượt xa người bình thường trình độ. Thì Vô Thường tại trong thời gian rất ngắn làm ra ứng đối phản ứng. Hắn ngang tay che mặt, nhấc chân ngăn trở Liêu Xuyên Ngư đá tới âm tàn một cước, đồng thời một trường hướng phía trước vỗ tới. Không ngờ Thì Vô Thường một trường vung không, bởi vì phía trước giống tuyết. Một giây sau thần kỳ một màn phát sinh, ta đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Liêu Xuyên Ngư chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, còn vô vô bả vai hắn. Thì Vô Thường chợt xoay người, mặt lộ chấn kinh. Hắn bước nhanh triệt thoái phía sau, đợi đứng bước sau lớn tiếng nói, thật nhanh thân pháp, còn có thể dự phán ta một bước xuất trưởng. Ngươi đây là chiêu số gì? Liêu Xuyên Ngư liếm môi một cái, trầm trọng nói, thế nào? Vừa nghe ngươi thổi xong như bước, liền cái này chẳng lẽ chính là trong miệng ngươi cái gọi là võ đạo cực hạn? Thì Vô Thường sắc mặt trầm giọng nói, ta hiểu được trước dự phán ta ra chiêu mà con đường, trong khoảng thời gian ngắn dùng tối ưu lộ tuyến sớm tránh đi, dẫn đến sau đó nhìn tựa như là chống rông tuấn gì, như vậy cũng tốt so hình ý quyền bên trong cảnh giới tối cao tiên cơ sầm tiêu không sai hẳn là tiên cơ sầm tiêu, loại này phổ thông người tập võ cả một đời đều không lĩnh ngộ được đồ vật, ngươi lại có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi dung hội quan thông, ngươi thật sự thiên phú cực cao, tại phối hợp bên trên ngươi lực đạo kia mười phần thất tuyệt trường, sát thực khó chơi a. Liêu Xuyên Ngư cười lạnh, coi như ngươi xem hiểu nguyên lý thì phải làm thế nào đây? Tốc độ của ngươi trong mắt ta tựa như một cái gần đất xa trời trăm tuổi lão nhân, căn bản đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì, ngươi ngay cả đụng đều không đụng tới ta. Thì như thế nào có thể đánh thắng ta? Nàng đột nhiên kích động. Ngươi ỷ vào thực lực bản thân vũ nhục tỷ bội chúng ta. Cố ý bôi đen chúng ta sư môn. Nhẹ nhàng liền phủ định ta cả đời này mấy chục năm cố gắng. Yên tâm, sẽ không rất nhanh kết thúc. Ta dự định từ từ chơi ta biết chun chút mà hao hết sự kiên nhẫn của ngươi cùng thể lực. Cuối cùng tại đem ngươi hành hạ chết. Thì Vô Thường bị tức đến, cả giận nói, ngươi con mụ điên này. Ta mẹ nàng lúc nào vũ nhục các ngươi tỉ muội, ta lại lúc nào cố ý bôi đen người sư môn, ta vậy chỉ bất quá thuận miệng nói một câu mà thôi. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ta đến cùng ngươi có cái gì không giải được thâm cừu đại hận, đến mức ngươi thả rằng tự thương hại thân thể cũng muốn mạnh mẽ xông tới khí hải tới tìm ta phiền phức. Ngươi không cần minh bạch, Trường Xuân biết đều đáng chết, về sau lão nương gặp một cái giết một cái, tới đất phủ ngươi tự sẽ minh bạch. Vốn là tài nghệ không bằng người còn không cho người nói lời nói thật, ngươi con mụ điên này đơn giản lệ khí hơn tâm, hết có thuốc chữa. Thì Vô Thường nói xong, đột nhiên nhấc chân bỏ rơi trên chân xuyên qua dép lê, cải thành đi chân trần đứng thẳng, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta thừa nhận ở thân pháp phương diện tốc độ không bằng ngươi, nhưng thực chiến cũng không phải là chỉ xem tốc độ. Cái gọi là dốc hết sức phá mới sẽ. Ta cũng còn có tuyệt chiêu chưa sử xuất. Ngươi bây giờ nếu có thể tỉnh ngộ còn kịp, xem ở tiểu tử kia trên mặt mũi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bớt nói nhiều lời. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nhìn lao nương đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ai phúc sinh vô lượng tiên tôn. Thì Vô Thường than nhẹ một tiếng niệm vô lượng tiên tôn sau, hắn đột nhiên nguyên địa bảy cái rất tư thế của quái. Chỉ gặp hắn có chút không người xoay người, chân phải nâng lên rời đi mặt đất mà liền tựa như nửa ngồi lấy kim kê độc lập. Cố Lộng Huyền Hư, nhìn ngươi làm sao thắng ta. Song Vương hai độ giao thủ, từ trang diện bên trên nhìn đó là bộ bộ kinh tâm, chiêu chiêu mạo hiểm. Tống bác sĩ nhìn qua Song Vương giao chiến sắc mặt lo lắng, nàng không phải không giúp đỡ, mà là đến trước Liêu Xuyên Ngư nghiêm khắc giao phó cho không có khả năng nhúng tay. Nhìn một hai phút, Tống bác sĩ đột nhiên sốt ruột nói, hắn làm đó là cái gì chiêu số quái dị mà sư muội rơi xuống hạ phong? Không có chứ. Tống tả, ta nhìn rõ ràng tựa như là thế lực ngang nhau. Không, cũng không phải là thế lực ngang nhau, sư muội nàng rõ ràng sắp không chịu được nữa. Tống bác sĩ vừa dứt lời, chỉ gặp Liêu Xuyên Ngư tựa như bao tải giống như bị quật bay đi ra. Liêu Xuyên Ngư một phát cá chép nhảy đứng dậy, lập tức tại độ công tới, rất nhanh lại bị quăng bay trở về. Kể từ đó mấy lần, nàng căn bản là không có cách tới gần Thị Vô Thường. Thấy cảnh này, ta đầu tiên nghĩ đến dính áo 18 ngã, nhìn kỹ, giống như lại cùng dính áo 18 ngã tư thế không giống nhau lắm, bởi vì Thị Vô Thường thường xuyên sẽ bày ra loại kia nhìn xem rất kỳ quái kim kê độc lập tư thế. Ha ha ha. Thị Vô Thường thoải mái cười to, ta đã nói rồi, coi như tốc độ ngươi tại nhanh thì như thế nào, coi như ngươi có thể ở trên ba cái bậc thang cũng đừng hòng thắng ta. Chiêu này là ta dùng võ khi dính áo 18 ngã làm cơ sở, dung hợp cựu cung 12 bước cùng 72 đường tán thủ tại tăng thêm thiếu lâm kim trung cháo tự sáng tạo đi ra. Danh tự liền gọi, kim kê độc lập trở tay đạo chi phòng ngự tuyệt đối vô thường thần công. Tên gọi tắt trở tay đạo. Chiêu này một khi sử dụng, trong thiên hạ không người có thể bước vào ta trước người nửa mét phạm vi bên trong. Gặp manh mối không đối, Tống bác sĩ lập tức chạy tới. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp ta, chính ta có thể làm. Đều lúc này ngươi còn tẩy mạnh, ngươi đại biểu không riêng gì ngươi, ngươi còn đại biểu chúng ta sư môn. Có lẽ giờ phút này sư phụ lão nhân gia nàng trên trời có linh tiêng chính nhìn xem ngươi ta. Liêu Xuyên Ngư ánh mắt phức tạp, nàng ngẩng đầu quan sát bầu trời. Sư phụ, ngươi thật đang nhìn ta sao? Ha ha. Thì Vô Thường ngửa mặt lên trời cười to, tốt một cái tỷ muội một lòng kỳ lực đồng tâm. Các ngươi liền đại biểu các ngươi sư môn thỏa thích sử xuất toàn lực. Ta hôm nay liền để các ngươi thua triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Để tránh ngày nào đó người giang hồ nói ta khi dễ nữ tử. Đừng nói nữa sư muội, ngươi phải ta trái. Công hắn ba đường. Hai nữ đồng thời khởi hành, một trái một phải chiều Thì Vô Thường công tới. Sau 10 phút, không biết lần thứ mấy, Liêu Xuyên Ngư giàn nàn từ dưới đất bò dậy. Hắn dương mắt nhìn hướng về phía trước mắt vẫn duy trì kim kê độc lập tư thế Thị Vô Thường, giờ phút này, Liêu Xuyên Ngư trong mắt đã không có vừa rồi phần kia thần thái. Sư muội, người giữ vững tinh thần đến. Vẫn chưa xong. Liêu Xuyên Ngư không nói chuyện, nàng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tống bác sĩ cắn chặt hàm răng, nàng một thân một mình hướng Thị Vô Thường phóng đi. Thị Vô Thường sắc mặt như thường nói vô dụng. Các ngươi mặc kệ một người hay là hai người, mặc kệ tại đếm thử bao nhiêu lần kết quả đều như thế. Chỉ gặp Tống bác sĩ một cước đá vào, sau đó đột nhiên nửa đường thu chân, Thị Vô Thường biểu lộ sửng sợ. Tống bác sĩ lập tức từ trong ngực lấy ra chi nhỏ cây sáo, thổi lên. Cây sáo âm thanh vừa vang, đột nhiên, một cái bóng đen cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, cao tốc hướng phía Thị Vô Thường đánh tới. Thị Vô Thường lập tức quay người, lạnh lông mày một trường liền đem bóng đen này đánh bay. Bóng đen rơi xuống đất lăn hai vòng, mã thượng trực đỉnh đinh đứng lên. Ta tập trung nhìn vào, toàn thân đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Cái này thứ gì? Đây là người. Cái này đột nhiên lao ra bóng đen lại là cái không có tóc nam nhân đầu trọc, người này rõ ràng bị dùng, hắn toàn thân làn da đỏ lên, thối giữa, nhất là hai tay cùng nó trên mặt, đơn giản liền giống bị vô số ong vò vẽ ẩn nấp một dạng, có to to nhỏ nhỏ nốt sần, nhìn xem hết sức buồn nôn. Ta đột nhiên nghĩ tới, người này chính là trước đó cái kia bị Tống bác sĩ cho ăn thuốc đầu chọc người chết sống lại. Ta nhớ được hắn là Hồ Bắc Hàm Ninh Thông Sơn huyện người, Tống bác sĩ lúc trước còn nói qua, liên quan tới tin tức của người này không cần để lộ. Nàng hữu dụng. Sớm tại 3 ngày trước, Liêu Xuyên Ngư cùng Thị Vô Thường lúc đối chiến, ta liền chú ý từng tới Tống bác sĩ có muốn từ trong ngực móc đồ vật động tác, xem ra lúc đó chính là muốn móc cây sáo. Như vậy nói cách khác hôm nay chiêu này là nàng đoán được Liêu Xuyên Ngư sẽ thua bắc, cho nên sớm bày một cái mai phục. Đợi thấy rõ người đánh lén bộ dáng, Thị Vô Thường lập tức lui lại cùng nó giữ vững khoảng cách, đồng thời quát lớn, mẹ nó hủ chết lão tử. Ngươi cái tên này đến cùng là người hay quỷ? Làm sao trên thân một chút nhân khí mà đều cảm giác không thấy? Tống bác sĩ kích động nói, ngươi nói không sai. Hắn bây giờ xem như nửa người nửa quỷ. Chỉ nghe ta mệnh lệnh làm việc. Là ta dùng nhỏ giả lam tự đỉnh lô thuật chuyên môn nuôi đi ra. Thị Vô Thường mắng to, tà môn ma đạo. Ngươi cái này thuần túy chính là tà môn ma đạo. Và người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật muốn thắng ta. Đó là người si nói mộng. Có đúng không? Tống bác sĩ đột nhiên hỏi lại, ngươi có cảm giác hay không mình bây giờ trên mặt nóng lên, bờ môi phát khô? Có phải hay không hai tay đã bắt đầu tê dại? Thị Vô Thường sắc mặt đại biến, biến rất khó coi. Tống bác sĩ một mặt lạnh nhạt, nàng hướng về phía Thị Vô Thường duỗi ra chính mình tay phải, đường vô tay phát ra tiếng. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Thị Vô Thường một đầu mới ngã trên mặt đất, tại chỗ ngất đi. Chương 167, Thiên Tiên Tán Đại Bại Thị Vô Thường nhị tỷ bội ác khí cuối cùng khó tiêu. Chương 167, Thiên Tiên Tán Đại Bại Thị Vô Thường nhị tỷ bội ác khí cuối cùng khó tiêu. Sư phụ. Tại Thị Vô Thường ngã xuống đất một khắc này, một mực quan chiến Lý Bảo Sơn liền lao đến. Sư phụ ngươi thế nào? Sư phụ ngươi tỉnh. Hai người các ngươi đàn bà đuối. Đánh không lại liền dùng xuống ba lạm chiêu số hại ta sư phụ. Già lao tử ta liều mạng với các ngươi. Hắn gào thét hướng Tống bác sĩ lao đến, nhìn tư thế kia là có liều mạng ý tứ. Kết quả đối mặt liền bị đánh ngã, Lý Bảo Sơn tại Tống bác sĩ thủ hạ ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến, ta nhìn thẳng lắc đầu, quá yếu, thực lực còn không bằng ta 1/10. Tống bác sĩ đem chân đạp tại Lý Bảo Sơn trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngoài miệng không có lông, ngươi kêu người nào đàn bà túi. Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy còn muốn thay sư phụ của ngươi báo thù, ta nhìn ngươi ngay cả sống ở trên đời này tư cách đều không có. Lý Bảo Sơn cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt như muốn ăn người giống như, hắn lớn tiếng hô, đàn bà túi, đàn bà túi, đàn bà túi. Con mẹ nó chứ liền gọi. Thế nào? Có gan ngươi liền giết ta. Tống bác sĩ hơi nhướng mày, giơ tại trên mặt hắn dùng sức vặn một vòng. Ngay sau đó nhấc chân đá mạnh đến trên bụng hắn, tựa như đá banh. Lý Bảo Sơn trượt ra cách xa mấy mét, lốp bốp đụng ngã ven đường mà thủ rác, không biết sống hay chết. Tình hình chiến đấu chuyển biến quá nhanh, vừa mới Thị Vô Thường còn một bộ tư thái vô địch, bây giờ lại giống như chó chết nằm trên đất. ta không có dự đoán đến loại tình huống này. Ta không nghĩ tới, thì vô thường cũng không phải là bại vào Liêu Xuyên Ngư chi thủ, mà là bại bởi võ công kém xa Liêu Xuyên Ngư Tống bác sĩ chi thủ. Mặc dù dùng thủ đoạn ám muội, nhưng đây chính là kết quả cuối cùng. Tống bác sĩ ngồi xuống nhìn một chút thì vô thường tình huống, thổi một cái cây sáo. Bộ dáng kia dọa người đầu chọc nghe được cây sáo âm thanh sau lập tức chui vào bên đường giải cây xanh, chớp mắt liền biến mất không thấy. Còn đứng ngay đó làm gì? Hỗ trợ a, đem người cong đến trên xe. A, tới. Ta chỉ nằm tại thùng rác cái khác Lý Bảo Sơn, hỏi hắn làm sao bây giờ. Không cần phải để ý đến, chính là cái phế vật, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, về trước phòng khám bệnh. Đem hôn mê thì vô thường ném tới Dương phía sau, đang lái xe chạy tới phòng khám bệnh trên đường, ta ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu. Các nàng hai tỷ muội ngồi ở hàng sau, Liêu Xuyên Ngư sắc mặt tâm trầm, Tống bác sĩ sắc mặt cũng khó coi. Sư muội, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng bất kể nói thế nào kết quả cuối cùng đều là chúng ta thắng. Nam nhân này rất mạnh, mạnh đến đáng sợ, có lẽ hắn là thiên hạ hôm nay người mạnh nhất cũng có nói, nếu như không cần ám chiêu mà, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội, kỳ thật tại ngươi bế quan ngày đầu tiên ta liền phái người nghe được hắn chỗ ở, đằng sau nghĩ biện pháp thiết hạ mai phục, chính là vì một kích cuối cùng tất sát. Sư tỷ ngươi muốn xử lý như thế nào, giết hắn? Liêu Xuyên Ngư mặt không biểu tình hỏi. Ta nghiêng hai dự tính, đây cũng là ta chỗ lo lắng. Tống bác sĩ thần sắc mỏi mệt, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, ta cũng tạm thời chưa nghĩ ra, dựa theo tiểu hạng có nói, người này xem như Trường Xuân hội bên trong nhân vật nổi danh, nếu như hắn chết tại Thuần An, cái kia Trường Xuân hội cuối cùng nhất định tra được tỷ muội chúng ta trên đầu. Ta lập tức nói, không có khả năng giết ta Tống tả. Một khi người này chết hậu hoạn vô tận, ta biết so với các ngươi nhiều một ít, hắn há lại chỉ có từng đó là nổi danh, người này nguyên là giai một tư bệnh viện tâm thần lục đại người giữ cửa đứng đầu. Mà lại hắn lần này xôi nam là mang theo Gia Cát Thanh bố trí nhiệm vụ bí mật tới. Gia Cát Thanh các ngươi cũng không nhận biết đi. Đó là hiện nay Trường Xuân hội hội trưởng mới ân sư. Hắn là khắp thiên hạ chơi mưu kế làm cục người lợi hại nhất một trong. Một khi để người này biết thì vô thường chết tại trong tay các ngươi, cái kia toàn xong đời. Tống bác sĩ nghe xong nhịn không được cười nói, tiểu hạng con ngươi biết giang hồ tình báo vẫn rất nhiều, vậy ngươi nói người này làm như thế nào xử trí? Hôm nay chúng ta đem hắn hại thành dạng này, một khi buông tha hắn, đằng sau hắn tại tới tìm chúng ta báo thù làm sao bây giờ? Nổ có không trừ gốc, đến lúc đó hắn có phòng bị, chắc chắn sẽ không ở chính giữa giống nhau chiêu số. Ta nghe xong chăm chú nghĩ nói, các ngươi cùng hắn ở giữa mâu thuẫn cũng không có nghiêm trọng đến nhất định phải đến đối phương vào chỗ chết trình độ, thì vô thường cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi tính toán chi ly nam nhân. Chờ hắn tỉnh, ta tại cùng hắn hảo hảo câu thông. Nếu như các ngươi tỷ muội có thể đối với hạ độc hại hắn sự tỉnh tại nói lời xin lỗi, vậy ta cảm thấy chuyện này liền đi qua. Tống bác sĩ như mày, ta xin lỗi có thể, nhưng sư muội hận hắn hận tận xương, để sư muội hướng hắn xin lỗi sợ là không thể nào, có đúng không sư muội? Liêu Xuyên Ngư cũng không trả lời, mà là giữ im lặng quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Nàng giờ phút này ánh mắt có chút phức tạp. Ai tính toán, dù sao hắn chúng ông trời của ta thì tán, trước đem người giam lại, đằng sau chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Tống thầy thuốc nói. Nghe chút lời này ta nhẹ nhàng thở ra, cái này đại biểu cho song phương mâu thuẫn vẫn có hỏa hoạn chỗ trống. Đúng rồi Tống tả, ngươi nói thiên tiên tán là cái gì? Là một loại chuyên môn dùng để đối phó loại này giang hồ cao thủ đặc chế thuốc, thành phần có đi đầu ô, lang đăng phấn, còn có cả độc dược dễ những cái kia. Lúc này Liễu Xuyên Ngư vô vô ta, quản ta muốn điếu thuốc, ta nhớ được nàng bình thường đều không thế nào hút thuốc. Nàng quay kính xe xuống, hít thật sâu một hơi, đem sương mù chậm rãi nôn ra ngoài. Tâm tư của nữ nhân ta đoán không ra, ta không biết nàng giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng ta ẩn ẩn cảm thấy, trận chiến này qua đi tâm tình của nàng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Có lẽ là thị vô thường đánh nát nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng tự tin, mà lại là triệt triệt để đánh nát ấy. Liêu Xuyên Ngư lúc tuổi còn trẻ nhất định trải qua sự tình gì, cho nên nàng tính cách mới như vậy mạnh hơn, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, ôn nhu như nước, nhưng từ trên người nàng ta cũng không có cảm nhận được qua có ôn nhu. Đến phòng khám bệnh, lương ta lấy thị vô thường vừa định đem hắn phóng tới trên giường, Tống bác sĩ ngăn trở ta, nàng để cho ta lui lại, tiếp lấy một tay rời giường. Dưới giường là sàn nhà, chỉ gặp nàng tay khẽ chụp lấy xuống sàn nhà gạch, lập tức lộ ra một cái tối om tầng hầm cửa vào. Ta thất kinh, đều tới đây bao nhiêu lần, không nghĩ tới dưới giường còn có ẩn giấu tầng hầm. Xuống dưới sau không gian không lớn, đại khái mười mấy mét vuông, Tống bác sĩ đưa tay mở đèn. Ta nhìn thấy có một loạt giá gỗ nhỏ nhấc lên đầy các loại lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ mà, còn có một tấm hàn trên sàn nhà giường sắt, giường hai bên rủ xuống có loại kia buộc chặt dùng dày ni lông băng. Nơi này trong không khí trừ tràn ngập có một cỗ mùi thuốc, còn có một loại khó mà hình dung hương vị. Trước đem thị vô thường tay chân cố định tại trên giường sắt, Tống bác sĩ vẫn không yên lòng, lại tìm đến cô dây thường đem hắn từ trên xuống dưới trói thành bánh trưng. Hỏi ta muốn bật lửa, nàng quay người từ trên giá lấy xuống một cái nhỏ bình sứ mà, lại từ bình sứ mà bên trong đổ ra chút cùng loại trầm hương mạnh bột phấn điểm. Sau đó chỉ gặp nàng đứng tại bên giường cúi người, lấy tay nhẹ nhàng quạt gió. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, thì vô thường mí mắt khẽ động, chậm rãi mở mắt. Hắn hơi sững sờ, lập tức hô, cái này địa phương nào? Các ngươi muốn làm gì? Giường sắt bị lay động kẹt kẹt băng lên, thì vô thường gặp không tránh thoát, lập tức tức giận nói, vô sỉ, các ngươi dùng xuống ba lạm chiêu số thắng ta có gì tài ba? Nhìn qua hắn giận không kèm được dáng vẻ, Tống bác sĩ cười một tiếng, từ xưa binh bất tiếm trá, ngươi mạnh hơn thì như thế nào, còn không phải ta một bình thuốc sự tình. Ngươi hẳn là nhìn thấy nam nhân đầu chọc kia dáng vẻ, đó là của ta kiệt tác, ta cùng sư muội chuẩn bị đem ngươi cũng luyện, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Thì vô thường sắc mặt thay đổi, hắn bị trói trên giường, cười lớn nói hai vị mỹ nữ, chúng ta có chuyện gì đều dễ thương lượng, không đáng làm như vậy, ta nghĩ thông suốt, trước đó đều là ta không đối. Ta thành tâm cùng các ngươi xin lỗi. Sư muội, ngươi nói hai câu đi. Liêu Xuyên Ngư nhìn qua mở miệng cầu xin tha thứ Thỉ Vô Thường, lãnh thanh hỏi, là ai trước đó nói tỉ bội chúng ta không gia nhập Trường Xuân hội sẽ chết, là ai trước đó mắng ta là không thể thuốc chữa con mụ điên tới, là ai nói chúng ta tiểu giả làm tự chỉ thường thôi. Thỉ Vô Thường lập tức một mặt nghiêm mặt, lớn tiếng nói, là ai? Lời này ai nói? Ta không biết. Khẳng định không phải ta nói. Tống bác sĩ như mày, ngươi còn là cái nam nhân. Dám làm không dám nhận, của ngươi cái này một thân thông tiên võ nghệ. Tốt ta. Ta thừa nhận. Những lời kia là ta trước đó nói. Ta hiện tại thừa nhận trận này luận bàn là các ngươi tỉ mỗi thắng. Ta nhận thua được rồi đi. Giang hồ quy củ, chúng ta song phương luận bàn. Điểm đến là dừng. Các ngươi cũng không dám làm loạn phá hư quy củ a. Liêu Xuyên Ngư quay người từ trên giá gỗ cầm một cây tiểu đao, nàng đi đến bên giường mà, đột nhiên đem đao chống đỡ tại Thỉ Vô Thường đúng quần vị trí. Thỉ Vô Thường dãy rủa hô to, ngoạ tào. Ta sai rồi. Mỹ nữ ta thật sai. Ngươi bình tĩnh một chút mà. Tuyệt đối đừng
a.
Liêu Xuyên Ngư lập tức đùng quả hắn một bàn tay, sau đó cười lạnh, dùng sức đem đao đè xuống. Chương 168, hòa giải
a.
Thì Vô Thường một tiếng hét thảm vang vọng tầng hầm, ta cũng bị dọa giật mình. Ngươi gọi bậy cái gì? Dưới một đao đi, không có gặp tí xíu vết máu, nhìn Liêu Xuyên Ngư trên mặt cái kia nghiền ngẫm biểu lộ ta mới phản ứng được, nguyên lai trên tay nàng cầm là đem dao bấm. Liêu Xuyên Ngư thu đao, nhàn nhạt nói, ta dưới một đao này đến liền tính thanh toán xong, lẫn nhau không đang tìm nợ bí mật, ngươi có đồng ý hay không?
Đồng ý.
Hoàn toàn đồng ý. Hai chúng ta rõ ràng. Thì Vô Thường trên trán xuất mồ hôi, hắn là bị hù, bởi vì vừa rồi một màn kia đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều là ác mộng. Đi sư tỷ, buông ra hắn. Sư muội, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Nam nhân lời nói thường thường không thể tin, một khi giải khai dây thừng, vậy chúng ta hai cái có thể áp chế không nổi. Ta xác định, mở trói đi. So với Liêu Xuyên Ngư bình tĩnh mặt, Tống bác sĩ đổ lộ vẻ mười phần khẩn trương. Tại buông ra dây thừng một sát na kia, Thì Vô Thường lập tức một phát cá chép nhảy đứng lên. Ánh mắt hắn nhíu lại, tầng hầm trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng, bất quá loại cảm giác này lập tức biến mất. Ai, suốt ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới cuối cùng bị chim nhạn mổ vào mắt, hôm nay cũng coi là lên cho ta bài học. Thì Vô Thường ôn quyền nói, hai vị già hai vị cô nương, lần này xung đột nguyên nhân tại ta, ta hôm nay liền đại biểu Trường Xuân sẽ chính thức hướng hai vị làm ra cam đoan, về sau sẽ không ở cưỡng chế yêu cầu các ngươi nhập hội, các ngươi có thể lấy thân tự do tiếp tục ở chỗ này cuộc sống ẩn tính mai danh. Tống bác sĩ nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi, chuyện này là thật? Chúng ta ám toán ngươi, còn đả thương đồ đệ của ngươi, ngươi thật có thể nuốt xuống khẩu khí này? Đáp ứng về sau không đang tìm chúng ta phiền toái. Ta nói, ngay từ đầu nguyên nhân tại ta. Đại trượng phu làm việc nên quang minh lỗi lạc. Rất thẳng thắn. Các ngươi tỉ muội nếu lựa chọn thả ta, vậy ta càng sẽ không tại tìm phiền toái cho mình. Lại nói tiếp, cái này đoan đoan tương báo khi nào, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu a. Ha ha ha. Hào sảng cười hai tiếng, Thì Vô Thường nhìn xem Liêu Xuyên Ngư nói, Liêu cô nương, cái này đường kim trên giang hồ có thập đại cao thủ, bằng vào ngươi thất tuyệt trưởng tăng thêm chiêu kiếm mà tiền cơ sầm tiêu, đầy đủ đứng vào top 10, nhỏ giả lam tự sát thực danh xứng với thực. Liêu Xuyên Ngư cười khổ, lắc đầu nói, hay là không thắng được ngươi. Thì Vô Thường xách một tiếng, nói, ngươi không có khả năng giả bắt ta làm sự so sánh, bởi vì ta không tại cái này thập đại cao thủ hàng ngũ, ta tại cái kia phía trên. Các ngươi có chỗ không biết, còn ta lúc người yếu nhiều bệnh, lang trung khẳng định ta sống không đến trưởng thành, nhưng ta lại tại Võ Đương Sơn gặp một cơ duyên to lớn, lục giáp tam thi công cũng không phải ta tự sáng tạo, nếu không phải Võ Đương Sơn cơ duyên, ta sợ là đã sớm bệnh chết. Thì Vô Thường ngửa mặt lên trời nói, về sau ta công thành khai ngộ, mới hiểu được, trên đời này đủ loại như hồng trần cuộn, đều không qua khói trắng khách qua đường, mọi thứ mà nên vì chính mình mà sống, thẳng thắn mà sống mới là thật sống, người khác ánh mắt cùng cái nhìn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thì Vô Thường hai tay mở ra nói, cũng tỉ như nói đắp cất chuyện này, nếu như tương lai một ngày nào đó, người người cũng bắt đầu đắp cất, trong siêu thị có bán đồ hộp phân, đóng gói phân, hiện đi, ra công phân, đến lúc đó các ngươi sẽ còn cảm thấy ta là dị loại sao? Liêu Xuyên Ngư lông mày bận thành bắt tự, nếu mày hỏi, ta nghe tiểu hạng con nói qua mấy lần, nhưng ta không có thấy tận mắt, ngươi thật đắp cất. Ha ha, cái này còn có thể là giả không thành. Ta đều ăn hơn 20 năm, thân thể ngươi thế nào, có cái gì tiêu hóa bệnh, ta chỉ cần nhất phẩm liền biết. Tống bác sĩ mức hàn, lập tức bị miệng lại. Liêu Xuyên Ngư vẫn nhíu mày hỏi, ngươi có phải hay không có lời khó nói gì, ta tinh thông ý dược, nếu có lời khó nói ngươi có thể nói ra, không chừng ta có thể đến giúp ngươi. Lúc này ta giải thích nói, tiểu cô nãi nãi ngươi có chỗ không biết, thì ca là bởi vì luyện lục giáp tam thi công mới có thể làm như vậy. Luyện loại này công thân thể sẽ tích lũy tháng ngày sinh ra âm độc, trùng hợp nhân trung hoàng vị dược tài này chính là rất tốt thuốc giải độc, đúng không thì ca? Thì Vô Thường không nói chuyện, chỉ là cười lắc đầu. Liêu Xuyên Ngư nghiêm mặt nói, ta hiểu được, liền giống với luyện độc sa trưởng người thể nội cũng sẽ sinh ra âm độc, nếu như là dạng này, ta có lẽ có thể giúp ngươi phối một loại thuốc giải độc. Không cần làm phiền, ta đều ăn quen thuộc, trong thời gian ngắn này có thể không đổi được miệng a. Liêu Xuyên Ngư đột nhiên cả giận nói, ta không rõ, ngươi đường đường một cái đỉnh cấp cao thủ vì cái gì không phải làm loại này chuyện buồn nôn. Thiên hạ đệ nhất ngươi cũng không muốn làm. Ngươi lại không thể có một chút giống nam nhân trí hướng lớn. Thì Vô Thường ôm quyền cười nói, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng mỗi người có mỗi người con đường, chỉ có thể nói con đường khác biệt đi. Hôm nay sắc trời đã tối, ta chưa hết cáo tử, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, hy vọng sẽ có một ngày có thể giang hồ gặp lại. Hắn lại chuyển hướng ta nói, "Tiểu tử, ngươi lái xe đưa ta." Sau 10 phút, ta lái xe, thì Vô Thường ngồi ghế cạnh tài xế vị trí bên trên đột nhiên nói, "Ta đã nhìn ra, hai nữ này bản tính không xấu, cho nên mới cho các nàng lối thoát, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng cái kia mấy đạo dây thừng có thể hạn chế lại ta đi." Ta đem tốc độ xe thả chậm nghe hắn nói, điểm ấy ta xác thực không nhìn ra. "Vậy ngươi chúng độc sẽ không phải cũng là cố ý a?" ta hỏi. Thì Vô Thường ngáp một cái, thản nhiên nói, "Đó cũng không phải, chúng độc chỉ là bởi vì ta không cẩn thận, bất quá ta đã sớm tỉnh, ta chính là muốn nhìn một chút các nàng sau đó sẽ làm như thế nào, nữ nhân thôi, có chút ít tính tình lòng trả thù rất bình thường, ta có thể tiếp nhận, nhưng nếu như các nàng thật là loại kia tâm tư ác độc hạng người ta sẽ không như thế nhẹ nhõm buông tha các nàng." "Mẹ nó, lần trước tại bệnh viện tâm thần cũng là bị người hạ thuốc, lần này lại bị người hạ thuốc." "Tiểu tử, ta phát hiện ta làm sao mỗi lần đụng phải ngươi cũng sẽ bị người hạ dược." Ta quay đầu nói, "Quan ta lông gà sự tình, ta từ đầu đến cuối đều muốn khi cùng sự tình lão. Ngươi nếu có thể nghe lời của ta sớm một chút mang lên đồ đệ của ngươi chạy trốn, vậy làm sao lại có hậu tới sự tình? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi về sau đối với phương diện này mà nhất định phải lưu ý nhiều, dù sao giang hồ hiểm ác." Thì Vô Thường gật đầu gật đầu. "Trường Xuân sẽ hiện tại thế nào?" ta hỏi. Thì Vô Thường suy nghĩ nửa phút mới nói, "So với trước đây biến hóa rất lớn, nếu như nói Trịnh Đại Đảm hồi nhỏ thay mặt Trường Xuân sẽ giống một cái du tán tổ chức, vậy bây giờ Trường Xuân sẽ càng giống là một cái chính quy tập đoàn. Đạo của ta, Trường Xuân sẽ ngay từ đầu chính là cái người giang hồ tổ hỗ trợ rệt, mặc kệ ai rơi xuống khó, chỉ cần là khách giang hồ người tìm tới cửa, trong hội đều có thể cho đối phương một bát cơm ăn, hiện tại biến thành loại này quân chính quy tập đoàn quân liền không có mới đầu hương vị." Thì Vô Thường nói, "Cậu thí đi, ta không cảm thấy đây là chuyện xấu mà, tương phản ta cảm thấy loại chuyển biến này tổng thể lợi nhiều hơn hại, bằng không ta cũng sẽ không lưu lại trong bang hội hiệu lực. Trong hội trước kia lưu lại những cái kia quy củ cũ cũng không phải là đều là tốt, xã hội tiến bộ, đời sau người thụ giáo dục trình độ càng ngày càng cao, chúng ta cải biến cũng là thuận thế mà làm." Thì Vô Thường híp mắt nói, "Có câu nói gọi năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhưng đối với trong hội rất nhiều người mà nói, nhưng thật ra là năng lực càng lớn, nguy hiểm càng lớn, lao hội trưởng hắn đã sớm nhìn ra này một ít, cho nên mới có giai mục tư bệnh viện tâm thần, so với người bình thường, chúng ta loại người này nhất định phải nhận đỡ thuốc, nhận giám thị, nếu không tương lai ngày nào đó có thể sẽ một cái tác động đến nhiều cái, cho tổ chức mang đến không cách nào tránh khỏi thai." Hoang ngập đầu. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối, bởi vì bọn hắn tự do đã quen, thế là phản đối bộ phận này người liền từ nguyên bản Trường Xuân sẽ tách ra đi thành lập bây giờ Cũ Võ Hội. Cũ Võ, ngươi nghe một chút hai chữ này, rất nhiều người còn tại nhớ tình bạn cũ, còn để như thế nào võ tạ lên dòng hai người kia làm chính phó hội trưởng, hai người kia một cái là từ đầu đến đuôi võ si, một cái khác là triệt triệt để tên điên, bọn hắn có thể học được quản lý chỉ thấy quỷ, cho nên, ta không coi trọng bọn hắn những người này. Bởi vì những người này rất nhiều là Trường Xuân sẽ nguyên bộ hạ cũ. Hội trưởng mới chỉ lo lắng bọn hắn ngày nào đó chọc ra cái sọt đến sẽ dính dấp đến chúng ta. Ta nghe xong lắc đầu, Tạ Khởi Dung như thế nào võ sát thực không sợ trưởng quản lý, nhưng ta cảm thấy, bây giờ cũng võ hội chân chính thường ngày người quản lý khả năng không phải hai người bọn họ cái, khả năng âm thầm có khác cao nhân đang quản. Thì Vô Thường hỏi, "A, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Hai người bọn họ thế nhưng là chính phó hội trưởng, là cũng võ hội cao nhất người cầm lái." Ta lại lắc đầu, ta cũng là đoán mò, trước đó ta đụng phải một chuyện, cũng võ hội hai người tại lấy tiền giúp bản địa một cái tiểu bang phái làm việc, ta từ bọn hắn trong miệng biết được. Hiện tại Cũ Võ Hội cũng không phải không có quy luật chút nào quân lính tản mạn, mà là trên dưới rõ ràng, quy củ xâm nhiên. Thì Vô Thường cao mày, sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói, cái này phiền thoái, xem ra ta phải mau chóng đem tin tức này báo cáo hội trưởng mới. Ta cười nói, cái kia hội trưởng mới tám thành chính là cái khối lỗi, ngươi nói thẳng báo cáo cho ra cắt thanh được. Thì Vô Thường lập tức quạt ta một bàn tay, ta bị đau mắng, ta lại không sai. Con mẹ nó ngươi đánh ta làm gì? Ngươi làm sao không có nói sai? Biết cái dám gì? Tự cho là thông minh. Ngươi mẹ nó nghe ai nói hội trưởng mới là khối lỗi? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi không nên xem thường hội trưởng mới. Đối với Trường Xuân biết tương lai ta từng cùng hắn xâm nhập tán gẫu qua. Mặc dù hội trưởng mới tuổi tác cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhưng hắn thế nhưng là cái có đại trí tuệ cùng chí hướng lớn người trẻ tuổi. So sánh dưới ngươi đang nhìn ngươi, từng ngày cả lơ phất phơ, trộm gà bắt chó, không làm việc đàng hoàng, tại cả nước các nơi du thoán lấy đảo nhân tổ mộ phần, chỉ toàn làm những cái kia thương phong bại đức sự tình. Coi chừng tương lai lão thiên gia hạ xuống trừng phạt, sinh nhi tử không có lỗi mà. Ta lập tức nổi giận. Thao. Ta vui lòng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta muốn kiếm tiền nơi nào có sai. Lại nói, mặc kệ ta làm gì đều so ngươi chạy nhà vệ sinh đốc tức mạnh. Vừa rồi Liêu Xuyên Ngư quên ngươi còn không nghe. Ta nhìn ngươi chính là chó không đổi được đốc tức. Bản tính có rời. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thuộc cái gì? Ta nhìn ngươi là thuộc bỏ hung a. Ngươi mẹ nó, cũng dám mắng ta là bỏ hung. Thì Vô Thường một thanh liền bóp lấy ta cổ, ta lập tức đưa tay muốn đẩy hắn ra. Kết quả dẫn đến tay lái mất khống chế, xe trong nháy mắt phá tan hàng rào. Vọt vào ven đường mà một nhà 24 giờ buôn bán rượu thuốc lá trong tiệm. Rượu thuốc lá chủ tiệm nguyên bản đang nằm trên ghế xem TV, hắn trong nháy mắt nguyên điệu nhảy dựng lên. Một mặt một bức. Ta xuống xe, nhìn thấy một chỗ thủy tinh vỡ, thế là mặt đen lên tiến lên phía trước nói, không có ý tứ á lão bản, vừa mới thắng xe không ăn. Chương 169, đột nhiên giật dây chương 169, đột nhiên giật dây đều tại ngươi. Lần này ngươi hài lòng đi. Bồi thường người 3.000. Xe đèn lớn cũng hỏng. Ngày mai còn phải đi sửa chữa nhà máy. không có 1000 khối tiền căn bản xuống không được. Hừ, cái này có thể bán ta. Ai bảo ngươi tiểu tử trước mắng ta là bỏ hung? Ta lập tức nói, hết thảy 4000 khối tiền. Ngươi thưởng cho ta, là chuyển khoản hay là tiền mặt? Thì Vô Thường nhìn trái ngó phải, sau đó huýt sáo cười nói, ta không có tiền. Ta lập tức dừng xe, mặt đen lên kéo xuống phanh tay nói, ngươi cho lão tử xuống dưới. Lão tử không tiễn ngươi. Đi, có thể, vậy ta liền đem nói đặt xuống chỗ này, ngươi nếu là dám không tiễn ta trở về ta liền đánh chết ngươi. Ta hít sâu, cố nén móc ra thương đến một súng bắn nổ hắn xúc động phát động xe. Một lần nữa lên đường, trong xe bầu không khí trầm mặc, ta nhìn phía trước đường xá, hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tóm lại chính là hắn không để ý tới ta cũng không để ý tới hắn. Một lát sau, hắn trước cười nói, đi tiểu tử, đừng nóng giận, ta là chuyện vừa rồi xin lỗi ngươi, ta không nên mắng ngươi sinh con già không có lỗi đi. Ta cũng lập tức cười nói, ta cũng có lỗi, ta không nên trước mắng ngươi là bỏ hùng, bồi thường mấy ngàn khối tiền không có chuyện, coi như hao tài tiêu thai. Đối với loại này hao tài tiêu thai sự tình ta luôn luôn nhìn rất thoáng, bởi vì người có đôi khi tiền một khi nhiều, cuối cùng sẽ đụng phải chuyện như vậy. Ta dùng 4 chữ tổng kết, đó chính là kim đẩy từ tràn, loại hiện tượng này không cách nào tránh khỏi, tựa như là một loại quy luật tự nhiên, phóng bình tâm thái, thản nhiên đối mặt liền tốt, cho nên ta để ý căn bản không phải cái này mấy ngàn khối tiền, ta để ý là hắn nhận lầm thái độ. Hắn rõ ràng là Trường Xuân sẽ đỉnh cấp cao thủ, lại một chút phong phạm cao thủ đều không có, thậm chí có khi tính cách còn cùng cái tiểu hài tử một dạng. Đúng rồi tiểu tử, ngươi dự định lúc nào kết hôn? Đến lúc đó ta tốt hơn đi xem một chút. Ta không có ý định, đoán chừng còn muốn thật lâu, ngươi muốn nhìn cái gì? Nhìn con trai ngươi sinh có hay không lỗ nhị a, ha ha. Cút mẹ mày đi. Ngươi không xong là không. Ta cho ngươi biết. Con mẹ nó ngươi nếu là tại giám nguyện rủa ta. Ta hiện tại liền lái xe xông trong hồ đi. Ta hai mẹ nhà hắn đồng quy vu tận. Ai đu, cũng không dám như thế. Ta liền chỉ đùa một chút. Ngươi đừng coi là thật à. Ta thế nhưng là bịt lên cạn không biết bơi. Hắn nói gấp. Ta âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể sẽ không bơi lội, nhưng ngươi hẳn là sẽ lạc phân, bởi vì bỏ hung ngã xuống hố phân bên trong vĩnh viễn sẽ không chết đuối. Nó sẽ chỉ cho ăn bể bụng. Ha ha ha. Thì Vô Thường cất tiếng cười to. Ta sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức cũng ha 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 cất tiếng cười to. Cũng không biết cười cái gì, dù sao cười nước mắt đều đi ra, ta rất lâu không có như thế phát ra từ nội tâm cười to qua. Ta sát lau nước mắt hỏi, cho ăn, ngươi kết hôn chưa, có hay không một trai nửa gái? Hắn nghiêm mặt lắc đầu nói, ta không có kết hôn, bất quá ta trước kia cũng nói qua mấy cái bạn gái. Liên ngươi dạng này còn nói qua mấy cái, ta biểu thị không tin. Ngươi chớ xem thường ta lúc còn trẻ liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mà lại khi đó, danh hào của ta xương tiêu sái lỗi lạc, khí chất bất phàm, mạo so phàn an, người gặp người thích. Đuổi ngược nữ nhân của ta vậy cũng không tại số ít. Vô nghĩa đi, ta không tin, có gan ngươi cởi quần ra, để cho ta nhìn xem ngươi cây nhi. Không phải đâu tiểu tử. Ngươi nhìn lao tử cây nhi làm cái gì? Ngươi biến thái a? Đạo của ta chỉ cần nhìn một chút liền biết ngươi đụng không có chạm qua nữ nhân. Cái đồ chơi này còn có thể từ bên ngoài nhìn vào đi ra. Thấy thế nào? Ta lắc đầu, đây là bí pháp, không có khả năng nói cho ngươi, tóm lại ngươi nếu là không dám để cho ta nhìn, liền chứng minh ngươi là đang khoác lác, ngươi căn bản không có nói qua bạn gái. Nghe ta, thì Vô Thường sắc mặt thay đổi. Bất quá hắn trên mặt lập tức cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, tốt à, ta thừa nhận, bất quá cái này có cái gì? Ta là chưa từng chạm qua nữ nhân, bởi vì ta đối nhân sinh bạn lựa yêu cầu rất cao, ta cho là, nhục thể tiếp xúc là tạm thời, chỉ có linh hồn cộng minh mới có thể vĩnh hằng. Ta vui vẻ nói, mau đỡ đủ, ngươi ngay cả nhục thể đều không đụng tới, ngươi còn muốn dây vào linh hồn, bi ai, thay ngươi cảm thấy bi ai. Đồng dạng thân là võ giả, ngươi so với ta biết dư sư phó có thể kém quá xa, ngươi nói thương tại sao muốn đặt ở trong bao súng? Bởi vì thương nếu như không để tại bên trong, một khi bại lộ ở trong không khí thời gian lâu dài, liền sẽ từ từ dị xét, đến kết quả cuối cùng chính là đi chết, dẫn đến không cách nào phát sạng. Phân ca, ta lấy ngươi làm tâm phúc chi giao đối đãi, cho nên ta không muốn xem ngươi chịu khổ, bằng không ngươi đêm nay dứt khoát đừng về tân quán, ta cho ngươi tìm một chỗ, ngươi đem thương của ngươi phía trên một chút dầu, hảo hảo bảo dưỡng. Tiểu tử ngươi, thôi đi, ta không hứng thú. Ta nghĩ lại hỏi, ai, ngươi cảm thấy Liêu Xuyên Ngư nàng thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta híp mắt nói ngươi là độc thân, nàng cũng là độc thân, ngươi là cao thủ, nàng cũng là cao thủ, điểm giống nhau rất nhiều, mà lại ngươi cùng nàng xem như không đánh nhau thì không quen biết, nếu không ngươi đuổi theo nàng thử nhìn một chút. Thì Vô Thường biểu lộ sững sờ, trở tay một bàn tay vung trên đầu ta, cười mắng, tiểu tử ngươi chỉ toàn cùng ta chọc cười con. Vậy hắn mẹ làm sao có thể? Ta lập tức nói, làm sao lại không có khả năng? Ngươi lại không thử qua, làm sao biết không có khả năng? Ngươi liền nói người dáng dấp có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp? Dáng người bổng không đồng. Đồng. Cái kia không phải người phối ngươi là dư xài, nàng là từng có không ít nam nhân, nhưng đó là đơn thuần bởi vì luyện công nhu cầu, cái này giống ngươi luyện lục giáp tam thi công cần đắp kết một dạng, hai ngươi điều kiện này cũng vậy, môn đăng hộ đối a. Nhìn hắn muốn há mồm, ta vội nói, trước chớ vội bắt bỏ, ta cũng không phải là nói đùa ngươi về vui, ta là rất nghiêm túc đang nói chuyện này, ngươi cũng chăm chú ngẫm lại lời nói của ta, có người đời này chỉ có thể gặp cái kia một hai mặt, một khi bỏ qua, nhưng chính là thật bỏ qua, một khi ngươi lần này rời đi Thuần An, khả năng giữa các ngươi duyên phận liền lấy hết. Hắn đột nhiên sắc mặt biến ngưng trọng lên, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ gì. Mở cửa sổ ra đốt điếu thuốc, chờ hắn tỏ thái độ. Kỳ thật trong lòng ta cũng đang suy nghĩ, dù là chỉ có một tỷ lệ, nếu như chuyện này thật thành liền tốt, với ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ tốt, ngẫm lại xem, ta gọi Liêu Xuyên Ngư gọi tiểu cô nãi mãi, nếu như hắn hai có thể thành, vậy hắn không phải liền là thành ta tiểu cô ông ngoại. Có hai đại cao thủ này giúp ta chỗ dựa, phóng nhãn thiên hạ giang hồ, ta dám đi ngang. Đang suy nghĩ lâu dài chút, nếu như tương lai ngày nào đó Tạ Khởi Dung đột nhiên muốn giết ta, ta trực tiếp gọi tới Thỉ Vô Thường nói, bên trên, cô ông ngoại cho ta làm hắn. Mặt khác, còn có trọng yếu nhất một chút. Vừa rồi tại phòng khám bệnh, ta từ Liêu Xuyên Ngư đối với hắn nói những lời kia bên trong, đã nhận ra một chút dấu vết để lại. Liêu Xuyên Ngư lòng dạ mà cao ngạo, giống nàng trước đó nói với ta, nam nhân thiên hạ đều là công cụ, muốn dùng liền dùng, không muốn dùng liền ném, thẳng đến nàng đụng phải Thỉ Vô Thường dị loại này, trực tiếp lấy vô địch chi tư vỡ vụn lòng tự tin của nàng, cũng có thể nói triệt để đưa nàng thu phục. Tại loại tâm cảnh này chuyển biến bên dưới, cho nên Liêu Xuyên Ngư vừa mới sẽ chủ động đưa ra nói muốn giúp Thỉ Vô Thường phối chế giải dược, nói như vậy, hợp tình, hợp lý. Rất nhanh một điếu thuốc hút xong, ta quay đầu hỏi suy tính thế nào. Thỉ Vô Thường lộ vẻ có chút xấu hổ, nói ra, kỳ thật nói thật, ta thật thưởng thức nữ nhân kia, nàng rất mạnh, tại ta đã thấy trong nữ nhân xương bên trên mạnh nhất, vấn đề là người ta khẳng định chán ghét ta. Ai nói? Chỉ có thể nói nàng trước đó chán ghét ngươi. Tình huống bây giờ khác biệt, ngươi ngẫm lại xem, nếu như nàng lấy thật ghét ngươi, sẽ chủ động đem ngươi thả sao? Thì Vô Thường nghe xong vò đầu khổ não nói, nếu như ta muốn xem thử một chút, ta nên làm như thế nào? Ta không có phương diện này kinh nghiệm. Đơn giản một chút, trực tiếp điểm mà. Nàng không phải kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ tiểu nữ, nàng kinh lịch quá nhiều, cái gì đều hiểu. Người giống như vậy, ta dùng lực nắm chính mình cái cằm, bắt trước nói ra, cho ăn. Đại gia ta ban đêm thiếu cái làm ấm giường nha hoàn. Ta nhìn chúng ngươi, theo ta đi. Cái này dạng này có thể làm à, có thể làm. Ngươi tin ta, nhất định có thể đi. Đương nhiên, ta đây chỉ là làm cho ngươi cái làm mẫu, thao tác cụ thể còn phải xem ngươi lâm tràng phát huy. Còn có một chút, ngươi nhất định phải đem chính mình hình tượng sửa đổi một chút, không có nữ nhân nào sẽ thích miệng đầy miệng thối lôi thôi lết thiết nam nhân. Buổi sáng ngày mai ta đi nhà khách tìm ngươi, dẫn ngươi đi tắm một cái răng, đổi thân y phục, đang làm cái thời thượng điểm tạo hình. Đây là bước đầu tiên cải biến, bước thứ hai cũng là trọng yếu nhất cải biến, ngươi tuyệt đối không có khả năng đang ăn phân, ngươi nhất định phải cho ta giới phân. Ngươi nhìn Liêu Xuyên Ngư nhiều sạch sẽ, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng trên thân cũng là bạch bạch nộn nộn, ngươi đang nhìn nhìn ngươi, ngươi ngẫm lại xem làm như thế nào cùng người ta hôn. Xác suất lớn, đến lúc đó ngươi há miệng tới gần, người trực tiếp nôn. Nghe ta, hắn bua hót một cái, thần sát thống khổ nói, ngươi không hiểu, quá khó khăn, ta giới không được, coi như một lát giới, vậy sau này đoán chừng sẽ còn phục ăn. Làm sao lại giới không được? Ta không rõ, cái này chẳng lẽ do cai thuốc cai nghiện còn khó chịu hơn? Hắn gật đầu. Ta hít sâu, nghĩ nghĩ nói, nếu như ngươi không đem thứ này giới, vậy ta có thể 100% nói khẳng định, trên đời này không có nữ nhân nào nguyện ý cùng ngươi. Ta nhìn ngươi chính là trên tâm lý có nghiện, xác suất lớn là một loại bệnh tâm lý. Ta dành thời gian dẫn ngươi đi nhìn xem bác sĩ tâm lý. Ta tại Thuần An là nhận biết một cái bác sĩ tâm lý, chính là Hạ Thủy Thủy nhà cái kia. Ta đích thân thể nghiệm qua hắn thuật thôi miên, xác thực rất lợi hại. Không biết hắn có thể hay không đem Thỉ Vô Thường mà bệnh trị tốt. Ngày thứ hai, giữa trưa, ta mang Thỉ Vô Thường đi mua quần áo, sửa lại phát, làm cái lộ ra tuổi trẻ chút tạo hình. Sau đó lái xe dẫn hắn đi tẩy răng. Gặp mặt, nha sĩ cười nói Trương Khai chùi ta xem một chút, nhìn xem răng kết sỏi có nghiêm trọng không. Thỉ Vô Thường nghe lời làm theo. Nha sĩ giơ đèn tin vừa chiếu, lập tức không có dáng tươi cười, nói để cho chúng ta mời cao minh khác. Ta nói tốt, người ta hay là không muốn làm chuyện này mà, cuối cùng ta khí nói thẳng cho 1000 khối tiền có làm hay không. Đối phương nghĩ nghĩ, đáp ứng. Thời gian quá trình cũng không nhắc lại, ta liền nói một sự kiện. Hắn uống vào là thanh thủy, phun ra chính là Coca-Cola. Các loại tẩy xong ta xem xét, nhíu mày hỏi, bác sĩ, cái này ngươi này làm sao lại khó coi như vậy, hàm răng mà cũng quá lớn. Nha sĩ lau mồ hôi nói, đây là hiện tượng bình thường, bởi vì thanh lý đi kết sỏi cùng mấy thứ bẩn thỉu, cho nên hàm răng tự nhiên nhìn xem liền lớn. Giờ phút này, thì Vô Thường ở bên đối với tấm gương nhe răng trợn mắt, nhìn hắn biểu tình kia, hình như là đối với mình tạo hình mới rất là hài lòng. Chương 170, Vô Tâm Trồng Liễu Loạn Điểm Viên Ương. Chương 170, Vô Tâm Trồng Liễu Loạn Điểm Viên Ương. Đi không sai, nhìn như vậy lấy liền so trước đó thuận mắt nhiều, sạch sẽ lại lưu loát. Chưa từng nghĩ, lúc này thì Vô Thường đột nhiên đánh lên chống lui quân. Hắn nhíu chặt lông mày nói ra, tiểu tử, cái này tựa như là tại hồi náo, nếu không quên đi thôi, ngươi phần tâm ý này lão ca ta xin tâm lĩnh, ngày khác nếu có cần ta địa phương, ta nhất định có thể giúp tỷ rút. Nói dứt lời hắn liền bắt đầu thoát áo khoác, chuẩn bị đổi hắn trở về trước đó mặc y phục rách. Ta vội vàng tiến lên ngăn cả nói, ngươi đừng sợ, được hay không được chúng ta tóm lại muốn thử thử một lần. Coi như thất bại cũng không để lại bên dưới tiếc nuối. Đi, hiện tại cùng ta đi mua lễ vật. Còn muốn mua lễ vật? Mua cái gì? Mua hoa à, không có nữ nhân có thể cự tuyệt một chùm đưa tới trước mắt hoa hồng, bất quá tháng này phần hoa hồng không tốt lắm, ta cảm thấy lấy các ngươi hai tuổi tác nhìn, có thể đưa bất kim hương, càng lộ vẻ hàm súc trầm ổn. Ta hiểu rõ một loại bất kim hương là màu đỏ, đại biểu bắt đầu từ số không mỹ hảo tình yêu. Rất thích hợp các người, cũng không biết thiên đảo hồ nơi này tiệm hoa có bán hay không, tóm lại đi trước tìm xem nhìn lại nói. Đi mua hoa trên đường, hắn ba phen mới bận lại phải nửa đường bỏ cuộc, một hồi nói mình dáng rất xấu, hai người căn bản không thể nào, một hồi lấy cớ còn nói đưa hoa tươi quá xấu hổ, đều bao lớn số tuổi người. Hắn là võ công thông huyền, nhưng không có chút nào EQ, càng cầu thí không hiểu, tặng hoa lại không phân tuổi trẻ. Đem đầu lớn bao nhiêu, hắn đều cho cái kia ngoại quốc lao thái thái đưa nhiều lần bỏ ra. Hơn 3 giờ chiều chúng ta tìm được tiệm hoa, may mắn là trong tiệm vừa vặn có ta muốn màu đỏ bất kim hương, mua hoa tặng kèm có một tấm làm công tinh mỹ tấm thẻ nhỏ, cấp trên có thể viết chúc ngữ loại hình. Thì Vô Thường hỏi ta nên viết cái gì tốt. Ta vốn là muốn để hắn viết cái ý, Vô Diệu nghĩ lại, trong đầu ta có cái tốt hơn chủ ý, ta để hắn tại tiệm hoa cửa ra vào chờ ta, rất mau trở lại đến. Vội vàng chạy đến một nhà chụp ảnh sao chép cửa hàng, ta dùng điện thoại di động của mình bên trong bảo tồn một tấm hình làm dương tấm thẻ nhỏ. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy đi ra thành phẩm sau cau mày nói, không có cách nào, người cái này pixel quá thấp, cũng chỉ có thể là bộ dáng này. Tấm hình là ta trước đó từ một tấm vài thập niên trước phát hoàng lao trên báo chí đập xuống tới, đập chính là Tân An Giang bên trên một hòn đảo nhỏ, mơ hồ có thể thấy được ở trên đảo có mấy tòa cổ kiến phong ấu quần thể chùa miếu, theo thời gian suy đoán, vậy rất có thể chính là bây giờ chìm ở thiên đảo hồ đáy nhỏ giả lắm tự. Ta dùng bút ở sau lưng viết lên một đoạn văn. Liêu cô nương, ta muốn cùng ngươi lập gia đình. Kể từ đó, liền đại công cáo thành. Sau đó ta để Thị Vô Thường gọi điện thoại cho Liêu Xuyên Ngư, ước nàng một tiếng đồng hồ sau tại bến tàu gặp mặt, dùng lý do là trước khi đi có mấy lời muốn đối với nàng giảng. 5 giờ rưỡi chiều, bến tàu. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời dáng chiều như lạc nhật ánh chiều tà, đỏ rực lạc nhật cái bóng tại xanh thẳm trên mặt hồ, cho người ta một loại trời nước một màu cảm giác. Người trung quanh không ít, đều là lúc chạm vạng tối đến bến tàu tiêu khiển thời gian. Ta ngồi tại trên ghế nằm, giả bộ làm đọc sách dáng vẻ dùng một quyển tạp chí ngăn trở mặt. Thì Vô Thường ngay tại đằng sau ta cách đó không xa, giờ phút này hắn tay trái nắm chặt hoa, tay phải nắm lấy lan can, trên mặt nhìn không ra một chút cao hứng, ngược lại lộ vẻ tâm thần bất định bất an. Ta gặp Liêu Xuyên Ngư còn chưa tới, thế là đứng dậy đi qua nói ra, ngươi là Trường Xuân sẽ đệ nhất cao thủ, cũng coi như gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, mù khẩn trương cái gì? Ta không phải đều nói cho ngươi nói thế nào, chờ một lúc ngươi liền theo ta nói lời tại khi nàng mặt nói một lần là được. Hắn hít sâu, gật đầu, buông lỏng ra một mực nắm lấy lan can tay. Lúc này ta vừa rồi nhìn thấy, trên lan can sắt tay hắn bắt vị trí đã hoàn toàn lom xuống dưới. Lại đợi một hồi, xa xa nhìn thấy Liêu Xuyên Ngư cưỡi xe đạp tới, hắn mái đầu bạc trắng kia rất dễ thấy, tại tăng thêm nàng mặc bên trên cũng lớn mật, có điểm giống không phải chủ lưu phong cách. Ta lập tức giả bộ nhìn lên xe đến, nhưng dư quang một mực quan sát đến. Thế nào? Gọi ta tới nơi này làm gì? Ai? Thật xinh đẹp hoa, ngươi đây là định cho ai tặng hoa? Dựa vào ngươi cũng không phải là muốn cho lão nương ta tặng hoa đi. Ta vâng ta là. Thì Vô Thường cả lăng, lại nói không rõ, trên mặt cũng có chút đỏ lên. Liêu Xuyên Ngư mặt lộ chấn kinh. Hắn lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm Thị Vô Thường nhìn 3 giây đồng hồ, đột nhiên ôm bụng cười to nói, ha ha ha. Chết cười cô nãi nãi. Ngươi sẽ không phải là thích ta. Muốn tặng hoa đổi ta đi. Thị Vô Thường hít sâu, giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, một tay lấy bất kim hương đưa tới, đồng thời lớn tiếng nói, Liêu cô nương. Cái này hoa tặng cho ngươi. Ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhìn thấy đưa tới trước mắt hoa, Liêu Xuyên Ngư trà sắc mặt, nàng dùng sức đem chính mình tóc cắt ngang trán nuốt đến phía sau mà, rồi mới lên tiếng, ngươi là bị bệnh hay là uống lộ thuốc? Trong đầu ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, giữa chúng ta làm sao có thể? Hoàn toàn không có một chút khả năng. Giờ phút này, ta vô ý thức hơi nhướng mày. Tình huống này tại sao cùng chuyện ta trước phân tích không giống với? Ta cho là hai người lẫn nhau có hảo cảm, chỉ cần hoa đưa tới, đang nói hai câu dâu ngon dâu ngọt liền thành, chẳng lẽ là ta phân tích sai? Cái này không nên, ta đi theo đem đầu bên người nhiều năm như vậy, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện phân tích người tâm lý. Liền nghe bên kia mà lại trò chuyện đạo. Mặc dù giữa chúng ta không thể nào, ta vẫn là cảm ơn ngươi, cái này hoa rất xinh đẹp, cũng rất thơm, rất hợp tâm ý ta. Ai? Tấm thẻ này chú ý tới tiêu tốn cắm tấm thẻ nhỏ, Liêu Xuyên Ngư ngơ ngác nhìn vài giây đồng hồ, con mắt rất nhanh đỏ lên. Ta thấy thế nghĩ thầm, dựa kia, lệnh gia thủy cổ đức chính là như vậy, khóc đi dỡ xuống ngươi cái kia tiêu ngạo cùng phòng bị, dũng cảm bổ nhào đối phương cái kia vai rộng bảng bên trong lên tiếng khóc lớn đi. Chỉ gặp Liêu Xuyên Ngư hốc mắt từng đỏ, nàng hít sâu một hơi, quay người đột nhiên đem bất kim hương tính cả ta tỉ mỉ chế tác tấm thẻ nhỏ vứt xuống trong hồ. Thì Vô Thường kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng nói, "Chốt bao nhiêu hoa? Ta chạy đến chưa tỉ mỉ chuẩn bị. Người không thích liền không thích, ném đi nó làm cái gì?" Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp vượt qua hàng rào, phù phù một tiếng nhảy đến trong hồ đi vớt hoa. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta rốt cuộc không giấu được, lập tức chạy tới nhìn tình huống. Quả nhiên, liền thấy Thị Vô Thường ở trong nước lung tung phù phù, không tới một phút đã ngay cả sặc mấy nước bọt. "Ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Liêu Xuyên Ngư nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, nàng biểu lộ kinh ngạc. "Cứu người trước." Hắn là vịt lên cạn hoàn toàn không biết bơi, ta vội la lên. Ta bên này còn tại giải dây dày, Liêu Xuyên Ngư đã trước một bước nhảy tới trong nước cứu người, còn nhanh hơn ta. Trung quanh lập tức vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Rất mau đem người vớt lên đến, Liêu Xuyên Ngư toàn thân ướt đẫm, sắc mặt nàng trắng bệch hô, "Ngươi điên rồi, chỉ là một bó hoa mà thôi, ngươi không biết bơi còn xuống dưới làm gì?" Thì Vô Thường đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hắn thở gấp nói, bởi vì cái này hoa đại biểu ta tấm lòng thành." Liêu Xuyên Ngư cắn chặt môi, trầm mặc. Xem xét cái này manh mối, ta chuẩn bị lặng lẽ tối lui, lúc này Liêu Xuyên Ngư đột nhiên một thanh đè xuống ta cổ. Nói, "Có phải hay không là ngươi tiểu tử dở trò quỷ? Cái này hoa, còn có tấm thẻ nhỏ, có phải hay không là ngươi thay hắn chuẩn bị?" Ta bận bịu khoát tay, "Không phải không phải, đây đều là thị ca chính mình tỉ mỉ bày kế. Mơ tưởng cả ta. Ngươi tiểu tử hư này, cùng ta tới." Đem ta kéo đến một bên ít người địa phương, nàng nói, "Muốn tác hợp hai chúng ta. Ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này?" Thế là ta đem trong lòng mình ý nghĩ nói. Nàng nghe xong nhìn bên kia mà Thị Vô Thường một chút, lắc đầu cười nói, "Ngươi thật là có thể làm, ta trước đó nói giúp hắn phối trí giải dược, hoàn toàn là từ bằng hữu bình thường góc độ xuất phát, lại nói, ngươi cảm thấy cô mãi mãi đời ta nam nhân như thế nào chưa thấy qua. Ta có thể coi trọng hắn. Ai ta thở dài, thật có lỗi, là ta tự cho là đúng loạn điểm yên ương quá mức, ta còn tưởng rằng ta hiểu lòng dạ đàn bà. Nàng cười nói, ha ha, ngươi liền cùng rất nhiều nam nhân mở dạng, đều nói chính mình hiểu lòng dạ đàn bà, trên thực tế cầu thí không hiểu. Đạo của ta, vậy làm sao bây giờ, nếu sự tình đã thành dạng này, nếu không ngươi thử nghiệm cùng hắn kết giao bên dưới. Tiểu cô mãi mãi ta tại nói cho ngươi một chuyện, hắn hay là cái xử nam, chưa bao giờ chạm qua nữ nhân ta nhỏ giọng nói. Liều Xuyên Ngư nhãn thần lập tức sáng lên. Bất quá nàng ngược lại cau mày nói, tính toán, vẫn chưa được, ta không thể đi xuống miệng. Ta bội nói, hắn đáp ứng ta, những cái kia thói quen xấu về sau đều sẽ đổi, hai người các ngươi đều có thể xưng đương đại người mạnh nhất, nếu như các ngươi có thể thành lập cái tình lữ tổ hợp, trực tiếp liền cứ gọi cá phân tổ hợp, cái kia bao nhiêu phong cách à? Khó nghe muốn chết, phong cách cái rắm, ta thật sự là phục ngươi, vậy sao ngươi không cùng hắn thành lập cái tổ hợp, dứt khoát liền cứ gọi giống phân tổ hợp. Tóm lại chuyện này tuyệt đối không thể, ta không có ý tứ đem lời nói quá tuyệt, ngươi rút một cơ hội thay ta chuyển cáo cho hắn, để hắn thừa chết sớm cái ý niệm này. Ai vậy được, ta sẽ chuyển đạt ngươi ý tứ. Ngươi chờ một chút. Làm sao? Liêu Xuyên Ngư đột nhiên nói, ta nhìn hắn cũng trách đáng thương, thực sự không được ta cùng hắn lần trước giường, dù sao cùng ai ngủ đều là ngủ, để hắn nếm thử nữ nhân mùi vị cũng được. Nói xong nàng đột nhiên đập cái mông ta một chút, cười nói, ngươi cũng là xử nam, nếu không hai người các ngươi cùng đi, ta thuận đường đem ngươi cũng giải quyết. Ta bận bịu khoát tay cự tuyệt. Nàng cắn ngón tay chăm chú nghĩ nghĩ, cười nói, tới sao, liền buổi tối hôm nay, tìm một chỗ, ta cảm thấy như thế rất có ý tứ. Ta biết đối với đàn ông các ngươi tới nói lần thứ nhất cũng rất trọng yếu, yên tâm, cô nãi nãi ta tuyệt đối hầu hạ tốt, có thể cho ngươi đến bộ mới hoàn thức, tại không được ta có thể đem sư tỷ ta cũng gọi tới, chúng ta vừa vặn hai nam hai nữ. Giờ phút này trên mặt ta nóng bỏng đốt, bị không nổi. Sau đó ta xung làm người trung gian, đem Liêu Xuyên Ngư ý tứ truyền đạt. Ta cảm thấy hai người coi như không thành có thể có lần cá nước thân mật cũng là tốt, dù sao đều là người trưởng thành, một cái không có cưới, một cái chưa gả, cái này có cái gì? Chưa từng nghĩ, thì vô thường nghe xong nghiêm khắc tự tuyệt, hắn có vẻ như còn có chút sinh khí. Hắn lớn tiếng nói, tuyệt đối không được. Ta cũng là có tự tôn. Nếu Liêu cô nương trướng mắt ta, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Về phần ngươi mới vừa nói sự tình càng thêm không có khả năng. Ngươi cũng thay tại hạ chuyển cáo cho nàng. Liền nói ta thì vô thường vô tâm chống liễu. Cáo tử. Hắn nói xong tiện tay ném đi hoa, cũng không quay đầu lại quay người đi. Ta quay đầu mắt nhìn Liêu Xuyên Ngư, chỉ gặp nàng chính nằm nhoài trên lan can xem mặt trời lặn. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên từ trong ánh mắt của nàng thấy được hai điểm thương cảm, còn có một phần không bỏ. Ta nhíu mày nghĩ thầm, kỳ quái ái trong mắt nàng tại sao phải lộ ra bi thương đâu. Chương 171, Dạ Du Thiên đảo hồ nhỏ cô nãi nãi bí mật. Chương 171, Dạ Du Thiên đảo hồ nhỏ cô nãi nãi bí mật. Tiểu cô nãi nãi, người đi, hắn không có nhận thụ hảo ý của ngươi, hơn nữa còn để cho ta mang cho ngươi câu nói. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn cũng có lòng tự trọng, hắn nói hắn vô tâm trồng liễu. Liêu Xuyên Ngư biểu lộ sững sờ, ngược lại khí mắng to, cô nãi nãi ta là nhìn hắn đáng thương, cho nên mới hảo tâm nói có thể cùng hắn ngủ một đêm. Hắn trả lại cho ta vô tâm đi lên. Ngươi bây giờ đi nói cho hắn biết, cơ hội liền lần này, bỏ qua về sau ngay tại đường suy nghĩ. Không đi, ngươi muốn nói chính mình cùng hắn giảng, tại tiếp tục như vậy ta đều thành hai người các ngươi ở giữa ống truyền lời đạo của ta. Liêu Xuyên Ngư đột nhiên hỏi ta, ngươi nói hắn vì cái gì không nguyện ý? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không sạch sẽ, thân thể ô uế? Không sai, ta là cùng rất nhiều nam nhân ngủ, nhưng này chỉ là bởi vì luyện công nhu cầu, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất bẩn? Ta lắc đầu, ta không có, ta cho là một nữ nhân có sạch sẽ hay không không phải chỉ trên thân thể của hắn, mà là nhìn nàng nội tại tư tưởng cùng linh hồn. Nữ tử như liên, ra nước bùn mà không nhiễm, nữ tử như nước, dựa sóng biết mà không yêu, ngươi cùng hắn làm sự tình mặc dù nghe không sạch sẽ, nhưng nội tại lại so trên xã hội những cái này ra vẻ đạo mạo người sạch sẽ nhiều. Ta lại nói, đầu năm nay giả thuần còn không dễ dàng, tựa như dùng lâu ovit, đi bệnh viện cầm cái đánh gậy gấp xếp chặt, sau đó đang bấy lớp màng làm xuống bảo dưỡng, không phải quay người lại thành mới. Nàng chọc lấy một chút đầu ta, cười mắng, tới ngươi, cô nãi nãi ta liền xem như ovit cũng là cải lại ovit, không những sẽ không tùng, sẽ còn càng dùng càng gấp, không cần đến đi bệnh viện. Vô tâm cắm liêu liêu xanh đun câu nói này câu trước là hữu tâm trồng hoa hoa không ra nguyên thoại xuất từ tăng rộng hiền văn, ý là rất nhiều chuyện hữu tâm bồi dưỡng chiếu cô sẽ không thành công, mà cử chỉ vô ý lại có thể thu đến thu hoạch ngoài ý muốn. Ta hy vọng nàng hai sự tình có thể giống câu nói này mở dạng. Nhưng vào lúc này, trên mặt hồ đột nhiên lái tới một chiếc lóe lên nhỏ đèn màu ngắm cánh thuyền. Liêu Xuyên Ngư xông người chèo thuyền vây vây tay, sau đó hướng ta nói, theo giúp ta đi trên hồ đi một vòng đi. Thuyền còn không có tới, nàng thả người nhảy lên từ trên bến tàu nhảy xuống, chỉ gặp nàng người nhẹ như lá rụng, tư thái duyên dáng vững vàng rơi vào trên bông thuyền, gây người chung quanh một tràng thốt lên. Các loại thuyền nhỏ dựa đi tới, ta vội vàng thuận bậc thang chạy xuống đi nhảy tới trên thuyền. Hai vị, ta thuyền này là đúng hạn thu phí, nửa giờ 30 khối, một giờ 50 khối. Ta kín đáo đưa cho người chèo thuyền mấy trăm khối tiền khoát tay nói, đi cho đi, nhiều lui thiếu bổ. Đúng vậy, cái kia hai vị ngồi vững vàng. Người chèo thuyền này làn da ngăm đen, thân thể khỏe mạnh, đoán chừng trước kia chính là làm ngư dân, thiên đảo hồ vì khai phát du lịch ngắm cảnh, mấy năm này cấm cá khu làm rất lớn, rất nhiều bản địa ngư dân đều đổi nghề, theo ta hiểu rõ, tại thu nhập bên trên kém xa chính mình xuống hồ đánh cá kiếm nhiều. Liêu Xuyên Ngư xông người chèo thuyền nói, sư phụ, làm phiền ngươi đi về phía nam đi, đi nam hồ khu. Người chèo thuyền lập tức lắc đầu, không được mỹ nữ, Nam Hồ khu bên kia mà quá lệch, ban đêm địa hình phức tạp, không để ý liền đụng trên tảng đá. Đạo của ta, cho ngươi đi liền đi, ta cho thêm tiền, thêm gấp 3 được rồi đi. Người chèo thuyền không tại kiên trì, thay đổi đầu thuyền hướng Nam Hồ khu phương hướng chạy tới. Nam Hồ khu ta chỉ ghé qua một lần, vị trí vắng vẻ, người ở thưa thớt, ven đường hai bên vô cùng thạch gầy cho sương, ban ngày chèo thuyền trải qua đều được coi chừng, chớ nói chi là ban đêm, cũng may người chèo thuyền kỹ thuật tốt, mặc dù tốc độ chậm, nhưng thắng ở ổn định. Giờ phút này, Liễu Xuyên Ngư ngồi ở mũi thuyền thoát dày, nàng hoàn toàn không để ý nước hồ lạnh bớt, đem không công chân nhỏ thò vào trong nước cơ nhẹ, mặt hồ bên trên nổi lên một trận gợn sóng. Ta sát bên nàng tọa hạ nói hiện tại chung quanh không ai, ngươi muốn nói cái gì liền nói, ta người này miệng luôn luôn nghiêm, sẽ không đem bí mật của ngươi để lộ ra đi. Nàng hơi thêm suy tư sau mở miệng, ngươi có biết hay không ta cùng sư tỷ là thế nào bảo trì tuổi trẻ? Biết a, Tống bác sĩ đã nói với ta, đỉnh lô bí thuật, thải dương quan âm. Nàng lắc đầu, sư tỷ nàng không có nói cho ngươi toàn, đỉnh lô thuật chỉ là thứ nhất, chúng ta còn muốn định kỳ phục một loại thuốc, tác dụng phụ rất lớn, trừ không có khả năng sinh con, còn muốn chịu đựng người thường không thể chịu được thống khổ, đây đều là đại giới. Còn muốn uống thuốc? Thuốc gì? Bảo kê Thái Bạch Sơn một môn bảo nguyên chú nhan đan, một hạt giá vốn đại khái tại 400,000 tả hữu. Một hạt thuốc 400,000. Hay là giá vốn? Cái kia có thể có tác dụng. Nói nhảm, đương nhiên có tác dụng, ta cùng sư tỷ bây giờ gương mặt này chính là ví dụ, nữ tử bình thường coi như không tu luyện đỉnh lô bí thuật, chỉ cần có thể định kỳ nuốt vào một viên bảo nguyên chú nhan đan, như thế nhìn cũng so người đồng lứa tuổi trẻ nhiều. Nàng giải thích, điều kiện trước tiên nhất định phải ở trên trời quỷ chưa tuyệt trước đó dùng, càng sớm dùng dược hiệu quả lại càng tốt, 30 tuổi trước ăn vào hai viên liền có thể chú nhan đông lạnh cơ, trong lịch sử Hạ Cơ cùng Triệu Phi Yến đều phục qua loại thuốc này. Ta hiếu kỳ hỏi, là phục một hạt liền còn dùng, vẫn là phải dùng lâu dài? Nếu như dùng lâu dài tốn hao cũng không nhỏ, ánh sáng chi phí liền muốn 400,000, đôi kia thức ăn ngoài lời nói không được lật mấy lần. Không đối ngoại bán, không có môn lộ cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Nàng nói tiếp đi, nữ tử 7 tuổi, cái răng cái tóc sinh trưởng, 14 tuổi, thiên quỷ từ trước đến nay, 21 tuổi, răng khôn sinh mà đẹp, 28 tuổi, thể kiện cơ phong huyết khí đủ, 35 tuổi, khởi đầu khô mà mặt tiểu tụy, 43 tuổi, tóc trắng dài mà khí huyết yêu, 49 tuổi, thiên quỷ tuyệt, 14 tuổi, 21 tuổi, 35 tuổi, 49 tuổi. Bình thường nữ tử chỉ cần phân biệt tại cái này bốn cái tuổi trẻ ăn vào bảo nguyên chú nhan đan liền có thể tại 60 tuổi trước thanh xuân vĩnh cố, ngoại quan nhìn vĩnh viễn là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Ta nghe xong cảm thấy thần kỳ, nguyên lai trên đời thật có loại thần dược này, ta hỏi nàng nam ăn có tác dụng hay không. Nàng nói, nam ăn đồng dạng có tác dụng, tính bội số, nữ 758. Nam muốn tại 16 tuổi, 24 tuổi, 32 tuổi, 40 tuổi, 48 tuổi, 56 tuổi, 64 tuổi những năm này linh đoạn phục dụng. Cái kia tiểu cô nãi nãi ngươi có thể hay không cho ta làm mấy hạt? Theo giá vốn cho ta. Ta xuất tiền. Nàng liếc mắt mà nói, ngươi cho rằng chú nhan đan là cái gì, là đường đậu sao? Đặt ở đi qua cổ đại một hạt đều tính bảo bối, ngươi còn muốn làm mấy hạt? Lại nói, coi như ta có thể cho ngươi làm đến ngươi dám ăn. Ngươi chẳng lẽ muốn cho các ngươi lão hạt nhà đoạn hậu không thành? Không có gì đáng ngại, ta trước tiên có thể tìm nữ sinh mấy cái đang ăn. Ngươi nghĩ thật đẹp, sinh hải tử đang ăn hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Kỳ thật trong lòng ta nghĩ là, ta làm đến không ăn, để đó, các loại có cơ hội, chuyển tay bán cho những cái kia muốn biến tuổi trẻ phú bà bọn họ, ta mua được 400,000 một viên. Bán muốn 10 triệu một viên không quá phần đi. Liền nghe nàng giảng đạo, càng đến hậu kỳ, muốn duy trì tấm này tuổi trẻ mặt chỗ tốn hao đại giới lại càng lớn, ta bây giờ cách mỗi một tháng liền muốn phục một hạt bảo nguyên đan, ngươi cũng biết, ta cùng sư tỷ ẩn cư giang hồ nhiều năm, tại trên sinh hoạt cũng không dồi dào, gần nhất mấy năm này vì mua thuốc chúng ta qua rất túng quẫn. Ta nghe gật đầu, một tháng mấy trăm ngàn, như thế quanh năm tháng dài xuống tốn hao đúng là tiền văn sổ tự, ta hỏi nàng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn theo ta vay tiền? Nàng lắc đầu, mặc kệ ngươi mượn, ta chính là muốn đem một chút giấu ở trong lòng thật lâu bí mật tìm người kể ra. Ta nhỏ giọng hỏi, vậy là ngươi không phải trong lòng kỳ thật thích Phân Vô Thường, bởi vì sợ hắn nuôi không nổi ngươi, cho nên mới cự tuyệt hắn. Chương 172, đêm kinh hồn. Chương 172, đêm kinh hồn. Nàng nghĩ nghĩ, mỉm cười hồi đáp, ngươi phải nói ưa thích cũng được, bất quá ta đối với hắn cảm giác càng giống là đối với cường giả ngưỡng mộ đi. Dù sao nữ nhân đều có một người anh hùng mộng, nữ nhân đều hy vọng tương lai mình nam nhân cái thế vô song, ta cũng không thể ngoại lệ. Sở dĩ cự tuyệt hắn, thứ nhất là bởi vì hắn xác thực nuôi không nổi ta, đó là cái vấn đề rất thực tế. Thứ hai là bởi vì
cái gì?
Bởi vì ta sống không được bao lâu, ta sắp chết.
Cái gì?
Thật hay giả?
Tiểu cô nãi nãi,
loại chuyện này ngươi cũng không dám loạn nói đùa a?
Đương nhiên là thật, ta không cần thiết lừa ngươi.
Nhìn nàng vẻ mặt thành thật, ta vội la lên, ngươi nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra?
Là sinh bệnh hay là?
Nàng một mặt lạnh nhạt nói, ta trước kia thể nội liền có giao tình thương, mấy ngày trước tại phòng khám bệnh cùng hắn liều một trường kia dẫn đến ta vết thương cũ tái phát, bất quá riêng một điểm này cũng không chí tử, về sau ta bế tử quan luyện tiểu già làm chùa bảy mạch công, nhìn như thành công, trên thực tế đi lại là lệch đường.
Ta nghe sư tỷ nàng nói qua, ngươi cũng có một môn luyện khí công, vậy ngươi hẳn phải biết khí trùng là cảm giác gì đi.
Ta bình phục tâm tình nghĩ nghĩ, gật đầu nói biết.
Ta trước đó luyện tạ khởi dòng luyện tinh hóa khí công liền bọt lên nhiều lần, đó là khí trùng đại não, ta triệu chứng tính rất nhẹ, chỉ là trên cổ không hiểu thấu dài quá một cái bao, hơi nghiêm trọng chút chính là chảy máu não trùng gió thành người thực vật, tại nghiêm trọng chính là tử vong. Cho nên đi qua lão sư phó bọn họ nói, khí công tuyệt đối không nên mù luyện, không để ý liền dễ dàng luyện đường dễ, đương nhiên ta chỉ là chân khí công, mà không phải thế kỷ trước những năm 80 trên xã hội khắp nơi lưu hành giả khí công. Nàng đưa qua đến cổ tay, để cho ta dựng một chút nàng mạch đập. Ta vừa sờ liền cả kinh nói, ngươi mạch đập làm sao lại nhanh như vậy? Nàng chỉ mình mái đầu bạc trắng kia, bình tĩnh nói, đây chỉ là điểm báo, luyện võ luyện đến ta tình trạng này, đối với mình tình huống thân thể tại quá là rõ ràng, ta nhiều nhất còn có thể sống một năm. Ta vội la lên, làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi đây coi là không tính là tẩu hỏa nhập ma. Xem như thế đi, chỉ bất quá so phổ thông tẩu hỏa nhập ma càng thêm nghiêm trọng, đây chính là ta cự tuyệt hắn nguyên nhân thứ hai, ta không muốn chỉ hoãn người ta. Chuyện này sư tỷ cũng không biết, ngươi muốn đối với nàng giữ bí mật, ta không muốn để cho nàng quá lo lắng. Ta vội la lên, không thể nói lời sớm như vậy, thật chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có? Thật một tia hy vọng cũng không có sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp bổ cứu, cũng không thể ngồi chờ chết ta. Nàng chậm rãi lắc đầu, dấu hết đèn tắt, đại la kim tiên cũng cứu không được, bây giờ chỉ còn chờ đèn tắt. Nhìn ta bộ dáng như đưa đám, nàng vô vô mặt ta trứng, cười nói, tiểu hạ con, không cần khổ sở, là người đều sẽ có sinh lão bệnh tử ngày đó, khi ngày đó đến chúng ta thản nhiên đối mặt chính là, lại nói, cô nãi nãi đời ta khoái y ân cựu sống rất đặc sắc, ta đã trải qua rất rất nhiều, ta cũng ngủ qua mấy trăm năm nhân, đã sớm đủ bốn, ha ha. Nàng không cười còn tốt, nàng nụ cười này trong nội tâm của ta càng thêm khó chịu. Nàng là cái tâm địa thiện lương nữ nhân, cũng không làm qua cái gì quá thương thiên hại lý sự tình, chỉ là mỗi ngày cưới nàng chiếc xe đạp kia đè xuống linh đang xuyên thẳng qua tại Thuần An phố lớn ngõ nhỏ, nàng yêu thiên đảo hồ địa phương nhỏ này, nàng chỉ là một lòng muốn thủ hộ chìm ở đáy nước sư môn. Ta không rõ, trên đời này làm đủ trò xấu quá nhiều người, vì cái gì những người kia có thể sống thật tốt, vì cái gì nàng muốn chết? Tâm ta yêu ma chân, còn có điển ca là gì, đều là dạng này, vì cái gì lão thiên gia cũng nên dạng này? Ta ngồi ở mũi thuyền, nhịn không được khóc lên, bởi vì liền nghĩ tới Mã Chân trước khi chết dáng vẻ, ta rõ ràng đã sớm cùng mình nói qua không nhớ tới. Nhìn ta đột nhiên khóc, Liêu Xuyên Ngư ôm đầu của ta đem ta ôm vào trong ngực, nàng vỗ nhẹ phía sau lưng của ta an ủi nói không có chuyện gì. Nàng cái vỗ này, ta khóc càng thêm lợi hại. Nếu như có thể dùng tiền mua trở về Mã Chân mệnh, dù là chỉ có một giờ, có lẽ chỉ có 10 phút đồng hồ, ta đều nguyện ý tan hết gia tài, không lưu một phần. Những năm gần đây, ta cố gắng không động vào những nữ nhân khác, ta luôn dùng luyện công lấy cơ qua loa tắc trách. Trên thực tế có bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta trong đầu từ đầu đến cuối có Mã Chân bóng dáng, coi như đối mặt chính là Tiểu Huyên, ta cũng không có cách nào triệt để đem trong đầu hình bóng kia đuổi đi. Lạc Di vừa qua đời lúc ấy, chúng ta tại chính định buổi tiếp Điển Ca, biết được Điển Ca ý nghĩ sau, trong nháy mắt ta đã từng nghĩ tới, muốn hay không đem Mã Chân móc ra, đem Mã Nạ cùng Hát Châu đều để nàng ăn bảo. Có thể nghĩ lại, ta không thể không từ bỏ. Mã Chân qua đời thời gian quá dài, ta không có cách nào, nàng đoán chừng đã là một bộ bạch cốt, coi như có thể có hiệu quả, có thể nàng đều không có miệng, làm như thế nào ăn a được rồi, tốt. Ngươi một đại nam nhân làm sao còn khóc lên? Ta lau lau nước mắt, ta nhớ ra rồi một cái yêu nữ hài nhi. Nàng không có ở đây. Ân. Liêu Xuyên Ngư cười nói, đừng khóc, đây chẳng qua là ngắn ngủi ly biệt. Nếu như nữ hài nhi kia nàng cũng yêu ngươi, vậy nàng sẽ không đi, nàng nhất định sẽ tại trên hoàng tuyển lộ một nơi nào đó chờ ngươi. Người này cả một đời chớp mắt liền đi qua, đợi đến ngày đó đến, hai người các ngươi còn có thể trên hoàng tuyển lộ giữ chặt tay của nhau. Nàng nàng thật tại trên hoàng tuyển lộ một nơi nào đó chờ lấy ta sao? Đương nhiên, tin ta có cảm giác, nàng nhất định ở nơi đó, ngươi không cần lo lắng. Cô nãi nãi ta cũng rất sắp đi xuống, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, thuận đạo nhi đưa ngươi tâm ý truyền đạt cho nàng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi nhất định phải giúp ta bảo thủ bí mật, bao quát sư tỷ ta ở bên trong, tại cuối cùng mấy ngày này ta chỉ muốn yên lặng, không muốn cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức. Ta mắt đỏ, gật đầu nói tốt. Liên lúc này, đột nhiên nghe được người chèo thuyền một tràng thốt lên âm thanh. Ta vội vàng chạy tới hỏi thế nào, có phải hay không thuyền đụng trên tảng đá. Chỉ gặp người chèo thuyền giờ phút này mặt lộ hoảng sợ, hắn vừa đi vừa về quét mắt mặt hồ bình tĩnh, âm thanh run rẩy nói ta đều nói rồi không đến Nam Hồ khu. Các ngươi không phải để đến. Vừa rồi có cái gì cắn ta cột? Đại ca, ta nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì a? Hắn lập tức giơ lên mái chèo để cho ta nhìn dưới đáy. Chỉ gặp cứng rắn mái chèo bên trên xuất hiện một loạt tinh mịn bất quy tắc dấu răng mà. Cái này, đây là cá cắn đi, có thể là cá chim, ta suy đoán nói. Hắn kích động nói, trong hồ căn bản không có cá chim. Lại nói, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút. Cá chim miệng có thể có lớn như vậy sao? Răng này ấn rõ ràng cùng người hình dạng không sai biệt lắm. Hắn nói xong lại mắng, mẹ nó, thật là xui xẻo. Ta khi còn bé đi theo gia gia của ta đánh cá đụng phải một lần thứ này, không nghĩ tới bây giờ còn có, hai người các ngươi nhanh nằm xuống. Nằm xuống, ta hỏi. Đối với, tranh thủ thời gian, nằm trên thuyền. Mặc kệ nghe được cái gì thanh âm, ngàn bạn không thể đứng lên. Chúng ta phải nhanh một chút trở về. Nếu như bị vật kia để mắt tới liền xong rồi. Liền lúc này, đáy thuyền đột nhiên truyền đến liên tiếp đông 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 kỳ quái tiếng vang. Người chèo thuyền sắc mặt đại biến, hắn lập tức quỳ xuống hướng về phía mặt hồ bái nói ta không phải cố ý quấy rầy các vị. Thả ta. Thả cho ta đi. Ta đằng sau nhất định mua vài đầu heo cho các ngươi. Lúc này, ta đứng tại cạnh thuyền mà hướng dưới nước nhìn một cái. Nước hồ xanh đậm, ta tập trung nhìn vào, mơ hồ nhìn thấy. Dưới nước, tựa hồ có một cái tròn vo dài quá lông đồ vật, ở nơi đó bay tới bay lui. Ta nghĩ thầm cái này cái quái gì? Chẳng lẽ là cái bị phá lưới đánh cá cuốn lấy bóng đá? Quay đầu nhìn thấy người chèo thuyền chính ở chỗ này cầu nguyện, ta lấy ra thuyền của hắn mái chèo, nhắm ngay vị trí, dùng sức thọc xuống dưới. Sau đó, kỳ quái một màn chân thực tại trước mắt ta phát sinh, chỉ gặp cái này bị phá lưới đánh cá cuốn lấy bóng đá tựa hồ là cái vật sống một dạng. Trong nháy mắt liền chạy mở. Làm sao lại động cái này mẹ hắn là cái quái gì, ta sợ hãi hỏi. Người chèo thuyền lúc này mới hướng ta nói ra ba chữ. Lông dưa hấu.